truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, san san. Khương Lệnh Uyển mở mắt ra, nặn nặn cánh tay trắng mịn như củ sen của mình, theo bản năng nhíu nhíu mày lại. Nữ hài xinh xắn nho nhỏ, khoảng tầm 4 tuổi, mặc một thân váy hồng điểm thêm vài bông hoa anh đào trên áo, trên đầu là hai búi tóc nhỏ nhắn tinh xảo, dưới tóc mái là một đôi mắt to và sáng, trước ngực rũ xuống mấy bím tóc tinh tế, đuôi bím tóc có gắn thêm một ít châu hoa rực rỡ, ăn mặc tương đối xinh đẹp. Nhìn liền có cảm giác phấn điêu ngọc mài, trong sáng đáng yêu, thế nhưng giờ phút này nữ hài lại đang nhíu chặt lông mày, thật sự là có chút không phù hợp với độ tuổi của nàng. Đào ma ma cẩn thận bưng một bát canh đi vào, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Khương Linh Uyển, cười khanh khách nói, Lục tiểu thư ăn đường trưng tô lạc. Đường trưng tô lạc, đường trưng phô mai, để vậy cho nó phù hợp với chuyện tôi ạ. Quả nhiên, sau khi nghe được bốn chữ đường trưng tô lạc, khuôn mặt nhỏ mập mạp trắng trẻo của Khương Lệnh Uyển nhất thời liền lộ ra nụ cười. Từ trên chiếc giường gỗ lê được khắc lên những hán tự vô cùng tinh xảo, nàng lưu loát ngồi dậy, nhìn Đào Ma Ma đem cái bát có khảm hoa văn màu bạc đặt lên chiếc bàn ở giữa giường. Trong chiếc bát tràn đầy màu trắng của đường trưng tô lạc. Phía trên điểm xuyết một ít đậu đỏ, nho khô cùng hạch đào được nghiền nát, mềm mềm trắng trắng hồng hồng xanh xanh, nhìn cực kỳ hấp dẫn. Đường trưng tô lạc đông lại như mỡ, lành lạnh ngon miệng, thích hợp dùng nhất vào những ngày mùa hè. Đào Ma Ma nhìn Khương Lệnh Uyển mới chỉ được có 4 tuổi, lập tức cầm lấy muỗng bạc chuẩn bị đút cho nàng. Khương Lệnh Uyển lại lắc đầu, cầm lấy cái muỗng từ trong tay Đào Ma Ma, tự mình bắt đầu ăn. Tuy rằng giờ đây nàng còn nhỏ, nhưng khí lực cầm ăn vẫn có. Đường trưng tô lạc hương vị ngọt thơm lan tràn trong miệng, cùng với đậu đỏ ngọt thanh và nho khô chua ngọt, vị ngọt mát lạnh, nhất thời làm Khương Lệnh Uyển thèm ăn nhỏ dãi. Đào Ma Ma nhìn Khương Lệnh Uyển ăn đến vui vẻ, lúc này mới lộ ra tươi cười. Hiện nay là giữa tháng 6, bên ngoài nóng bức không chịu nổi, Khương Lệnh Uyển xưa nay được nuông chiều từ bé, ngày đông sợ lạnh, ngày hè sợ nóng, cả người được nâng niu yêu quý vô cùng. Ngoại trừ cảm giác thời tiết thay đổi bên ngoài thân thể nên Khương Lệnh Uyển không thích hai mùa đông hạ, thì còn bởi vì những nguyên nhân khác như 6 ngày đông gió lạnh thấu xương, thổi qua mặt giống như dùng dao nhỏ cắt vào da thịt, cực kỳ tổn hại làn da, mùa hạ trời nắng chang chang, hơi không chú ý một chút cũng sẽ bị phơi đen, da đen lại, dung mạo dù cho có đẹp cũng đều vô dụng. Cho nên mùa hè vẫn là không nên ra khỏi cửa, ngồi ở trong phòng ăn các loại trái cây và đồ ngọt mới là điều tuyệt vời nhất. Cái miệng nhỏ nhắn của Khương Lệnh Uyển ăn từng miếng đường trưng tô lạc, tuổi còn nhỏ đã có dáng vẻ như vậy không khỏi làm cho Đào Ma Ma có chút giật mình. Từ sau 3 ngày trước không cẩn thận bị té một cái, cả người đều trở nên không giống xưa cho lắm, vốn là một tiểu hoa hoa hoạt bát đáng yêu, bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn. Lục tiểu thư Khương Lệnh Uyển là đích nữ của phủ vệ quốc công, cha nàng Khương Bách Nghiêu là đích trưởng tử vệ quốc công phủ, lão quốc công gia đã không còn, Khương Bách Nghiêu tất nhiên thuận lý thành chương kế thừa tước vị. 10 năm trước Khương Bách Nghiêu cưới An Vương phủ Xương Bình quận chúa, phu thê ân ái, hai người cùng có với nhau một trai một gái, trải qua tháng ngày ngọt ngào. Khương Bách Nghiêu là một người sủng thê tử đau nhi nữ, đối với khuê nữ ngay từ nhỏ đã rất mực cưng chiều, thêm nữa Khương Lệnh Uyển có dáng vẻ xinh xắn, cho dù nàng có đi ngang toàn bộ quốc công phủ cũng không ai dám nói gì nàng. San san. Khương Lệnh Uyển đang vùi đầu ăn, đông bên ngoài chuyển tới một thanh âm dễ nghe. Nàng nghiêng đầu, thấy nha hoàn đem rèm trâu vén lên, nữ tử một thân váy áo ngọc ngà, trên ngực có thêu hoa lan bước vào, khuôn mặt đầy đặn, môi hồng răng trắng, gò má phiếm hồng, giữa hai đầu lông mày có chút yêu kiều, thật sự là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cử chỉ của nàng lại càng khéo léo, không chút nào ỷ vào dung mạo xinh đẹp mà có vẻ tùy tiện. Đây chính là mẫu thân Khương Lệnh Uyển, Chu Thị. Sán sán trong miệng Chu Thị là nhũ danh của Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, tất nhiên là sáng đến lóa mắt, hơn nữa Chu Thị cũng hy vọng nữ nhi ngày sau lớn càng trở nên xinh đẹp nên liền đặt cái nhũ danh này. Chu Thị đi tới một bên giường, túi đầu nhìn bát đường trưng tô lạc đã ăn hơn một nửa, lúc này mới lệnh Đào Ma Ma tiến đến thu hồi. Nhất thời khuôn mặt mềm mại trắng non của Khương Lệnh Uyển lộ ra một chút bất mãn, dù biết mẫu thân tuy rằng thương nàng, nhưng cũng không thích nàng quá tham ăn lạnh, chỉ đành bất lực nhìn Đào Ma Ma đem non nửa chén đường trưng tô lạc mang đi. Khương Lệnh Uyển dương đôi mắt to tròn, người nhìn đến liền cảm giác tâm thật mềm mại. Chu Thị thấy nữ nhi không khóc náo, quả thật rất vừa lòng, mỉm cười nói một tiếng, nếu sán sán ngoan ngoãn, lần tới nương nhất định sẽ làm cho con ăn, được không? Nói rồi nàng đưa tay vén tóc mái của nữ nhi qua, nhìn vết sẹo bên thái dương, liền thu lại nụ cười, không nhịn được nói, đến cùng cũng chỉ là thứ xuất, không có giáo dưỡng, cũng may vết thương không sâu, nếu như sâu thêm một chút nghĩ đến người kia. Tuy rằng nhị phòng còn nhỏ tuổi nhưng không ngờ tâm địa lại độc ác như vậy, Chu Thị lại càng thêm đau lòng nữ nhi. Khương Lệnh Uyển nhăn mày lại ba. Nàng tất nhiên hiểu được vết sẹo này từ đâu mà có. 3 ngày trước nàng ở trong sân nhỏ đuổi theo mèo con, vừa vặn tình cờ gặp phải tứ cô nương Khương Lệnh Đề của nhị phòng. Khương Lệnh Đề là thứ nữ, tính tình lại giống như mẫu thân nàng Thôi Di Nương, vừa khúm núm vừa mềm yếu. Nàng một mình bắt không được mèo nhỏ, liền để Khương Lệnh Đề giúp nàng. Trong quá trình truy đuổi, Khương Lệnh Đề không cẩn thận đụng phải nàng, trực tiếp làm nàng bị ngã, cái trán đập xuống đất. Da thịt tiểu nữ hoa vốn là rất non mịn, thời điểm đó tất nhiên là bị rách da chảy máu. Cũng chính là lúc này, nàng quay trở lại thời điểm lúc mình mới 4 tuổi. Khương Lệnh Uyển có chút không tưởng tượng nổi, trải qua 3 ngày nay, nàng mới có thể chắc chắn. Lại nói đến Khương Lệnh Đề, kiếp trước bởi vì chuyện này, nàng cùng Khương Lệnh Đề vẫn không hợp nhau. Mà Khương Lệnh Đề đích sắc cũng không phải cố ý, tuy rằng vết sẹo đã sớm lành, nhưng nàng đối với mình vẫn tồn tại ấy nấy, vì thế để bồi thường cho bản thân, nàng ấy đã hy sinh rất lớn. Nghĩ tới kiếp trước, mỗi khi gặp Khương Lệnh Đề nàng luôn châm chọc niệm ai, Khương Lệnh Uyển đột có cảm giác như mắt mình bị mù bốn ai đối xử với mình thật lòng cũng không biết. Hiện giờ thấy Chu Thị lại để ý chuyện này như vậy, Khương Lệnh Uyển nghiêm túc nói, nương, chuyện này không thể trách tứ tỷ tỷ, là con không cẩn thận. Chu Thị ngẩn người, nàng hiểu tính tình của nữ nhi, xưa nay thích nhất cái đẹp, bây giờ chán bị thương, mặc kệ có phải cố ý hay không, khẳng định là sẽ đổ lỗi cho Khương Lệnh Đề, không ngờ nữ nhi lại phản ứng như vậy. Chu Thị nghe xong, chỉ cảm thấy nữ nhi tâm địa thiện lương, vui mừng nói, Sán Sán, tuổi con còn nhỏ, có một số việc con không hiểu. Chờ sau này lớn lên rồi, sẽ biết lòng người còn cách một lớp da. Coi như là tỷ muội của chính mình thì sao, đặt ở nơi này có mấy phần chân tình còn chưa biết được đâu. Khương Lệnh Uyển nói thầm ở trong lòng, nàng mới không nhỏ, kiếp trước nàng còn sống đến 20 tuổi đây. Khương Lệnh Uyển lại nói, con và tứ tỷ tuy rằng không thường hay chơi cùng nhau, nhưng mỗi lần con cần hỗ trợ, tỷ ấy đều luôn giúp đỡ. Nương, con rất thích tứ tỷ tỷ, con muốn cùng chơi với tứ tỷ tỷ, người đáp ứng nữ nhi đi, có được hay không? Nàng muốn gặp Khương Lệnh Đề, kiếp này, nàng phải cố gắng xây dựng tốt quan hệ tỷ muội, sẽ không để nàng bị người khác khi dễ. Chu Thị thật khó xử, nữ nhi của nàng vẫn luôn luôn không thích Khương Lệnh Đề, ngược lại quan hệ với hai nữ nhi khác của nhị phòng có chút gần. 3 ngày nay Sán Sán lại chỉ an tâm nghỉ ngơi, đúng là không nhắc đến hai người đó nữa, trái lại đối với vị đường tỷ thứ xuất kiều đông nhiên lại có hảo cảm. Lúc đầu nàng còn cho rằng nữ nhi oán hận Khương Lệnh Đề nên mới cố ý muốn cùng tiếp xúc với Khương Lệnh Đề, sau đó tìm cơ hội khi dễ nàng, có thể là nữ nhi thông minh, thế nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, đôi mắt nàng không thể lừa gạt người khác. Chuyện này nữ nhi là thật sự yêu thích tứ nha đầu. Chu Thị có chút do dự, suy nghĩ một chút mới nói, chờ Sán Sán khỏe lại, nương liền dẫn ngươi đi, được không? Nghe xong câu này, Khương Lệnh Uyển mới gật đầu, hướng về Chu Thị nở nụ cười tươi sáng, cảm ơn nương. Chu Thị thụ sủng nhược kinh, nhìn nữ nhi nở nụ cười thiên chân vô tả, khỏe miệng hơi nhếch lên. Nữ nhi té ngã một cái, đúng là trở nên ngoan ngoãn không ít, chẳng lẽ thật là trong họa có phúc. Giữa thời điểm hai mẹ con đang nói chuyện, Khương Bách Liêu đi vào. Chu Thị nhìn phu quân mình, liền nhớ lại một phen hồ nháo ở thư phòng lúc nãy, mặt không nhịn được liền đỏ lên, lỗ tai lại càng đỏ đến sung huyết. Khương Bách Liêu nhìn dáng vẻ yểu điệu của thê tử, ánh mắt ôn nhu, càng ngày càng thêm yêu thích, có điều trên mặt vẫn là thần sắc nhàn nhạt, bộ dáng chính nhân quân tử. Khương Lệnh Uyển trong lòng cười hắc hắc, hiểu được mẫu thân cùng phụ thân nhất định vừa mới làm xong chuyện xấu. Bây giờ tuy thân thể nàng đang ở bộ dạng tiểu nữ hoa 4 tuổi, nhưng mà suy nghĩ lại không phải nha. Nàng nghĩ tình cảm phụ thân cùng mẫu thân tốt như vậy, đáy lòng thực vui vẻ. Khương Lệnh Uyển thấy Khương Bách Liêu, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, cha. Khương Bách Liêu trời sinh khí chất nho nhã ngọc thụ lâm phong, bây giờ cũng đã thành thân được mấy năm, tất nhiên là càng thêm mấy phần trầm ổn, khuôn mặt ngày càng có mị lực. Khương Lệnh Uyển nghĩ, ngày sau mình trưởng thành, có thể trổ mã thành một nữ tử dung mạo vô song như vậy, không thể không kể đến công của cha mẹ. Khương Bách Liêu ôm lấy nữ nhi, ngồi xuống bên cạnh thê tử, bàn tay to nặn nặn cánh tay nhỏ mềm mềm nộn nộn của nữ nhi, đánh giá tinh tế một phen nói, Sán Sán của chúng ta thật xinh đẹp. Khương Lệnh Uyển trong lòng không ngừng tiêu khổ, cánh tay nhỏ bị nặn đến gắt gao. Cũng bởi vì vị phụ thân này của nàng mà làm hại mỹ quan từ nhỏ của nàng đã bị ảnh hưởng, cứ cho rằng cô nương ra phải béo trắng mới đẹp. Có điều may mắn là nàng hiểu ra không muộn, bằng không chắc nàng sẽ hối hận muốn chết. Có điều hiện nay nàng chỉ là một tiểu nữ hoa thôi. Tiểu nữ hoa phải béo trắng mới đáng yêu, ngược lại quá gầy nhìn rất xấu. Cho nên trở lại năm 4 tuổi, Khương Lệnh Uyển quyết định, ở tuổi này cứ ăn uống thật tốt, sau này trưởng thành sẽ không thể ăn uống tùy tiện như vậy nữa. Khương Lệnh Uyển duỗi bàn tay nhỏ, cầm một khối bánh quế đường nhân củ sen ở trong đĩa lên bắt đầu ăn. Chu Thị nhìn quai hàm nữ nhi phình lên, dáng dấp nho nhỏ cực kỳ đáng yêu, lúc này mới nhớ đến điều gì, hỏi Khương Bách Liêu, quốc công gia vừa mới lúc sáng đã phải vội vã ra ngoài, chẳng lẽ có đại sự gì? Khương Bách Liêu thu lại nụ cười, chậm rãi mở miệng, buổi sáng hôm nay, Vinh Vương phí mất. Chu thị vừa nghe, liền than thở một tiếng, Vinh Vương phi này xác thật là triền miên trên giường bệnh đã lâu. Tuy nói Vệ Quốc công phủ cùng Vinh Vương phủ lui tới không nhiều, nhưng bất kể nói như thế nào, Vinh Vương phi cũng coi như biểu tẩu của nàng. Chu thị mày liếu cao lại, đau lòng nói, Vinh Thế tử thế nhưng mới có 14 tuổi, nhỏ như thế đã không còn nương, đúng là một hài tử đáng thương. Khương Lệnh Uyển đang ăn bánh quế đường nhân củ sen đột nhiên ngừng lại, một mặt bánh bao nhỏ cũng cứng đờ. Nàng không thể không để ý đến sự tình của Vinh Vương phủ. Bởi vì Vinh Vương phủ là nhà chồng kiếp trước của nàng. Mà Vinh Vương Thế tử đáng thương trong miệng mẫu thân nàng cũng không phải ai khác, chính là phu quân kiếp trước của nàng Bốn Lục Tông. Chương 2, Dễ Hiển. Lại nói đến Lục Tông cũng xem như là biểu ca nàng, chỉ là không quá thân cận mà thôi. Vinh Vương phủ cho đến nay, theo lý thuyết thì cũng chỉ là thân phận vương hầu, ở Tấn Thành cũng có địa vị cao nhất định. Chỉ là ở Tấn Thành ai cũng biết, năm đó Vinh Vương được coi như là người có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế nhất, chẳng qua sau này tiên hoàng lại lập tam hoàng tử, chính là thừa đức đế bây giờ lên làm thái tử. Sau này thừa đức đế lên ngôi, mặt ngoài tuy rằng cũng không làm khó xử Vinh Vương, nhưng người có mắt đều nhận thấy bốn hoàng thượng chính là không ưa Vinh Vương phủ. Cho nên Vinh Vương phủ cũng không đông đúc như các vương phủ khác trong Tấn Thành, đúng ra, ngay cả với những gia đình bình thường cũng càng thêm quặn cũng ẽ, làm việc cũng biết điều hơn. Mà kiếp trước, nàng căn bản là không thích Lục Tông. Lục Tông so với nàng lớn hơn 6 tuổi, cũng ổn trọng hơn rất nhiều. Nhưng Khương Lệnh Uyển lại cảm thấy, Lục Tông người này lạnh như băng, quá mức ít nói, coi như là có phong thái thanh phong nhã nguyệt, nhưng cũng là một người không dễ thân cận. Nếu không phải ngày ấy ma xui quỷ khiến, nàng bị hắn cứu, hai người có tiếp xúc ra thịt, nàng cũng sẽ không nghĩ tới mình lại gả cho hắn. Nếu như bình tĩnh lại mà xem xét, Lục Tông cũng là nam tử tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tấn Thành cũng không tìm được ai tuấn tú như hắn. Khương Lệnh Uyển là một người nông cạn, lúc trước nếu không bởi vì khuôn mặt này của Lục Tông, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng đáp ứng cuộc hôn sự này. Ngay cả sau khi thành thân, Lục Tông đối với nàng đúng là rất tốt. Điều này khiến cho nàng có thêm nhận thức mới đối với Lục Tông. Mà hắn lại rất dung túng nàng, nàng tự nhiên cũng có chút thị sủng sinh tiêu, thường hay làm một ít chuyện hồ đồ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải bởi vì người kia là Lục Tông, e là nàng không biết đã bị hưu biết bao nhiêu lần. Thậm chí là trong 5 năm nàng gả cho hắn, nàng lại không thể sinh cho hắn một đứa con. Lục Tông tuy sủng nàng, nhưng nhớ tới một số việc, nàng vẫn là có chút oán Lục Tông. Ở Đại Chu, nữ tử lấy thân thể tinh tế thức tha làm chuẩn mực của cái đẹp, ở kiếp trước, sau khi nàng lớn lên, vẫn luôn kiềm chế ăn uống, hiểu được dù là bản thân trời sinh quyến rũ, gia tộc cũng rất là giàu có, bằng không sẽ lãng phí sự ban ân này của ông trời. Chỉ là nàng từ nhỏ đã rất thích ăn nhất là những thứ đồ ngọt dễ gây béo phì kia, nhưng vì để duy trì vóc dáng yểu điệu nên nàng không dám ăn nhiều. Mỗi lần ăn một chút bánh ngọt, đã cảm thấy vô cùng tội lỗi, chỉ có thể đi ra ngoài vận động một phen. Sau khi gả cho Lục Tông, hai người tất nhiên sẽ cùng nhau dùng bữa. Lục Tông ở trên giường là cái đồ xấu xa còn chưa tính, thời điểm dùng bữa còn cố ý chơi xấu giao cho đầu bếp làm những món điểm tâm ngọt mà nàng yêu thích nhất, nuôi dưỡng tâm tư muốn biến nàng thành một viên ngọc châu tròn tròn. Nàng sao có thể chịu a? Cho nên mới nói, khi đó nàng thật oán chết Lục Tông. Nhưng Lục Tông lại cứ thích dùng các loại bánh ngọt để mê hoặc nàng. Những loại bánh ngọt này lại còn là bí phương tổ truyền của đầu bếp Vinh Vương Phủ, dù là đầu bếp trong cung cũng không thể làm ra cùng một hương vị như vậy, mà nàng lại không chịu nổi dụ hoặc, đương nhiên là không thể nhịn được. Sau khi ăn xong, nàng vô cùng là hối hận, nói muốn đi ra ngoài vận động. Nhưng Lục Tông không nói hai lời liền kéo nàng vào trong nhà vận động. Nhớ tới loại vận động này, Khương Lệnh Uyển hiện tại nghĩ đến vẫn là có chút đỏ mặt. Nhưng ngoại trừ điểm này, Lục Tông đối tốt với nàng quả thực là tốt đến mức không cần phải nói. Nàng từ nhỏ đã là một người tương đối phiền toái. Được nuông chiều từ bé, cả ngày luôn phải cân nhắc trang điểm như thế nào là đẹp, xiêm y phối màu như thế nào để cho phù hợp với từng kiểu quạt, đeo khuyên thai gì để hợp với dung mạo. Đến vật ngoài thân nàng cũng chưa từng qua loa chứ đừng nói là gương mặt và thân thể của mình. Mỗi ngày, sau khi rửa mặt xong nàng đều sử dụng khăn bông làm bằng vải mềm thượng hạng để lau mặt, sau đó dùng ngọc mài chuyên dưỡng nhan để thoa lên mặt, mỗi lần tắm rửa luôn phải pha nước hoa hồng đặc chế. Ngay cả rửa tay cũng phải dùng ngọc tùy dưỡng da. Lại nói đến làn da mềm mại này của nàng, duy nhất chỉ có thể mặc vào xiêm y tinh xảo do Cẩm Tú Phường chế tác. Phu quân của nàng cũng ra tay vô cùng rộng rãi, chỉ cần nàng cao hứng, hắn sẽ ra sức tiêu bạc cho nàng, nháy cũng không nháy mắt lấy một cái. May mắn tính hắn hào sảng, nên cũng rất tùy tiện theo nàng cùng phá sản. Nhưng Lục Tông thì sao? Lục Tông tuy là thế tử Vinh Vương Phủ, địa vị của hắn ở Vinh Vương Phủ vẫn còn đặt ở đó. Lục Tông hắn lại là một người vô cùng có tiền đồ, 14 tuổi đã xông pha chiến trường, có thể nói là xưa nay anh hùng xuất thiếu niên, vị thiếu niên như một con sói này đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách. Ngay cả thừa đức đế xưa nay không ưa gì Vinh Vương, cũng không nhịn được nhìn Vinh Vương Thế tử Lục Tông với cặp mắt khác xưa, trực tiếp khen hắn là trụ cột Đại Chu. Lục Tông từ nhỏ tập võ, từ khi còn niên thiếu hắn đã đầu quân đánh trận, thời điểm trở về Tấn Thành, mặc dù khi ấy cuộc sống không quá khó khăn như trong quân doanh, nhưng hắn cũng không có quá để ý, chỉ cần sạch sẽ và thuận tiện là được. Vì vậy, nàng và Lục Tông là hai cá tính hoàn toàn khác nhau, một người thì bướng bỉnh phiền toái, một người lại cương nghị, kiên quyết. Lúc đầu Lục Tông thật có chút buồn bực sáu tại sao mỗi lần nàng xuất môn lại phiền toái lâu như vậy. Chẳng qua Khương Lệnh Uyển cảm thấy, duyên cớ là do bên người hắn chưa bao giờ có một nữ nhân nào. Còn nhớ một lần, buổi tối hai người ầm ĩ vô cùng lợi hại, sáng sớm hôm sau đương nhiên là thức dậy trễ, nhưng hôm đó hai người còn phải đi thăm cứu cứu Lục Tông. Lục Tông thấy đã sắp qua thời gian hẹn gặp, liền thúc giục nàng. Nàng cảm thấy hắn thật phiền, thời gian cho dù gấp gáp nhưng ăn mặc trang điểm thì cũng phải cẩn thận một chút, ai cho phép Lục Tông giục à. Nàng dưới cơn bực tức liền tuyên bố không đi, Lục Tông thực sự có chút tức giận, trực tiếp bế nàng lên xe ngựa khi đang còn mặt mục. Nàng chưa bao giờ ra khỏi cửa hay đến nhà người khác làm khách mà lôi thôi lết thiết như vậy. Liền trực tiếp khóc nháo ở trên xe ngựa. Đó là lần cãi nhau đầu tiên của nàng và Lục Tông sau khi thành thân. Sau này hai người mặc dù có chút va chạm, nhưng nàng với Lục Tông chung quy vẫn tốt lắm. Nói tóm lại, hắn là một phu quân tốt không sai, ngược lại là chính mình, chưa bao giờ làm chút xíu việc nào mà một thê tử nên làm. Nàng từ nhỏ đã không thích thêu thùa, chỉ sợ kim châm đâm vào tay ngọc. Tuy Lục Tông mấy lần nói muốn nàng tự tay thêu túi tiền cho hắn, nàng ngoài miệng đồng ý nhưng lại chưa bao giờ động thủ qua. Sau này Lục Tông cũng rõ ràng suy nghĩ của nàng, liền không nhắc lại việc này nữa. Sán Sán, làm sao vậy? Chu Thị thấy nữ nhi đang ngẩn người nhìn bánh quế đường trong tay, lúc này lo lắng hỏi bị nghẹn sao. Nói rồi liền vỗ lưng Khương Lệnh Uyển, kêu Đào Ma Ma đến bên cạnh rót nước. Khương Lệnh Uyển tỉnh táo lại, khuôn mặt bánh bao miễn cưỡng nở nụ cười, nữ nhi không có việc gì nàng rũ rũ mắt, thanh âm so với bánh quế trong tay còn muốn mềm mại hơn chẳng qua cảm thấy Vinh Thế Tử hắn thật đáng thương. Chu Thị thở phào nhẹ nhõm, xác thực là đáng thương, nhưng nói đến cùng, sống chết có số. Nàng vuốt đầu nhỏ của nữ nhi, nói đến lúc Sán Sán vừa ra đời, Vinh Thế Tử còn từng ôm con nữa. Còn có việc này. Khương Lệnh Uyển lại không hề biết. Ở trong ấn tượng của nàng, kiếp trước nàng cùng biểu ca Lục Tông không có nhiều giao tình, chân chính cùng hắn tiếp xúc, là sự tình của Lục Bảo Thiền. Lục Bảo Thiền này là muội muội ruột của Lục Tông, tuổi còn nhỏ đã yêu thích đại ca của nàng, Khương Dụ, nhưng đại ca nàng lại mến mộ Tấn Thành đệ nhất danh môn quý nữ Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang là biểu tỷ nàng, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, nhất là rất hiểu chuyện làm vui lòng trưởng bối, sau khi lớn lên đương nhiên lại càng hào phóng, giàu tri thức, hiểu lễ nghĩa, mỗi lần chỉ cần Chu Lâm Lang ở cùng một chỗ với nàng, nàng liền dở cái tính nuông chiều từ bé ra, bởi vì nàng không quá thích cái biểu tỷ này, chỉ cảm thấy nàng quá làm ra vẻ. Nhưng nàng không thích thì làm sao? Đến cuối cùng, Chu Lâm Lang này vẫn như lẽ thường trở thành tẩu tẩu của nàng, có điều nàng cũng rất nhanh liền xuất giá, cũng không làm ca ca phải khó xử. Ngược lại là Lục Bảo Thiền này. Hắn đáng thương ca ca vẫn luôn một lòng say mê nàng ta. Bây giờ nghe nói lúc vừa mới ra đời đã cùng Lục Tông từng có tiếp xúc, Khương Lệnh Uyển xác thực hơi kinh ngạc. Nhớ tới Lục Tông, trong lòng Khương Lệnh Uyển có chút ngưỡng ấy, nhưng vào lúc này nàng cũng chỉ là một tiểu hoa nhi 4 tuổi mà thôi, có thể làm cái gì? Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại, túi đầu ăn nốt cái bánh quế trong tay. Cũng chỉ có thể ăn mà thôi. Ánh trăng mông lung như đang tản ra ánh bạc. Bên trong phòng ngủ, những chiếc lư hương đúc hình hoa hải đường được đặc chế thượng đẳng đang tỏa ra mùi hoa đào thanh nhã động lòng người. Chiếc giường chế tác bằng gỗ lê vang lên từng tiếng quạ kẹt, màn giường được buông xuống đang mơ màng phấp phới, chiếc giường lúc này như trở thành một mảng thiên địa nho nhỏ. Ở bên trong, Khương Bách Nghiêu đang nằm sóng vai với thê tử Chu Thị, hai người thân mật ôm nhau. Chu Thị vốn có được một bộ phong thái khuynh quốc khuynh thành, bây giờ lại càng thêm tiểu diễm tuyệt luân, nhân nhi tiểu nộn như vậy, càng ngày càng khiến cho Khương Bách Nghiêu chịu mến không thôi. Mọi việc đã xong, Khương Bách Nghiêu muốn tắm rửa, hai vợ chồng sau khi tẩy rửa sạch sẽ, mới ôm nhau đi ngủ. Chu Thị cả người mềm mại, mặt ửng đỏ rũ mi rúc vào trong lồng ngực phu quân, lo lắng nói, Sán Sán từ sau khi bị ngã, đúng là đã thay đổi rất nhiều, thiếp nhìn thấy có chút không thích hợp lắm. Vừa mở miệng nói chuyện, tiếng nói còn có chút hàn, lắng nghe liền biết vừa rồi huyên náo có bao nhiêu lợi hại. Khương Bách Nghiêu giữa hai chân mày là một mảng ôn hòa, nghĩ đến vẻ mặt bánh bao đáng yêu của khuê nữ nhà mình, hắn tử ái nói, trước kia nàng vẫn luôn nói Sán Sán không hiểu chuyện, bây giờ Sán Sán ngoan một chút, nàng lại không hài lòng. Chu Thị nhíu mày lại, nói, cũng không phải ý này. Sán Sán ngoan ngoãn, thiếp thân là mẫu thân của nàng tất nhiên là vui mừng, chỉ là lần này chuyển biến quá lớn. Lại như nhớ ra cái gì đó, Chu Thị nâng lên gương mặt xinh đẹp nói, hôm nay Sán Sán còn nói, muốn chơi đùa cùng tứ nha đầu của nhị phòng. Nhất là một ngụm tứ tỷ tỷ, hai ngụm tứ tỷ tỷ, gọi thực sự thân thiết, cũng không hiểu trong cái đầu nhỏ của nữ nhi chúng ta đang nghĩ cái gì. Tuổi con nhỏ, đôi khi người lớn cũng nhìn không thấu. Khương Bách Nghiêu đối với chất nữ Khương Lệnh Đề này cũng không có thành kiến gì. Khương Lệnh Đề này tuy là thứ nữ, nhưng lại cực kỳ thành thật an phận, nghĩ đến việc ngày ấy bất quá cũng là do tiểu hài tử trong lúc chơi đùa không cẩn thận thôi, dù sao Khương Lệnh Đề hại Sán Sán cũng không chiếm được tiện nghi gì. Khương Bách Nghiêu ôm lấy thân thể mềm mại của thê tử, hôn một cái lên đôi môi đỏ bừng của nàng, trong lòng lại có chút nữa, trầm giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là nên sớm nghỉ ngơi chút. Nếu nàng còn không mệt, vậy chúng ta... Thấy đôi mắt của Khương Bách Nghiêu càng trở nên sâu thẳm, mặt Chu Thị đỏ lên, lúc này liền đánh lên ngực của hắn mấy cái, nhìn Khương Bách Nghiêu vừa thẹn thùng vừa giận, nũng nịu thầm nói, cả ngày đều không biết kiềm chế. Khương Bách Nghiêu cười cười, cái đánh này của thê tử đối với mình là lời ca tụng. Mắt phượng nhắm lại, bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào. Khương Bách Nghiêu đang chuẩn bị ôm tức phụ đi ngủ, nhất thời mặt mày nhíu lại, tay vén trướng màn, nhìn thấy nha hoàn gác đêm đang đứng bên ngoài liền hỏi, làm sao? Quốc công gia, là Lục tiểu thư đến đây. Sán Sán. Lời này vừa dứt, Khương Bách Nghiêu liền nhìn thấy nữ nhi mặc một thân xiêm y tơ tằm màu hồng phấn điểm xuyết vài bông hoa lan, chân ngắn nho nhỏ hướng chạy về phía giường, khuê nữ trắng trẻo mũm mĩm, xinh đẹp như tuyết, tay nhỏ như ngọc. Khương Bách Nghiêu buông thê tử ra, đứng dậy vén màn lên tiến đến phía trước, đem khuê nữ nhỏ nhắn ôm lên đùi, hôn một cái ở lên trán khuê nữ. Sau mới cúi đầu nhìn đối diện vào đôi mắt lúng liếng của khuê nữ, ôn nhu nói, Sán Sán gặp ác mộng sao? Khương Lệnh Uyển muộn như vậy cũng không muốn tới quấy rối cuộc sống phu thê về đêm của cha mẹ, nhưng nhìn thấy phụ thân mẫu thân y phục chỉnh tề, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ba cuối cùng cũng coi như không đánh gãy chuyện tốt của hai người. Nàng nhớ đến trước đây khi còn là Vinh Vương Phi, ở trên giường nhỏ lăn qua lăn lại, thực sự khó mà dừng lại. Nàng hiểu được cha xưa nay thương nàng, liền nỗ lực lợi dụng khuôn mặt bánh bao đáng yêu của chính mình, tay thịt trắng trắng nộn nộn như ngó sen ôm lấy cổ cha, nhíu mày, âm thanh mềm nhũn nói, cha, nữ nhi. Nữ nhi cảm thấy Vinh Thế Tử quá đáng thương. Thời điểm lần tới khi cha đến Vinh Vương Phủ, mang theo nữ nhi đi cùng, có được hay không? Hôm nay mẫu thân Lục Tông không còn, Lục Tông mới chỉ là thiếu niên 10 tuổi, trong lòng khẳng định rất khó vượt qua. Tuy rằng bây giờ nàng trở lại thời điểm lúc mình 4 tuổi, nhưng trong lòng của nàng, Lục Tông vẫn là phu quân của nàng, là người thân mật kháng khít với nàng nhất. Phu quân này nàng dùng rất thuận tay, kiếp này đương nhiên cũng không có ý định thay đổi phu quân. Chương 3, quả vải. Khương Bách Nghiêu có một khuê nữ như vậy, tất nhiên là vô cùng yêu thương. Bây giờ nhìn vào đôi mắt to đầy nước của khuê nữ nhà mình, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, làm sao có thể cự tuyệt. Dỗ được nữ nhi rồi, Khương Bách Nghiêu mới tự mình đưa nữ nhi về phòng để nàng tự ngủ, nhìn bé con ngoan ngoãn nằm ngủ, lúc này mới trở về phòng. Bên trong Chu Thị còn chưa ngủ, thấy gương mặt Khương Bách Nghiêu còn hơi chút bất mãn, liền hỏi, quốc công gia sao lại đáp ứng Sán Sán. Vinh Vương Phi không còn, vệ quốc công phủ cũng là chỗ thân thiết. Đương nhiên sẽ phải đến phung viếng. Khương Bách Nghiêu cởi ngoại bào đang khoác bên ngoài ra, gác lên giá áo, sau đó trở về giường ôm thân thể mềm mại của thê tử, nói, dù sao Vinh Vương Phi cũng là biểu di của Sán Sán, Vinh Thế Tử cũng là biểu ca, nếu Sán Sán có lòng, ta làm cha nào có lý gì lại không đồng ý. Nói về đạo lý, vệ quốc công phủ cùng Vinh Vương Phủ xưa nay chỉ là khách khí ngoài mặt, thực tế lại không có nửa điểm quan hệ. Lại nói Sán Sán còn nhỏ, việc tham gia tang lễ tóm lại là vận rủi. Khương Bách Nghiêu thấy thê tử mặt ủ mày chau, liền mỉm cười xoa mi tâm của nàng, ôn nhu nói, cũng không còn sớm, chúng ta vẫn nên đi ngủ đi. Cha nếu đã đáp ứng nàng lần tới đi Vinh Vương Phủ sẽ mang nàng theo, vậy Khương Lệnh Uyển đương nhiên là yên tâm. Hôm sau, trời vừa sáng, Khương Lệnh Uyển liền sai người chuẩn bị kỹ điểm tâm, dự định đến thăm tứ tỷ tỷ Khương Lệnh Đề. Hộp tử đàn tổng cộng có 3 tầng. Mở tầng đầu tiên ra, bên trong đặt bánh mứt quả màu vàng rực rỡ, màu sắc cực kỳ đẹp đẽ, tầng giữa đựng bánh kem gạo nếp. Ngọt ngào hương thơm, một trong những món ăn mà Khương Lệnh Uyển thích ăn nhất trong mùa này, tầng thấp nhất đặt bánh mì bơ sữa hình hoa hồng, xốp giòn ngon miệng, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy thèm. Tuy biết Đào Ma Ma làm việc cẩn thận, nhưng Khương Lệnh Uyển vẫn tự mình liếc nhìn, vừa thấy đúng là những thứ nàng lựa chọn liền thỏa mãn cười. Đào Ma Ma nhìn không thấu tâm tư của Lục tiểu thư, nhìn tiểu hoa nhi trắng trẻo mịn màng ngồi trên ghế, gương mặt chất đầy nụ cười, liền hỏi, "Lục tiểu thư còn cần gì nữa không?" Khương Lệnh Uyển chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó đôi bàn tay mũm mĩm trông cái cằm tròn trịa lên, nghiêng đầu nói nhỏ, hôm qua không phải cha đem về 2 giỏ quả vải hay sao? Ta muốn đưa cho tứ tỷ tỷ cùng di nương một giỏ đi. Quả vải à? Đào Ma Ma lại nói, Lục tiểu thư không phải thích ăn quả vải nhất sao? Mấy ngày nay hơi nóng, Lục tiểu thư thích nhất là quả vải ướp lạnh, mà quả vải lại là thứ cỡ nào hiếm có. Dù là được nuông chiều từ bé như Lục tiểu thư, mỗi lần cũng không nỡ cho người khác ăn. Hôm nay muốn đến xem tứ tiểu thư, ba đĩa bánh ngọt đã coi như là khách khí, không cần thiết đưa thêm một giỏ quả vải à. Khương Lệnh Uyển nghĩ trước đây mình thực ích kỷ, mọi việc chỉ lo chính mình thoải mái hưởng thụ, xưa nay không biết nghĩ cho người khác. Nàng hướng Đào Ma Ma cười, nói, Đào Ma Ma, ta nghĩ muốn chia sẻ với tứ tỷ tỷ. Kiếp trước Khương Lệnh Đề vì mình làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ một giỏ vải nho nhỏ này lại đáng là gì? Thấy nụ cười thiên chân vô tà của Lục tiểu thư, Đào Ma Ma cũng không nói gì nữa. Từ lúc Lục tiểu thư sinh ra nàng chính là người chăm sóc, tới giờ đã được 4 năm. Lục tiểu thư trắng trẻo đáng yêu, miệng nhỏ như được bôi mật, không chỉ quốc công gia coi nàng như bà bối, nàng cũng không nỡ nhìn tiểu thư chịu nửa điểm oan ức. Nàng còn nhỏ tuổi, vậy mà đã hiểu được biết chia sẻ cùng tỷ muội, xác thực là hiếm thấy. Nghe lời này, Đào Ma Ma liền sai nha hoàn đi chuẩn bị quả vải. Khương Lệnh Uyển hôm nay mặc một thân váy mềm, bộ y phục này tính chất mềm mại, đồ án tinh xảo, gia đình bình thường không ăn không uống một năm cũng không biết có mua nổi một bộ hay không, vậy mà đây lại là loại y phục thường thấy nhất trong tủ của nàng. Khương Lệnh Uyển tuy rằng trở lại lúc 4 tuổi, cũng hiểu chuyện hơn, nhưng lại không thể thay đổi tính tình mềm yếu này, đương nhiên là vì không nỡ làm khổ chính mình. Sáng nay thời tiết vẫn còn mát mẻ. Khương Lệnh Uyển đi bên cạnh Đào Ma Ma, phía sau là hai nha hoàn mang theo điểm tâm cùng rổ vải. Chi thứ hai ở Tây Viện, thê tử của nhị thúc nàng, Từ Thị, là một sư tử Hà Đông, đem Thôi Di Nương an bài ở nơi hẻo lánh nhất trong Tây Viện Thanh Hà Cư. Mà Thanh Hà Cư này quá mức xa xôi, Khương Lệnh Uyển chưa bao giờ đi qua lần nào. Khương Lệnh Uyển đi trên đường mòn lát đá, ngẩng đầu lên thấy có người đang chơi xích đu, mà phía sau là một tiểu cô nương mặc chiếc váy xanh biếc đang đẩy dây đu, nhất thời cả viện tràn đầy tiếng cười thanh thúy như chuông bạc. Đào Ma Ma ở bên cạnh vội nói, Lục tiểu thư, là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Khương Lệnh Để không lên tiếng. Cái này đương nhiên nàng biết. Ngồi ở trên bàn đu dây, mặc một bộ váy mềm màu tím là tam đường tỷ của nàng Khương Lệnh Huệ, mà người đẩy ở phía sau lại là nhị đường tỷ của nàng Khương Lệnh Dung. Nàng không muốn gặp hai người này, thế nhưng Khương Lệnh Dung cùng Khương Lệnh Huệ tinh mắt đã nhìn thấy nàng. Khương Lệnh Huệ lập tức nhảy xuống khỏi bàn đu, đi về phía nàng, Khương Lệnh Dung cũng theo đến. Khương Lệnh Uyển làm mặt bánh bao, nhìn hai người nói, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Khương Lệnh Dung lớn hơn nàng 2 tuổi, đã 6 tuổi, vóc dáng tất nhiên cũng cao hơn nàng rất nhiều. Dáng dấp nàng thuộc loại bình thường, chỉ là đôi mắt hơi lớn một chút, những nơi khác cũng chưa phát triển, có điều sau này khi lớn lên đúng là một giai nhân thanh lệ. Mà Khương Lệnh Huệ bây giờ tuy rằng chỉ mới 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, da rẻ mềm mại, vừa mới chơi bàn đun nên gò má hơi ửng hồng, vô cùng xinh đẹp, từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân, ngày sau xác thực dáng dấp không tệ. Khương Lệnh Dung thân mật kêu một tiếng Lục muội muội, mà Khương Lệnh Huệ lại kinh ngạc nhìn rổ vải trong tay nha hoàn phía sau, một mặt vui vẻ hướng về phía Khương Lệnh Huệ nói, đây là Lục muội muội cho chúng ta sao? Tiểu cô nương ra, tất nhiên thích ăn quả vải. Khương Lệnh Huệ cho rằng như vậy cũng là có đạo lý, Lục Đường muội này là tiểu tổ tông của Vệ Quốc công phủ, ngày thường qua lại cùng hai vị đường tỷ này cũng gần hơn một chút, thường cùng nhau chơi đùa. Bây giờ lại cầm quả vải đến Tây Viện, không phải cho các nàng thì còn có thể cho ai? Khương Lệnh Uyển lại nói thẳng, tam tỷ tỷ, đây là cho tứ tỷ tỷ ăn. Khương Lệnh Đề. Khương Lệnh Huệ lúc này liền sửng sốt, sau đó gương mặt liền dịu lại cười cười. Đại khái đoán được ý nghĩ của Khương Lệnh Uyển lần trước Khương Lệnh Đề làm hại Lục muội muội té lộn nhào một cái, còn chảy máu, bây giờ Lục muội muội tự nhiên muốn chỉnh Khương Lệnh Đề một chút. Có điều bốn. Khương Lệnh Huệ liếc mắt nhìn quả vải trong tay nha hoàn, thầm nghĩ, Lục muội muội thực sự quá ngốc. Coi như muốn chỉnh Khương Lệnh Đề, cũng không cần phải dùng quả vải chứ. Quả vải này là thứ hiếm có như thế, thật sự là ngu ngốc đến không thể tả. Khương Lệnh Huệ lại dương mắt liếc nhìn y phục trên người Lục muội muội. Nhìn cây châm cài trên đầu nàng quả là châu hoa sáng lạ, trên cổ mang khóa trường mệnh tinh xảo đẹp đẽ, một thân quần áo trắng trẻo mũm mĩm, thêu hoa sen xinh đẹp, tay áo thêu đồ án tinh xảo, ánh mắt sáng lên, nhất thời có chút ước ao. Trong lòng bất mãn nói, cha của Lục muội muội là gia chủ, đương nhiên là muốn gì được ấy. Còn Khương Lệnh Dung, gò mà chỉ mỉm cười, cái gì cũng không nói. Tuổi con nhỏ, vậy mà đã diễn xuất lão luyện, gương mặt hiện ra bộ dạng đoan trang. Khương Lệnh Uyển trong lòng thầm rên một tiếng. Sớm biết ý nghĩ trong lòng hai người. Khương Lệnh Huệ ngoài mặt khách khí với nàng, nhưng lại là khẩu Phật tâm xà, trong đầu không biết mắng nàng đến thế nào đây. Nhìn gương mặt nhỏ non nớt của hai người bây giờ, nhất thời Khương Lệnh Huệ nhớ tới một ít chuyện. Kiếp trước, thời điểm Khương Lệnh Huệ 14 tuổi đã có được một mối hôn sự tốt, lúc đó đắc ý không hết, lại không nghĩ rằng Khương Lệnh Huệ cuối cùng gả ra lại là Vinh Vương Thế Tử Lục Tông. Điều này đủ làm cho Khương Lệnh Huệ tức sầm mặt lại, bởi vì phu quân Khương Lệnh Huệ là thủ hạ của Lục Tông. Cũng bởi vì điều này mà Khương Lệnh Huệ càng ngày càng bất mãn với nàng, nhưng lại kiêng kỵ trong lòng, không dám nói. Sau đó, nàng cùng Lục Tông kết hôn 4 năm nhưng lại không sinh ra được một mụn con nào, còn Khương Lệnh Huệ lại rất biết sinh, kết hôn không lâu liền sinh một trai một gái, sau lại mang thai, ôm cái bụng lớn đến trước mặt nàng khoe khoang. Có điều mang thai 4 tháng bụng đã lớn, cần phải dùng tay chống nạnh, bên người nha hoàn ma ma xoay quanh, cờ thở. Sợ người khác không biết nàng sẽ sinh con. Khương Lệnh Huệ lớn lối như thế, nàng đương nhiên không nhịn được, tức giận lên liền phát sinh mâu thuẫn. Nghĩ đến Khương Lệnh Huệ cũng do bị nàng ép quá mức gắt gao, bật thốt lên một câu, đẹp đẽ thì có ích lợi gì, cũng chỉ là một người không sinh được hài tử. Lời này làm Khương Lệnh Huệ tức điên, trực tiếp chi nàng một bạt tai, Khương Lệnh Huệ nhất thời sợ đến bối rối. Sau đó Khương Lệnh Huệ hồi phủ, tức giận đến bữa tối cũng không muốn ăn. Vẫn là Lục Tông kiên trì dụ dỗ nàng, ôm vào trong ngực từng miếng đút nàng. Đến cùng đây cũng là việc của nữ nhân với nhau, nàng sẽ không nói với Lục Tông, chỉ là hắn cũng không phải kẻ ngốc, dò hỏi nha hoàn bên người nàng là ra. Sau đó thì sao? Lục Tông lại dùng việc công trả thù riêng, chỉnh phu quân Khương Lệnh Huệ không ngừng kêu khổ, cuối cùng vẫn là Khương Lệnh Huệ ôm cái bụng lớn đến nhà xin lỗi, mỗi câu đều là muội muội tốt, xin lỗi làm lành với nàng, khuôn mặt tươi cười đến muốn cứng lại. Đêm đó nàng trực tiếp ôm cổ Lục Tông không chịu buông tay, trong lòng thoải mái vô cùng, ai bảo hắn thương nàng như thế chứ. Hiện nay, nàng mặc dù chỉ là một nữ hoa 4 tuổi, nhưng nàng rõ ràng Khương Lệnh Huệ nói câu kia cũng không phải không có đạo lý. Điều tốt là kiếp này của nàng còn rất dài, chỉ cần cố gắng dưỡng thân thể, ngày sau nhất định có thể sinh cho Lục Tông thật nhiều hài tử. Đời này, nàng phải sinh được nhiều hơn Khương Lệnh Huệ, để không phải sinh khí với nàng. Nghĩ như vậy, Khương Lệnh Uyển lại liếc mắt nhìn nhị đường tỷ của nàng, Khương Lệnh Dung. Khương Lệnh Dung ngoài mặt nhìn đàng hoàng, làm hại nàng luôn cho rằng vị nhị tỷ tỷ này là một cái bánh bao mềm, lại không biết Khương Lệnh Dung so với Khương Lệnh Huệ còn thông minh hơn nhiều. Tuy rằng nàng cả ngày ở cùng Khương Lệnh Huệ, nhưng mỗi lần có chuyện đều không đếm xỉa đến, xưa nay cũng không dính líu cái gì, cùng lắm là làm sứ giả hòa bình. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất được lòng trưởng bối. Nhìn Khương Lệnh Dung cũng chỉ có dung mạo cử chỉ thường thường, nhưng dù là một người như vậy, lại có thể gả cho đại tài tử vang dội khắp Tấn Thành, Tạ Chí Thanh hay sao? Tạ Chí Thanh kia là người như thế nào? Từ nhỏ chính là một tiểu thân đồng, được không biết bao nhiêu cô nương Tấn Thành ái mộ, lén lút thu gom truyền đọc tác phẩm thơ từ hội họa của hắn, còn có cả hai vị quận chúa vì hắn mà tranh giành tình nhân, huyên náo đến mức ai cũng biết. Lúc nàng chưa lấy chồng, cũng là một nữ tử quyền quý ở Tấn Thành. Mà Tạ Chí Thanh này cũng từng đỏ mặt lấy lòng nàng, nhưng hồi đó nàng cả ngày cân nhắc việc ăn uống làm đẹp, đối với chuyện nam nữ lại không chút hứng thú, tuy rằng Tạ Chí Thanh phi thường tuấn lãng, nhưng vẫn không hề nghĩ ngợi liền một tiếng cự tuyệt hắn. Sau đó Tạ Chí Thanh cũng không xuất hiện trước mặt nàng, đại khái là người đọc sách nên ra mặt mỏng. Về sau, Tạ Chí Thanh đỗ Trạng Nguyên, được thừa đức đế thưởng thức, chức quan cũng không nhỏ, Tạ gia vốn là danh môn vọng tộc, lại có được một Tạ Chí Thanh, càng ngày càng vinh quang vô hạn. Mà tại thời điểm nàng gặp lại Tạ Chí Thanh, chính là lúc hắn cưới đại mã, mặc một bộ hỉ bào đỏ thâm đến vệ quốc công phủ nên cưới Khương Lệnh Dung. Nàng vốn không để trong lòng, cũng đã quên hắn từng động tâm với mình. Thế nhưng có một lần, trong lúc vô tình nghe Khương Lệnh Dung và Khương Lệnh Huệ cãi vã, Khương Lệnh Huệ buồn bực hướng Khương Lệnh Dung nói một câu, gả được cho Tạ Chí Thanh thì có gì đặc biệt. Còn không phải là đi theo sau Khương Lệnh Huệ lượm được món hời lớn. Chương 4, tỷ muội. Khương Lệnh Huệ nói, Lục muội muội, vậy chúng ta cùng đi thôi. Nàng cũng muốn nhìn xem Lục muội muội này chỉnh Khương Lệnh để như thế nào. Khương Lệnh Uyển tỉnh táo lại, không suy nghĩ thêm về những phiền lòng ở kiếp trước nữa, nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt nhỏ trắng non êm dịu này của Khương Lệnh Huệ, tóm lại là không thể yêu thích nổi. Nếu là trước đây, nàng còn cố gắng châm trước một phen, nhưng hôm nay nàng cũng không cần phải châm trước nữa. Nàng chỉ là một tiểu hoa nhi 4 tuổi, có thể thị sủng sinh tiêu, tùy tiện nổi nóng. Khương Lệnh Uyển nói, ta muốn một mình đến xem tứ tỷ tỷ. Nói rồi nàng hướng Đào Ma Ma, chúng ta đi thôi. Thanh âm này nghe chỉ là bi bô, nhưng lại quả quyết dứt khoát. Khương Lệnh Huệ lập tức nhíu mày, trên mặt có chút khó chịu, liền hướng bóng lưng Khương Lệnh Huệ uy hiếp, sau này chúng ta sẽ không cùng ngươi chơi đùa nữa. Nghe âm thanh non nớt của Khương Lệnh Huệ ở phía sau, Khương Lệnh Huệ không khỏi dừng bước, sau đó cong môi cười. Ân, như vậy cũng vừa vặn. Ngược lại, nàng cũng không thích ở cùng hai người này. Một bên Đào Ma Ma lại vô cùng kinh ngạc. Liếc nhìn tiểu cô nương đầy tức giận phía sau, hướng Khương Lệnh Uyển nói, Lục tiểu thư không phải thích cùng nhị tiểu thư, tam tiểu thư chơi đùa sao? Bên trong vệ quốc công phủ này, Lục tiểu thư cùng hai vị tiểu thư này sắp xỉ tuổi nhau, ở tuổi này, tất nhiên là ham chơi đến quên trời đất, bạn chơi cùng chắc chắn không thể thiếu. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên, gương mặt thiên chân vô tả, vẻ mặt mê man nhìn Đào Ma Ma, có sao? Sau đó nháy mắt một cái, cười dài nói, Đào Ma Ma, ta mới là không thích nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Đào Ma Ma kỳ thực cũng không thích hai vị tiểu thư kia lắm. Đặc biệt tam tiểu thư, thường giật dây lục tiểu thư bắt nạt tứ tiểu thư, còn nhỏ tuổi lại gây xích mích ly gián. Lục tiểu thư tránh xa tam tiểu thư một chút, tự nhiên là chuyện tốt. Đào Ma Ma cũng không hỏi thêm nữa. Thanh Hà Cư trước mặt có một cái ao sen, lần này hoa sen mập mạp còn chưa nở rộ, màu lục bích của lá sen phía dưới được tôn lên, có vẻ đặc biệt mềm mại xanh biếc. Khương Lệnh Uyển nghĩ, Thanh Hà Cư tuy hẻo lánh, ngược lại cũng là nơi thanh tĩnh. Chỉ là nàng xưa nay yêu thích náo nhiệt, kiếp trước lại coi trọng mặt mũi, mọi thứ đều thích phô trương. Ở phương diện này, Lục Tông đúng là vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Cho nên đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân nàng không muốn đổi phu quân. Dù là trọng sinh, cũng không tìm được một người phu quân thứ hai làm nàng thỏa mãn như Lục Tông. Khương Lệnh Uyển tiến vào sân trong của Thanh Hà Cư, nhìn thấy tiền viện trồng hai cây táo, bên cạnh một cây có một nha hoàn y phục màu xanh lục cầm chổi quét sân, tuổi không lớn lắm, cũng khoảng 12-13 tuổi, túi đầu chăm chú làm việc. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người đến, nha hoàn kia nhìn ma ma nha hoàn cùng một tiểu bánh bao, sửng sốt một hồi mới phản ứng được, vội vàng hành lễ, Lục tiểu thư. Lúc này Thôi Di Nương ở bên trong nghe được động tĩnh liền đi ra. Thôi Di Nương mặc một thân màu trắng, và áo ngoài hình in lá trúc cùng hoa mai đỏ tươi, phía dưới là váy dài màu trắng ngà thêu bạch ngọc lan, trên đầu vẫn kiểu uy đoạ kế đơn giản, khuôn mặt hình trái trứng kiểu mỹ thanh lệ, nhu nhược đáng yêu. Nói đến Thôi Di Nương này, lúc trước là nha hoàn hầu hạ bên người Khương Nhị Gia, sau vì dung mạo xinh đẹp, mới bị Khương Nhị Gia thu làm thiếp. Bây giờ nhìn Thôi Di Nương, Khương Lệnh Uyển liền cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc. Nghĩ kỹ lại thì tứ tỷ tỷ nàng ngày sau lớn lên, cùng Thôi Di Nương có 6-7 phần giống nhau, đặc biệt thần thái nhu nhược giữa hai lông mày. Lúc này, Khương Lệnh Uyển nhất thời dấy lên cảm giác thân thiết. Uy đoạt kế, tiểu tóc đuối lệch về một bên, rủ về một phía. Thôi Di Nương kinh ngạc nói, Lục tiểu thư. Khương Lệnh Uyển bước từng bước nhỏ đi tới, có điều bây giờ vóc người nàng thấp bé, giống như một tiểu đậu đinh, đương nhiên phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện cùng Thôi Di Nương. Dáng người nho nho nhưng lại cực kỳ lễ phép. Khách khí nói, Di Nương, tứ tỷ tỷ có ở đây không? Hôm qua cha mang về ít quả vải, ta muốn cho tứ tỷ tỷ nếm thử. Tiểu Đậu Đinh, cậu bé mọc lá mầm trên đầu ở bên trung ấy ba. Thôi Di Nương chợt sững sờ, bàn tay giấu trong tay áo cũng theo bản năng nắm lại. Nàng làm sao không biết tình tính Lục tiểu thư này? Hôm nay sợ là đến làm khó đệ nhi. Phải biết rằng Lục tiểu thư này là hòn ngọc quý trên tay quốc công gia, tuy rất được người khác yêu thích, nhưng thời điểm bắt nạt người đều không hề nương tay. Tất cả đều là những biện pháp tinh quái, khiến người bên ngoài cũng không làm gì được nàng. Thôi Di Nương tưởng niệm nữ nhi, lúc này còn có chút thần trí không rõ, tâm trạng tê dần, vội nói, Lục tiểu thư, sự tình lần trước, là do đề nhi không đúng, thiếp thân hướng Lục tiểu thư xin lỗi. Khương Lệnh Uyển hiểu được Thôi Di Nương đang hiểu lầm. Nàng biết cái ngày mình ngã chồng vó kia, Thôi Di Nương cố ý dẫn theo Khương Lệnh để đến Đông Viện cầu tình, thậm chí ở trước mặt nương quỳ xuống. Mẫu thân yêu thương nàng. Đối với tứ tỷ tỷ có chút thành kiến, tất nhiên thờ ơ không động lòng, chỉ ở bên trong chăm sóc không cho nàng đi ra ngoài. Chỉ là cha rộng lượng, nói chỉ là tiểu hài tử bất cẩn trong lúc chơi đùa, không cần lo lắng, rồi mới sai người đưa mẹ con Thôi Di Nương trở về, cũng nói với Khương Nhị gia không làm khó dễ mẹ con bọn họ. Hôm nay nàng đến Thanh Hà Cư, tất nhiên Thôi Di Nương cho rằng nàng định đến tính sổ. Khương Lệnh Uyển biết mình có một gương mặt bánh bao đáng yêu, tức khắc con ngươi hơi động liền có biện pháp. Vội cười khanh khách lôi kéo ống tay áo Thôi Di Nương, nói, Di Nương, ta là tới tìm tứ tỷ tỷ đi chơi. Ta là thật tình yêu thích tứ tỷ tỷ. Thôi Di Nương bán tín bán nghi, nhìn gương mặt quá giống Chu Thị Thu nhỏ, càng nhìn càng thấy trắng mịn đáng yêu, làm sao cũng không thể khiến người ta sinh chán ghét được. Thôi Di Nương cũng không có cách nào, chỉ đành đem người mang vào phòng. Gian nhà đơn sơ, Thôi Di Nương cũng không có gì ngon để chiêu đãi, liền kêu người đem lên chút dưa lê. Dưa lê cắt thành khối nhỏ. Bên trên cắm tăm làm bằng trúc để tiện ăn uống. Khương Lệnh Uyển lại không ăn, chỉ cảm thấy Thanh Hà Cư chi phí so với nàng tưởng tượng còn bết bát hơn, nàng liếc mắt nhìn đĩa dưa lên trên bàn, thần nghĩ dưa lên này có lẽ Thôi Di Nương còn không nợ ăn. Hơn nữa, nàng vừa vào phòng liền cảm thấy có chút oi bức. Bây giờ là buổi sáng, nếu oi bức như vậy, đến buổi trưa chẳng phải sẽ thành lồng hấp. Khương Lệnh Uyển nghĩ, một lát sai người mang chút băng khối đến. Lại nhìn vật trang trí trong phòng, đều là không cũ không mới. Phía trước cửa sổ đặt một bình hoa cũ vẽ hình hoa đào, bên trong cắm mấy đài sen mới, phía trên còn dính sương sớm, đại khái là mới vừa hái từ ao sen phía ngoài lên. còn may bố trí vẫn tính sạch sẽ, ấm áp thoải mái. Chỉ là Thanh Hà cư này không chỉ đơn sơ, hạ nhân cũng ít, nàng nhìn thấy tổng cộng chỉ có một ma ma cùng hai nha hoàn. Thôi Di Nương cũng không biết Khương Lệnh Uyển định làm gì, nhìn dáng người nhỏ nhỏ, trắng trẻo non nớt, cùng thân thể như ngọc, mặt mày tinh xảo, thật là xinh đẹp. Đáng tiếc tiểu cô nương đẹp đẽ như vậy, lúc nào cũng thích bắt nạt đệ nhi của nàng. Thôi Di Nương thầm nghĩ nàng thật sự không trêu chọc nổi Lục tiểu thư này, lúc nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị hoan ức. Cũng tốt là Lục tiểu thư này không tính quá được nung chiều, chỉ đơn thuần là nghịch ngợm, nội tâm cũng không xấu. Nhưng hôm nay nhìn kỹ, Thôi Di Nương cảm thấy Lục tiểu thư này có chút không giống. Rõ ràng là một tiểu hoa nhi 4 tuổi, so với đệ nhi của nàng còn nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng cử chỉ thần thái lại khéo léo hơn nhiều, khiến nàng có chút không dám coi nàng là tiểu hoa nhi để đối xử. Khương Lệnh Uyển không thấy người, mới hướng Thôi Di Nương hỏi, tứ tỷ tỷ đâu? Thôi Di Nương vẫn có chút không yên lòng, nhất thời trong lòng vô cùng do dự. Khương Lệnh Uyển lại hỏi, là ở bên trong sao? Nói xong liền để Đào Ma Ma vén rèm che lên, tự mình bước từng bước ngắn ngủn đi vào. Khương Lệnh Uyển vừa vào bên trong, liền thấy Khương Lệnh Đề ngồi trên giường nhỏ. Thấy nàng đi vào, Khương Lệnh Đề sững sờ mở to đôi mắt nhìn, có lẽ là thấy có chút khẩn trương, không lên tiếng. Khương Lệnh Uyển nhìn gương mặt non nớt này, nhất thời cũng có chút hoảng hốt, phảng phất hình ảnh trong ký ức cùng gương mặt đó gộp lại. Kiếp trước tứ tỷ tỷ đối với mình mang trong lòng hổ thẹn, 3 lần 4 lượt giúp đỡ mình. Thậm chí có một hồi nàng suýt chết, vẫn là tứ tỷ tỷ liều mạng thay nàng cản mũi tên. Thế nhưng thân thể tứ tỷ tỷ từ nhỏ đã mềm yếu, liêu yếu đào tơ. Một mũi tên kia suýt chút nữa đã lấy mạng nàng, vẫn là Lục Tông vào cung mời ngự y tới, bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng, sao phải ở trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng. Tuy là thân thể về sau không có gì đáng ngại, nhưng cả đời không thể làm mẫu thân, nhưng nàng không có nửa phần hối hận vì đã cứu mình. Bây giờ thấy tứ tỷ tỷ, tuy rằng lớn hơn mình 1 tuổi, nhưng nhìn gầy gò, đôi mắt đặc biệt lớn, cùng cái chuông đồng có chút tương tự. Khương Lệnh Uyển hoàn hồn, viên mắt có chút nóng, nhưng con môi ngọt ngào cất tiếng gọi, tứ tỷ tỷ. Khương Lệnh Đề một tay nâng khuôn mặt nhỏ có chút gầy gò, suy nhược tái nhợt không một tia huyết sắc, đôi mắt to nhìn Khương Lệnh Uyển, mấp máy môi nhưng lại không biết nên nói gì. Khương Lệnh Uyển ngồi vào bên cạnh nàng, để nha hoàn mở hộp cơm ra, đem 3 đĩa bánh ngọt bày lên bàn, lại đem rổ vải tới, sau đó ôm cánh tay nhỏ bé của nàng nói, tứ tỷ tỷ, đây là ta đem qua cho ngươi ăn. Đào Ma Ma lại sững sờ, thầm nghĩ, Lục tiểu thư không phải xưa nay không thích người ngoài đụng chạm sao? Ngay thường dù là nhị tiểu thư, tam tiểu thư đều không thân mật như vậy. Hôm nay là làm sao? Khương Lệnh Đề lúc này tóc đuối trái đào, trên búi tóc chỉ có 2 sợi dây màu hồng nhạt cố định, không có bất kỳ trang sức nào khác. Váy màu xanh biếc thêu lá trúc trên người cũng là cực kỳ cũ, trang phục này nhìn nửa điểm cũng không giống tiểu thư vệ quốc công phủ, không giống Khương Lệnh Uyển, còn nhỏ tuổi liền thích trưng diện. Khương Lệnh Đề ánh mắt sững sờ nhìn Khương Lệnh Uyển thân mật ôm cánh tay nàng, hơi kinh ngạc, sau mới đưa mắt nhìn đến mấy đĩa bánh ngọt, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Thấy Khương Lệnh Đề không phản ứng, Khương Lệnh Uyển nói, tứ tỷ tỷ không thích ăn những thứ này sao? Lúc này Thôi Di Nương đứng một mới mở miệng, nói, Lục tiểu thư, Đề Nhi hôm qua phát sốt, bây giờ sợ là còn chưa tỉnh táo lại. Nói rồi Thôi Di Nương không nhịn được đỏ mắt. Nữ nhi nàng từ nhỏ cơ thể ốm yếu, thân thể suy nhược, lại còn có một mẫu thân phận thấp kém. Lúc này ngược lại là Khương Lệnh Uyển lo lắng, trên dưới đánh giá một phen, sốt sáng nói, tứ tỷ tỷ có chỗ nào không thoải mái? Để ta nói cha thỉnh đại phu cho ngươi. Nhìn Khương Lệnh Uyển lo lắng cho mình như vậy, Khương Lệnh Đề nãy giờ không nói gì giờ mới mở miệng, nói, không không cần, tỷ không có chuyện gì. Âm thanh của Khương Lệnh Đề trầm thấp, nhược nhược, nghe như chú mèo nhỏ tội nghiệp. Khương Lệnh Uyển thấy Khương Lệnh Đề tuy gầy, nhưng sắc mặt cũng không tệ, đại khái là không có gì đáng ngại, liền động viên nói, không có việc gì là tốt rồi, ngày sau nếu tứ tỷ tỷ có chuyện gì, cứ việc tìm muội. Nói rồi nàng hướng Khương Lệnh Đề cười ngọt ngào. Khương Lệnh Đề nhìn Lục Muội Muội trước mắt, chỉ cảm thấy hai người chưa bao giờ thân thiết tới vậy. Lục Muội Muội này của nàng Ngọc Tuyết đáng yêu, khuôn mặt mập mạp bánh bao thật là khiến người ta yêu thích. Cho dù nàng có bị bắt nạt, cũng không cách nào chán ghét Lục Muội Muội đáng yêu như thế. Khương Lệnh Uyển vẫn tiếp tục vô thức bán manh, lẩm bẩm nói: Tứ tỷ tỷ làm sao? Lại nghĩ tới điều gì đó, ngữ khí đầy chân thành: Tứ tỷ tỷ, muội biết trước đây là muội không đúng, không nên bắt nạt tỷ. Tứ tỷ tỷ, tỷ có thể tha thứ cho Sán Sán không? Sau này chúng ta làm hảo tỷ muội, có được không? Khương Lệnh Đề nhìn Lục Muội Muội của mình trưng ra gương mặt bánh bao vô hại, chỉ cảm thấy tâm can mình đều mềm nhũn. Huống chi, nàng trước giờ vẫn chưa từng tức giận. Khương Lệnh Uyển biết Khương Lệnh Đề còn chút kiêng dè, dù sao nàng bắt nạt người ta cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng hôm nay lúc trang điểm, nhìn khuôn mặt bánh bao mập mạp trắng trẻo trong gương, mắt to long lanh, khiến cho người khác không thể nổi lên cảm giác chán ghét, tạo ra cảm giác yếu đuối, tứ tỷ nhất định sẽ mềm lòng, vô cùng đáng thương nói, tứ tỷ tỷ vẫn không chịu tha thứ cho Sán Sán sao. Nói liền ủy khuất chu môi, hốc mắt ướt nước, đầu nhỏ buông xuống, muốn đáng thương bao nhiêu thì có đáng thương bấy nhiêu. Khương Lệnh để làm sao chống đỡ được. Sợ rằng tiểu bánh bao sau một khắc sẽ khóc, vội nói, muội, muội đừng như vậy. Lục muội muội, thì không có giận ngươi. Khương Lệnh Uyển dương mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống tay áo Khương Lệnh Đề, chớp chớp đôi mắt to ướt nhẹp, cẩn thận hỏi, cái kia. Tứ tỷ tỷ tha thứ cho Sán Sán. Khương Lệnh Đề nhanh chóng gật đầu. Khương Lệnh Uyển liền tươi cười rạng rỡ, nói, tứ tỷ tỷ ăn chút bánh ngọt đi, ăn rất ngon. Khương Lệnh Uyển chỉ lo tứ tỷ tỷ không tin nàng, vội cầm lên một khối bánh mì bơ sữa hình hoa hồng nhét vào miệng mình, nhưng mà miệng nàng quá nhỏ, chỉ có thể nhét được một nửa. Nàng cắn một nửa, vừa ăn vừa nhìn Khương Lệnh Đề, tứ tỷ tỷ yên tâm rồi chứ? Khương Lệnh Đề nhìn Khương Lệnh Uyển ăn đến mức quai hàm căng phình, nhìn như tiểu thanh hoa, vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhất thời không nhịn được, phụt một tiếng liền bật cười. Tiểu thanh hoa, ếch xanh nhỏ, chị tưởng tượng cũng thật phong phú. Nàng vốn có chút thèm ăn, lúc này lại thấy Lục muội muội ăn đến hài lòng như vậy, trong lòng có chút dục dịch, mà sau một khắc đã thấy Khương Lệnh Uyển cầm lấy một khối bánh gạo nếp nhân kem trực tiếp đưa đến bên miệng nàng. Khương Lệnh Đề cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ, tâm tình có chút cảm động. Trên mu bàn tay còn chút vụn bánh mì, nhưng một chút cũng không có vẻ dơ, có lẽ do bàn tay nàng mập mạp, đôi tay nhỏ này mềm mại nhiều thịt. Khương Lệnh Đề nhất thời đối với vị đường muội này có thêm vài phần hảo cảm, cười tủm tỉm cắn một miếng bánh gạo nếp trên tay nàng, sau đó cầm lấy nửa còn lại tiếp tục ăn. Thấy nàng rốt cuộc cũng tiếp nhận, Khương Lệnh Uyển không nhịn được cười, nghiêng đầu nhỏ nhìn Khương Lệnh Đề nói, tứ tỷ tỷ, ăn ngon không? Khương Lệnh Đề cũng mỉm cười nói, ăn ngon. Thôi Di Nương nhìn hình ảnh hài hòa như vậy, nhất thời viền mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên. Lúc trước nàng đối với Lục tiểu thư còn chút cảnh giác, lúc này mới thật sự tin nàng là thật tâm đối tốt với nữ nhi. Nữ nhi luôn đi theo bên người nàng, không có bạn chơi, lần nào cũng thiết tha mong chờ nhìn ba tiểu cô nương còn lại trong phủ một đường vui cười đùa giỡn, mà nàng thì chỉ có thể đứng nhìn xa xa mà ước ao. Tuy rằng Lục tiểu thư có lúc thích bắt nạt Đề Nhi, nhưng nàng hiểu được, kỳ thực Đề Nhi một chút cũng không ghét Lục tiểu thư, trái lại vô cùng yêu thích đường muội này. Nàng luôn cảm thấy mình lớn hơn một tuổi, nên nhường muội muội, dù là bị nàng bắt nạt trêu đùa, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, tóm lại là có người chịu cùng nàng chơi đùa. Di nương, tứ tỷ tỷ, mẫu thân chắc là đang tìm ta, ngày mai ta lại tới. Khương Lệnh Uyển biết lúc này nếu không trở về, mẫu thân chắc chắn sẽ sốt ruột, liền tạm biệt Khương Lệnh để cùng thôi Di nương. Giữa tiểu hài tử trong thời gian ngắn luôn có thể bồi dưỡng được tình cảm, Khương Lệnh Uyển lại còn quyết định kiếp này muốn che chở người đường tỷ này. Tất nhiên sẽ đào tâm can ra để đối tốt với nàng. Khương Lệnh Đề tất nhiên có thể cảm giác được chân tâm cùng thành ý của tiểu đường muội này, hơn nữa tiểu đường muội lớn lên xinh đẹp đáng yêu như thế, nàng vốn là yêu thích còn không kịp. Khương Lệnh Uyển xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nghĩ tới điều gì, bước chân ngắn cộp cộp đến trước mặt Khương Lệnh Đề, đôi tay ôm cổ của nàng, trên mặt nàng hôn bẹp một cái. Trước đây mặc kệ nàng làm sai sự tình gì, chỉ cần làm vậy với Lục Tông sẽ ngay lập tức mặt mày hớn hở. Quả nhiên Khương Lệnh Đề ngụm nước miếng còn lưu lại trên mặt mình, vui vẻ cười cười. Lục muội muội rốt cục cũng chịu cùng nàng chơi đùa. Khương Lệnh Uyển nhảy nhót chạy về. Bây giờ nàng còn nhỏ tuổi, không cần dùng cử chỉ của đại gia khuê tú ràng buộc chính mình, thật sự là không thể tốt hơn. Trước đây nàng lúc nào cũng phải chú ý cử chỉ lời nói của chính mình, ngay cả dùng điểm tâm cũng chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ, cất bước lại phải ung dung tao nhã, phải có phong phạm thục nữ. Chỉ là nàng vừa ra ngoài sân, liên nhìn thấy mâu thân mình lông mày nhíu chặt đang chờ nàng. Khương Lệnh Uyển le le đầu lưỡi nhỏ, biết mình tránh không thoát, liền hướng Chu Thị đi tới. Chu Thị ôm lấy nữ nhi, im lặng không nói, chờ nàng tự mở miệng nói chuyện. Nhưng Khương Lệnh Uyển lại vô cùng thông minh, biết Chu Thị đang tức giận, vội ôm cổ Chu Thị, hôn lên gương mặt kiểu mỹ xinh đẹp của nàng một cái, mềm giọng nói, Sán Sán thích mâu thân nhất, để nương lo lắng, là Sán Sán không đúng, nương đừng tức giận. Tiểu lão cá, chỉ biết nói tốt định mâu thân. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Chu Thị đã nhiễm ý cười, chỉ duỗi tay nắn nắn gương mặt nhỏ mập mạp của nữ nhi, giả vờ hung ác nói, nếu còn có lần nữa, xem mẫu thân làm sao trừng trị ngươi. Lời nói tuy dữ dằn, nhưng gương mặt lại quá kiểu mỹ, một chút cũng không thấy hung ác. Khương Lệnh Uyển cười hắc hắc, để mẫu thân tùy ý miết khuôn mặt nhỏ mập mạp của nàng, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Nháy mắt liền đến ngày phát tang của Vinh Vương Phủ. Khương Lệnh Uyển cố ý mặc một thân váy mềm nhạt màu, trên đầu không đeo châm hoa. Chỉ dùng giải lụa đơn giản, nhìn cực kỳ giản dị. Đào ma ma cũng hơi kinh ngạc, Lục tiểu thư thích nhất là trưng diện, tuy nói hôm nay muốn đến dự tang lễ, vậy mà còn nhỏ tuổi lại hiểu được những điều này. Khương Lệnh Uyển trong lòng lại nói, bất kể thế nào, Vinh Vương Phi cũng là mẹ chồng nàng. Có điều, Khương Lệnh Uyển cũng có chút thấp thỏm, nhất thời ngơ ngác nhìn khuôn mặt bánh bao của mình trong gương. Cũng không biết Lục Tông lúc còn bé trông như thế nào. Chương 5, thiếu niên. Khương Bách Nghiêu ôm khuê nữ lên xe ngựa. Ngày xưa khuê nữ luôn thích diện những trang phục xinh đẹp, tuổi nhỏ đã thích trưng diện, hôm nay thế nhưng lại ăn mặc sạch sẽ thỏa đáng. Khương Bách Nghiêu chỉ nghĩ là do Đào Ma Ma thận trọng, méo méo khuôn mặt đáng yêu của khuê nữ nói, chút nữa Sán Sán cần phải ngoan ngoãn, không được hồ nháo, biết không? Khương Lệnh Uyển một đôi mắt to đen lay lấy nhìn Khương Bách Nghiêu, đôi lông mi cong vút như hai cây quạt nhỏ, miệng nhỏ trắng trẻo mập mạp hé mở, ngoan ngoan gật đầu nói, Sán Sán sẽ là bé ngoan. Khương Lệnh Uyển tâm trạng có chút sốt sắng, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi cha mình, một khuôn mặt nhỏ non nớt trầm ổn không hợp với tuổi. Ở trong trí nhớ của nàng, Lục Tông đối với mẫu thân Vinh Vương Phi Phùng Thị vô cùng tôn trọng, nhưng đối với Vinh Vương lại tương đối nhạt nhẽo. Chỉ có điều sau khi Vinh Vương Phi không còn, Vinh Vương tuy rằng không lấy vợ nữa, nhưng lại sủng ái nhất chắc Phi Phan Thị. Sau khi nàng gả cho Lục Tông, phía trên không có bà, cũng tránh được một ít tranh chấp. Bằng không với tính tình của nàng, đổi lại là vị bà nào cũng sẽ không ưa. Bà, mẹ chồng. Sán Sán. Nghe được thanh âm non nớt lanh lảnh, Khương Lệnh Uyển dương mắt, nhìn tiểu thiếu niên đang đi tới ba Khương Dụ. Khương Dụ là ca ca ruột của Khương Lệnh Uyển, hiện giờ mới 9 tuổi, chính là tuổi đến trường, nhưng phu tử dạy học lại thường xuyên đến quốc công phủ cáo trạng, không có biện pháp đối với thiếu niên này, thường xuyên chọc giận Khương Bách Liêu. Có điều Khương Dụ từ nhỏ đã rất thông minh, hơn nữa sinh ra bộ dáng không tệ, xưa nay luôn che chở cho muội muội. Khương Dụ nhìn tiểu muội của mình, tay không nhịn được nặn nặn khuôn mặt thịt của Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển nhìn gương mặt trẻ con của ca ca nhà mình, rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng bây giờ nàng chỉ là một nữ hoa 4 tuổi, nhưng cứ bị già qua già lại thật có chút không chịu nổi, liền dương đôi mắt to trong veo, có chút tức giận nói, ca ca, mặt sẽ bị nặn sưng lên. Nhìn muội muội đàng hoàng trịnh trọng, Khương Dụ nhịn không được cười cười. Ai bảo mặt nhỏ của muội muội lại mềm mềm như vậy? Mềm mềm mập mập, làm người ta nhìn mà chỉ muốn méo thêm mấy lần. Chu Thị cũng cười, Dụ Nhi đừng khi dễ Sán Sán. Khi dễ chỗ nào a? Khương Dụ buông lòng tay, nói, Sán Sán là muội muội con thương nàng còn không kịp. Có con ở đây, sau này sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt Sán Sán, nếu có người khi dễ Sán Sán, con sẽ vừa nói Khương Dụ vừa múa máy quả đấm của chính mình, bày ra dáng vẻ hung ác. Chu Thị sụ mặt nói, chỉ cần làm bài tập chăm chỉ là được, lúc nào cũng nghĩ đánh nhau, y như con khỉ hoang. Nhưng Khương Lệnh Uyển lại biết, ca ca thật là rất yêu thương nàng, ngay cả kiếp trước sau khi gả cho Lục Tông, trở thành Vinh Vương Thế Tử phu nhân, hắn vẫn luôn coi mình là muội muội ruột, không hề có suy nghĩ muội muội gả ra ngoài như bắt nước đổ đi. Trước khi nàng xuất giá một ngày, hắn đã nói, sau này nếu Lục Tông dám khi dễ nàng, nhất định ca ca sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Có điều ngoài ý muốn là Lục Tông rất sủng nàng. Hơn nữa ca ca nàng cũng không phải là người đọc sách, kiếp trước ca ca còn tập võ, theo Lục Tông một đường hành quân đánh trận, mỗi lần xuất chinh, làm hại nàng vừa phải lo lắng cho phu quân mình, lại vừa phải lo lắng cho ca ca. Nói đến ca ca, nàng lại nghĩ đến Lục Tông. Lục Tông rõ ràng nhất vị trí của ca ca trong lòng nàng, có một lần hành quân đánh trận bị chúng phải mai phục, ca ca đang ở trong hiểm cảnh, chính Lục Tông đã mạo hiểm để cứu ca ca. Có điều, cuối cùng ca ca chỉ bị thương nhẹ, mà Lục Tông thế nhưng suýt nữa vì vậy mà bỏ mạng. Lục Tông người này bách chiến bách thắng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đó là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy. Nhìn ca ca mang theo Lục Tông còn thoi thóp trở về, lúc đó nàng còn cho rằng Lục Tông sẽ vì quốc vong thân, trước mắt tối sầm lại, suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng Lục Tông tỉnh lại, câu đầu tiên mà nàng nói chính là, Lục Tông, nếu chàng làm hại thiếp thành quả phụ, thiếp sẽ không để yên cho chàng. Nhưng nội tâm vẫn sợ hãi cực kỳ. Lục Tông chỉ mỉm cười nhìn nàng, giơ tay nhéo mặt nàng, phảng phất như không có chuyện gì, chỉ là tiếng nói có chút khàn khàn, sẽ không. Bất chi bất giác xe ngựa đã đến bên ngoài Vinh Vương phủ. Trong phủ làm tang sự, bầu không khí vô cùng bi thương. Khương Lệnh Uyển tuy rằng coi Vinh Vương Phi là bà của nàng, nhưng tóm lại hai người cũng chưa từng ở chung, bất quá cũng chỉ là người xa lạ. Nàng để Khương Dụ tùy ý nắm lấy bàn tay nhỏ, cùng cha mẹ tiến vào Vinh Vương phủ, được một nô bộc mặc một bộ đồ màu trắng dẫn tới linh đường thăm viếng. Khương Lệnh Uyển thật sự khẩn trương. Vinh Vương phủ này nàng sinh hoạt dòng dã 5 năm, từng cọng cây ngọn cỏ nàng vô cùng quen thuộc, nhưng bây giờ không có lòng dạ nào mà thưởng thức, chỉ muốn chờ một lúc nữa để nhìn thấy Lục Tông, nàng nên nói cái gì, làm những gì. Lục Tông người này, trước không muốn gả cho hắn, đều là do hắn luôn quá nghiêm túc cẩn trọng, cử chỉ thô lô mãng phu, sau khi thành thân mới hiểu được hắn cũng không đến nỗi như vậy. Chỉ là có một sự thật là, Lục Tông người này cực kỳ ít lời, bản mặt lạnh lẽo, thật là phí mất bộ dáng trời sinh phong hoa tuấn lãng. Khương Dụ nhận thấy bàn tay mềm như bông của muội muội có chút lạnh, liền nghiêng đầu an ủi nàng, "Sán Sán đừng sợ, nàng chỉ là căng thẳng mà thôi." Khương Lệnh Uyển nhìn ca ca mình với con mắt sáng ngời, nói thầm trong lòng, có điều khi tiến vào linh đường, thế nhưng lại khiến cho Khương Lệnh Uyển thất vọng rồi. Bởi vì căn bản là không thấy Lục Tông. Theo lý thuyết, Lục Tông là trưởng tử Vinh Vương Phi, lại là con trai duy nhất, lần này đáng lẽ nên ở linh đường mới phải, nhưng Khương Lệnh Uyển sau khi cùng cha mẹ huynh trưởng đi vào, dùng ánh mắt nhìn quanh một lượt những người đang khóc trong phòng, phát hiện không có Lục Tông. Vinh Vương Phủ con nối roi không nhiều, chỉ có duy nhất một mình Lục Tông, nàng tuy chưa từng gặp Lục Tông lúc hắn 10 tuổi, nhưng chỉ cần có một tiểu thiếu niên khoác áo tang đứng ở bên cạnh linh vị, vậy đó chính là Lục Tông không thể nghi ngờ. Dù chưa nhìn thấy Lục Tông, nhưng Khương Lệnh Uyển lại nhìn thấy một người quen. Bảy Vinh Vương Trắc Phi Phan Thị. Khương Lệnh Uyển thấy Phan Trắc Phi mặc một đồ màu trắng, búi tóc bằng châm hoa màu trắng, trên người không một tùy tùng, nàng khóc vô cùng nhu nhược đáng yêu, một ngụm lại một ngụm gọi tỷ tỷ, người không biết thực sự còn cho rằng đây là muội muội ruột của Vinh Vương Phi. Kiếp trước, sau khi Vinh Vương Phi qua đời, Vinh Vương tuy rằng không có tái giá, nhưng đã đem hết tất cả việc bếp núc trong phủ giao cho Phan Trắc Phi, ngoại trừ địa vị chính thế gia, Phan Trắc Phi đã sớm coi như là nữ chủ nhân của Vinh Vương Phủ. Sau khi nàng gả vào, nàng làm người vô cùng phá sản, chỉ là nháo một chút tranh chấp với Phan Trắc Phi. Nàng vốn không thích tác phong kiêu ngạo của vị Phan Trắc Phi này, thêm nữa là Lục Tông thường hay xuất trinh, trong phủ rất nhàm chán, thường hay đấu võ mồm qua ngày. Cùng Phan Trắc Phi. Có điều vị Phan Trắc Phi này mỗi lần đều bị nàng làm cho tức giận đến trứng mắt, trong lòng thực sự rất bực mình, lại không có lá gan động đến bản thân nửa phần. Nếu nàng dám động, Lục Tông còn không tìm nàng tính sổ sao? Khoan hay nói, Lục Tông người này bộ dáng cũng thật dọa người, rõ ràng dung mạo vô song, nhưng chỉ cần sắc mặt hắn trầm xuống, liền khiến cho Phan Trắc Phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vì thế mỗi khi hai người tuyên chiến, thắng thua không nói cũng đã rõ. Hôm nay đến, Khương Lệnh Uyển cũng đã dự định không thể tay không mà về, thấy bên trong linh đường không có Lục Tông, trong lòng mất mát, liền cân nhắc biện pháp khác. Mà lúc này, nàng thấy một nha hoàn vội vã chạy đến bên cạnh Phan Trắc Phi, hoang mang rối loạn nói: "Phan Trắc Phi, tiểu quận chúa lại nôn mửa, lần này nôn ra rất nhiều." Phan Trắc Phi cũng có một nữ nhi, thế nhưng là con thứ nên không có khả năng được tôn làm quận chúa trong miệng nha hoàn, chính là nữ nhi do Vinh Vương Phi sở sinh, Lục Bảo Thiền. Nhớ tới Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển theo bản năng giật mình nhìn về phía ca ca, sau đó liền có một cái chủ ý, nâng đầu nhỏ nhìn Chu Thị nói: "Nương, quận chúa biểu tỷ bị bệnh sao? Sán Sán muốn đi thăm nàng." Phan Trắc Phi đang muốn đứng dậy đi qua, liền nghe thấy âm thanh mềm mại của Khương Lệnh Uyển, nhìn thấy tiểu nữ hoa này xinh đẹp như vậy, ánh mắt nàng dừng lại một chút. Chu Thị biết khuê nữ của mình xưa nay không thường lui tới với hai vị biểu ca biểu tỷ của Vinh Vương Phủ, hiện nay nghe thấy nữ nhi quan tâm bọn họ như vậy, nàng đúng là rất kinh ngạc. Thấy Phan Trắc Phi nhìn về phía bọn họ, biết nếu như từ chối nữ nhi, sợ là có chút không thỏa đáng cho lắm, hơn nữa tiểu quận chúa này cũng chỉ lớn hơn nữ nhi một tuổi, bây giờ đã không còn mẫu thân, đúng là đáng thương. Nhớ đến việc này, Chu Thị liền nắm tay nữ nhi muốn cùng Phan Trắc Phi đi thăm tiểu quận chúa. Khương Lệnh Uyển liền vươn cánh tay mập mạp ôm lấy cánh tay ca ca, nói: "Ca ca, chúng ta cùng đi đi." Khương Dụ xưa nay sẽ chưa từng cự tuyệt muội muội của mình, liền đi theo. Chu Thị dẫn một đôi nhi nữ đi thăm tiểu quận chúa, Phan Trắc Phi biết vị này chính là vệ quốc công phu nhân, tất nhiên là không dám chậm trễ. Mấy người đi tới hành lang, Phan Trắc Phi liếc nhìn Khương Lệnh Uyển và Khương Dụ, quay về phía Chu Thị nói: "Phu nhân sinh một đôi nhi nữ thật tốt, thật sự rất giống với kim đồng ngọc nữ bên cạnh Quan Âm." Tuy là một lời khách sáo bình thường, nhưng hôm nay nói ra thật không hề trái với lương tâm. Chu Thị nhìn Phan Trắc Phi mới vừa khóc đến vô cùng thương tâm, hiện giờ đôi mắt còn phiếm hồng, đối với nàng ta cũng có mấy phần hảo cảm, lại thấy nàng khen nhi nữ của mình như vậy, tất nhiên trong lòng cũng rất vui mừng. Bất quá vẫn là không thân, trên mặt chỉ khách sáo nói: "Làm gì có chứ. Ngày thường cũng thường xuyên gây chuyện, không thể quản được." Phan Trắc Phi đương nhiên cũng là người có nhãn lực, thấy Chu Thị cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, khen vài câu liền không nhiều lời nữa. Nghĩ đến tiểu quận chúa bắt đầu mấy ngày nay thân thể liền trở nên ốm yếu, Phan Trắc Phi tự coi là bản thân thật là suối quẩy. Vương Phi không còn, tiểu quận chúa khóc đến thương tâm, còn không chịu ăn cơm, sau đó liền bị bệnh. Nếu ở thời điểm mấu chốt này mà lại xảy ra chuyện gì, Vương gia tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Thật vất vả đợi đến lúc Vương Phi không còn, hiện tại không thể lại xảy ra sự cố gì thêm nữa. Sau này thì nàng mặc kệ, nhưng trước mắt tiểu quận chúa này không thể xảy ra chuyện gì, nghĩ tới đây, bàn tay nắm trong tay áo càng thêm khẩn trương. Thời điểm mấy người tiến vào sân, liền nhìn thấy một đám ma ma nha hoàn nô buộc tất cả đều đang đứng ở bên sân. Phan Trác Phi nhíu mày tiến đến hỏi, sao đều đứng ở đây làm gì? Không phải đã phân phó các người đi vào chăm sóc quận chúa sao? Một ma ma tiến lên, âm thanh run run nói, Phan Trác Phi là thế tử bảo chúng nô tỳ đi ra.
Thế tử?
Ánh mắt Phan Trác Phi ngẩn ra, chợt có mấy phần cảnh giác. Khương Lệnh Uyển nghe thấy hai chữ này, cuối cùng vẫn là kìm nén không được, vội tránh thoát khỏi cánh tay ca ca, nhấc làn váy lên, chân ngắn chạy từng bước nhỏ tiến vào.
Lục Tông, Lục Tông.
Là Lục Tông ở bên trong. Vậy mà nàng mới chạy đến cửa, một thứ gì đó cứng rắn liền xông tới, làm hại nàng lập tức đụng vào. Nàng vốn là chạy gấp, đột nhiên không chuẩn bị liền bị đụng vào, còn bị đẩy ra xa, sau đó thân hình mập mạp bay lên, cái mông liền té xuống đất.
A đau.
Khương Linh Nguyễn biết bản thân sinh ra đã rất mượt mà, mông nhỏ cũng rất nhiều thịt, thế nhưng đám thịt mềm mại này lại bị ngã mạnh trên mặt đất, thực sự là vô cùng đau đớn, hơn nữa chóp mũi cũng đang rất đau. Khương Lệnh Uyển nhất thời khống chế không được, nước mắt liền dâng lên đầy hốc mắt, hai mắt to hiện lên một lớp nước như sương mù.
Sán sán.
Chu thị kinh hô, lập tức đem nữ nhi ôm lấy. Khương Lệnh Uyển nhíu mày xoa xoa mông nhỏ của mình, dương mắt nhìn lên, đã thấy đầu sỏ gây tội bình tĩnh đứng trước mặt nàng. Có thể thấy dáng dấp của thiếu niên này phá lệ tinh xảo, mặt mày sáng láng, môi hồng răng trắng, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo không hợp với tuổi, làm người nhìn đến cũng phải hoảng hốt.
Chương 6, dấu răng.
Sán sán, còn đau không? Trên xe ngựa, Chu thị ôm nữ nhi vào trong ngực, mày đẹp nhíu lại ôn nhu hỏi. Khương Bạch Nghiêu ở một bên mày cũng nhíu đến gắt gao, còn có Khương Dụ một ca ca vô cùng thương yêu muội muội, mới vừa rồi nhất thời kích động suýt chút nữa động tay động chân với đầu sỏ gây tội, cũng may là bị cản lại. Chu thị xoa xoa mông nhỏ vừa mới bị té đau của nữ nhi, đau lòng vô cùng. Nữ nhi vừa sinh ra đã là bảo bối trên dưới cả nhà, hôm nay nếu đổi thành người khác, nàng há có thể giảng hòa. Nhưng người nọ lại là Lục Tông. Lục Tông nói thế nào cũng là thế tử Vinh Vương Phủ, bây giờ vừa mới mất đi mẫu thân, khó tránh khỏi bi thương cho nên mới hành sự có chút lỗ mãng, huống hồ. Trên thực tế rõ ràng là do Sán Sán tự mình đụng vào. Dù có nói nữa, cũng chẳng thể trách Lục Tông a. Khương Lệnh Uyển mặt nhỏ thịt thịt không có nửa phần ý cười, lông mày nho nhỏ nhíu lại chặt chẽ, miệng nhỏ nộn nộn dầu lên, nhìn như có thể treo được một bình dầu. Lần này mông ngã đau, cái mũi đau, tất cả đều không quan trọng, nhưng cái làm nàng không thoải mái nhất chính là thái độ của Lục Tông. Kiếp trước khi thành thần, nàng cùng Lục Tông cũng không có gặp mặt nhau, ngoài chuyện của ca ca và Lục Bảo Thiền nàng có nói mấy câu ra thì căn bản liền không có tiếp xúc với những thứ khác. Người ngoài đều nói tính tình Lục Tông nhạt nhẽo, nhưng sau khi thành thần, Lục Tông đối với nàng cực kỳ tốt, nàng cũng cho rằng đây mới vốn là tính cách của Lục Tông. Nhưng sau đó mới biết, hắn chỉ đối tốt với một mình nàng mà thôi. Nàng là thê tử của hắn, hắn xem nàng như bảo bối, bây giờ nàng chưa gả cho hắn, hắn liền không xem nàng là bảo bối nữa sao? Khương Lệnh Uyển biết rằng suy nghĩ của mình có chút mâu thuẫn, Lục Tông dù sao lúc này vẫn còn chưa quen biết nàng, nhưng nàng cố tình gây sự thì làm sao? Không cần hắn tới quản sao? Khương Lệnh Uyển nhíu môi, đầu nhỏ chui vào lồng ngực mẫu thân. Nói lầm bầm, Sán Sán không thích biểu ca. Nhìn nữ nhi nói chuyện, Chu thị cũng yên tâm. Nàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nữ nhi, nói, chuyện này cũng không thể trách biểu ca con. Vừa rồi nếu không phải do con chạy nhanh, cũng sẽ không thế, huống hồ. Không phải là do con nháo chuyện sao? Nữ nhi nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng không bao giờ cho phép bản thân chịu thiệt, không chịu nổi tí xíu oan ức nào.
Nháo.
Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt. Coi như thế đi. Tay Khương Lệnh Uyển sờ sờ miệng nhỏ chính mình, nghĩ tới chuyện vừa rồi, lông mày mới giãn ra, trong lòng thoải mái một chút. Ngược lại hắn cũng không sợ đau đi. Giờ khắc này, tại chỗ ở của tiểu quận chúa, Phan Trác Phi rốt cục tiễn đại phu đi, trong lòng thở dài một tiếng. Bước đến bên giường, khuôn mặt nhỏ của Lục Bảo Thiền có hơi phím hồng, nhưng cánh môi lại tái nhợt. Nàng nhìn huynh trưởng, lúc này hai mắt ngông lung đẫm lệ khóc nào nói, ca ca, muội muốn mẫu thân, muội muốn mẫu thân. Lục Tông tuy mới chỉ là một tiểu thiếu niên 10 tuổi, thấy muội muội gầy yếu khóc đến đáng thương, hắn cũng chỉ lạnh nhạt mở miệng nói, mẫu thân đã chết rồi. Những năm nay hắn nhìn mẫu thân bị đau ốm hành hạ đến không ra hình người, hắn tuy kính trọng mẫu thân, nhưng cảm thấy chết đi cũng là một loại giải thoát. Vừa nghe lời này, Lục Bảo Thiền càng ngày càng không khống chế được qua một tiếng khóc lên. Phan Trác Phi đứng ở một bên, trong lòng thầm nói, thế tử quả nhiên không biết cách làm sao để an ủi một người. Đôi mắt hơi thoáng ý cười lướt qua. Quay về phía Lục Bảo Thiền nhẹ nhàng nói, quận chúa yên tâm, ngày sau thiếp sẽ chăm sóc quận chúa thật tốt. Dung mạo Phan Trác Phi tuy đẹp, nhưng lại đẹp một cách không quá lộ liễu, bây giờ thanh âm mềm mại, tất nhiên là bình dị gần gũi. Tuy Lục Bảo Thiền chỉ mới 5 tuổi, nhưng cũng khá thông minh. Xưa nay nàng không thích Phan Trác Phi, hiện tại bất luận Phan Trác Phi có nói gì, nàng cũng đều cảm thấy căm ghét đến cực điểm. Lục Bảo Thiền vội đẩy nàng, kích động nói, nữ nhân xấu xa. Ta không muốn ngươi chăm sóc, ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi bốn. Thiền Nhi. Phan Trác Phi bị nàng làm cho tức giận đến nỗi gân xanh trên trán như muốn nhảy lên, nói thẳng ra thì tiểu quận chúa này cũng là một đứa trẻ phiền toái, ai ngờ một khắc sau lại nghe thấy âm thanh của Vinh Vương. Phan Trác Phi chợt hít sâu một hơi, nhìn về phía Vinh Vương cung kính hành lễ. Lục Bảo Thiền nâng đôi mắt ngập nước nhìn Vinh Vương, thấy Vinh Vương tiến đến ôm nàng, lập tức liền nói, cha, Thiền Nhi không muốn thấy nàng, người cho nàng đi đi. Vinh Vương ôm lấy nữ nhi, chỉ cảm thấy khuê nữ bây giờ thật nhu nhược nhỏ bé, như là một con mèo nhỏ, gầy yếu đến không chịu được. Nhìn khuôn mặt nữ nhi quá giống với thê tử đã mất, hắn đến cùng vẫn là đau lòng, liền nghiêng mặt đối nói với Phan Trác Phi, nàng đi lo việc trước đi. Phan Trác Phi tức giận vô cùng, nhưng nàng lại rất rõ ràng địa vị của tiểu quận chúa trong lòng Vinh Vương. Ngày thường su nhi của nàng thường hay bị quận chúa khi dễ, vương gia nhất quán đều hướng về tiểu quận chúa, thực sự rất thiên vị. Vinh Vương dung mạo không tầm thường, có được phong thái tuấn lãng vô song, chỉ là sau khi mất đi thê tử hiển nhiên có chút sa sút, cả người giống như già đi vài tuổi. Hắn nhìn nữ nhi trong ngực, lúc này mới lộ ra vẻ mặt tràn đầy ôn nhu hòa ái. Thân thể nho nhỏ gầy gò của Lục Bảo Thiền núp vào trong lồng ngực cha mình, thấy Phan Trác Phi rời đi mới thoải mái một chút. Bây giờ nương không còn, nàng chỉ còn cha và ca ca. Lục Bảo Thiền nghiêng đầu nhìn ca ca vẫn không nói một lời nào, ánh mắt rơi trên cánh tay của ca ca, vội vàng nắm lấy tay ca ca, hồng mắt nói, ca ca, có chuyện gì vậy? Lục Tông cúi đầu nhìn dấu răng trên cánh tay trái của mình. Dấu răng cũng rất chỉnh tề. Có thể thấy được hàm răng được chăm sóc rất tốt. Có chuyện gì? Lục Tông thầm nghĩ, nữ hoa lúc này thật lỗ mãng, rõ ràng là nàng không cẩn thận, nhưng lại tức giận nắm tay hắn lên cắn, một bộ dáng thật ủy khuất, người không biết còn tưởng mình bắt nạt nàng. Hiển nhiên là bị chiều hư. Hắn cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, coi như là bị nàng đụng cũng không sinh ra nửa phần chán ghét. Khuôn mặt nhỏ của nữ hoa kia mềm mại như cái bánh bao, khiến người ta cảm thấy yếu ớt là điều đương nhiên. Có điều lại nói, vết cắn này đúng là rất dùng sức a. Lục Tông không thích đụng chạm, liền đem tay rút về, như không có chuyện gì xảy ra nói, không có chuyện gì. Lục Bảo Thiên ủy khuất nhìn ca ca nhà mình. Vinh Vương cũng có chút bất đắc dĩ. Con trai này của hắn rõ ràng cũng chỉ mới 10 tuổi, nhưng tính tình so với hài tử bình thường còn thành thục hơn rất nhiều, ngày thường cũng không thích chơi đùa, thích nhất là vung đao múa kiếm, hoặc là ngồi trong thư phòng xem binh thư. Đối với chuyện vừa rồi, Vinh Vương cũng có nghe thấy, liền nhìn Lục Tông nói, nữ hoa vừa rồi là Lục nha đầu của vệ quốc công phủ, cũng là biểu muội của con. Tuy là không có chuyện gì lớn, nhưng nói tóm lại con cũng lớn tuổi hơn một chút, ngày khác cha dẫn con đi vệ quốc công phủ thăm biểu muội của con một lần, cũng không phải là không quen biết. Hôm nay một nhà Khương Bách Liêu đến quý phủ của hắn, xem như là thể hiện thành ý, mà con trai hắn lại khiến tiểu cô nương nhà người ta khóc lóc trở về, đi qua thăm cũng xem như là hợp tình hợp lý. Lại nói, Khương Bách Liêu mang tiếng sủng nữ nhi, hắn cũng có nghe thấy. Lục Tông mặt không cảm xúc gật đầu được. Vinh Vương đúng là kinh ngạc. Nguyên lai hắn tưởng con mình sẽ từ chối, không ngờ cư nhiên đồng ý có điều nghĩ đến tiểu nữ hoa xinh xắn đáng yêu kia, lại liếc mắt nhìn đến nữ nhi trong ngực của mình, có vẻ hắn chưa chăm sóc chu toàn cho nàng. Hắn cũng nên nuôi dưỡng Thiền Nhi mập mập một chút, mới không làm thê tử ở trên trời thất vọng. Một ngụm cắn kia tuy cắn vô cùng hả giận, nhưng trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng có chút nghẹn nghẹn. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tông, tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng nàng dù sao cũng đã sống cùng với Lục Tông 5 năm, sao có thể không nhận ra thiếu niên ấy là Lục Tông. Lục Tông 10 tuổi ngoại trừ có chút non nớt ra thì những biểu tình trên mặt hắn lại giống như trước không hề sai lệch, đều là một khuôn mặt than lạnh như băng. Nàng biết Lục Tông sinh ra đã tuấn lãng, mà ngày hôm nay thấy Lục Tông da rẻ trắng nõn, dáng dấp chưa quá phát triển, đúng là làm nàng có chút không thể rời mắt. Tuy mất mẫu thân từ nhỏ, nhưng ông trời đúng là không có bạc đãi hắn. Kiếp trước, khi 14 tuổi Lục Tông đã vào quân doanh. Sau khi trải qua rèn luyện, thiếu niên thanh tú non nớt sau khi trở về đã có chút đen, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần mị lực nam nhân. Lục Tông vào lúc ấy a, mỗi khi thắng trận trở về, không biết là phong quang đến mức nào. Chu Thị hiểu được nữ nhi hôm nay bị ủy khuất. Ôm nữ nhi cho nàng uống một bát canh hạt sen bách hợp, lúc này mới dùng khăn xoa xoa miệng nàng nói, hôm nay nương mang Sán Sán đi chơi nửa canh giờ, có được hay không? Nữ nhi chỉ 14 tuổi, là thời điểm ham chơi nhất, nhưng Chu Thị quản giáo nữ nhi lại không cưng chiều quá độ giống như Khương Bách Liêu, mọi việc đều phải xác định rõ ràng. Khương Lệnh Uyển nghe xong, vội xoay đôi mắt to lung liếng, nói, con muốn tìm tứ tỷ tỷ cùng chơi. Lại là tứ tỷ tỷ. Chu Thị chỉ tưởng rằng nữ nhi nhất thời có hứng, nhưng mấy ngày nay nữ nhi có vật gì tốt liền đưa tới Thanh Hà Cư, cũng biết nữ nhi cũng thật lòng yêu thích tứ nha đầu kia. Chu thị căn bản không có hảo cảm gì đối với bộ dạng khúm núm của thứ nữ Khương Lệnh Đề, nhưng nữ nhi tuổi này cần có bạn chơi. Khương Lệnh Đề chỉ không cần làm bị thương nữ nhi, phương diện này nàng cũng không quản quá nghiêm. Nương đôi tay nhỏ của Khương Lệnh Uyển nắm lấy ống tay áo Chu thị, tiếng nói non nớt, âm cuối ngân dài, làm ai nghe tâm cũng đều mềm nhũn. Chu thị sao có thể là người không hiểu lý lẽ, chỉ sờ đầu nhỏ của nữ nhi, nói nàng sớm trở về một chút. Khương Lệnh Uyển nói một tiếng nương thật tốt, sau đó linh hoạt rời khỏi sự ôm ấp của mẫu thân, chạy ra bên ngoài. Chu thị nhìn bóng lưng nữ nhi, mỉm cười lắc đầu. Mấy ngày nay Khương Lệnh Uyển vẫn chơi cùng một chỗ với Khương Lệnh Đề, hai tiểu cô nương sắp xỉ tuổi nhau cũng chơi đùa rất là vui vẻ. Khương Lệnh Uyển cũng cảm thấy vị tứ tỷ tỷ này của nàng tuy rằng hơi ốm yếu một chút, nhưng lại cởi mở hơn trước kia rất nhiều. Hai nàng một người 4 tuổi một người 5 tuổi, đều là hài tử vệ quốc công phủ, nam hài 4 tuổi đã phải học vỡ lòng, 6 tuổi phải vào trường quý tộc để học tập, mà nữ hài cũng cực kỳ được chú trọng học thức, đến khi 6 tuổi, đã phải mời tiên sinh về dạy học, đến 8 tuổi sẽ bắt đầu học tập cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh. Khương Lệnh Dung bây giờ đã 6 tuổi, trước đó vài ngày đã mời tiên sinh, Khương Lệnh Huệ suốt ngày chơi cùng Khương Lệnh Dung trong chốc lát đã không còn bạn. Khương Lệnh Huệ thấy mấy ngày nay Khương Lệnh Uyển đi lại thân thiết với Khương Lệnh Đề, không hề có ý đùa cợt nàng ta, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng đứng ở phía xa nhìn hai người chơi vô cùng vui vẻ, nhưng bản thân thì lại lẻ loi một mình, nhìn mà thèm vô cùng. Dù sao cũng mới chỉ là một tiểu cô nương 5 tuổi, tất nhiên là có chút không nhịn được, muốn cùng chơi đùa với Khương Lệnh Uyển các nàng. Nào biết khi Khương Lệnh Uyển thấy Khương Lệnh Huệ đi đến, một tay đem Khương Lệnh Đề che chắn phía sau, gương mặt trắng non hướng về phía Khương Lệnh Huệ làm mặt quỷ. Lần trước là ai nói không muốn chơi với bọn muội? Tam, tỷ, tỷ. Khương Lệnh Huệ là người rất sĩ diện, bây giờ bị Khương Lệnh Uyển trêu chọc, lập tức liền giận dỗi quẩy đầu bước đi. Phía sau, Khương Lệnh Uyển ôm tay cười như hoa nở. Có điều mấy ngày sau, Khương Lệnh Huệ đã có bạn mới chơi cùng, chính là biểu muội Tô Lương Thần. Mẫu thân Tô Lương Thần là thứ nữ của vệ quốc công phủ, chính là cô của Khương Lệnh Uyển. Vị cô ruột này của Khương Lệnh Uyển sau khi thành thân lập tức cũng mang thai hài tử. Tiếc rằng khi sinh Tô Lương Thần lại bị khó sinh, sau khi sinh hải tử liền qua đời. Tình cảm vợ chồng sâu đậm, thế nhưng cha của Tô Lương Thần lại đối với nữ nhi này rõ ràng cũng thật không thích, bởi vì cảm thấy nữ nhi đã hại chết thê tử của mình. Khương Lệnh Uyển đương nhiên cũng nhớ tới Tô Lương Thần. Kiếp trước, cũng là khoảng thời gian này Tô Lương Thần đến vệ quốc công phủ, bắt đầu ở lại đây một tháng, sau này cũng không có dự định rời đi. Cũng may thái độ của Lão Thái Thái đối với Tô Lương Thần cũng vô cùng yêu thương. Tô Lương Thần lại có thể khiến cho các trưởng bối vui vẻ, những tháng ngày sống trong vệ quốc công phủ trải qua như cá gặp nước. Có điều Tô Lương Thần này cũng không phải chỉ có một bộ dáng bạch liên hoa, sau này nghĩ đến việc Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần cùng tính kế lẫn nhau, không ai nể mà ai, Khương Lệnh Uyển có một loại kích động muốn kéo tứ tỷ tỷ ngồi ở một bên ăn bánh ngọt cắn hạt dưa để xem trò vui. Ngay hôm đó, vào thời điểm Khương Lệnh Uyển trở về Đông Viện, Chu Thị ôm nàng lên, hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của nữ nhi một cái, biểu ca đến thăm con. Nói là đến nhận lỗi. Sán Sán có muốn đi gặp người ta hay không? Biểu ca. Khương Lệnh Uyển giơ cánh tay mập mạp đầy thịt lên chăm chú đếm. Nàng có nhiều biểu ca như vậy, mẫu thân là nói tới người nào a? Đối diện với đôi mắt to đầy nghi hoặc của nữ nhi, Chu Thị mỉm cười nói, là tông biểu ca của con. Lục Tông. Khương Lệnh Uyển sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn lòng dạ hẹp hòi, bị nàng cắn một miếng còn muốn cắn lại nàng hay sao? Chương 7, bánh bao thịt. Khương Lệnh Uyển ôm lấy cổ Chu Thị, bị đến tiền thính, đã thấy Vinh Vương ăn mặc một thân trường bào màu xanh nhạt có thêu hoa văn bằng chỉ bạc cùng với Khương Bách Nghiêu đang ngồi trên ghế gỗ tử đàn, một tay vịn lên tay ghế. Vinh Vương mặt mày tuấn lãng, khí chất nho nhã, mười ngón tay thon dài, trên tay cầm một chén trà nhỏ màu xanh, thấy Chu Thị đi đến, lúc này mới nhìn đến tiểu nữ hoa trong lòng nàng. Tiền thính, sảnh chính, phòng chính. Khương Lệnh Uyển chỉ liếc qua nhìn Vinh Vương, ánh mắt liền rơi vào người đang đứng bên cạnh Vinh Vương Nam Lục Tông. Mắt to đen lay lấy tinh tế đánh giá cả người hắn. Lục Tông tuy lớn hơn ca ca của nàng một tuổi, nhưng lại cao hơn rất nhiều. Khương Lệnh Uyển thầm nhủ trong lòng, nhỏ tuổi đã cao như vậy, chẳng trách kiếp trước bản thân mình thấp hơn hắn cả một đoạn. Khương Lệnh Uyển ôm lấy cổ Chu Thị không chịu buông tay, nàng luôn luôn hoạt bát thế nhưng bây giờ lại không hề hé răng. Không ai hiểu nữ nhi bằng mẹ, Chu Thị làm sao không? Biết nữ nhi suy nghĩ cái gì, thầm nghĩ bản thân đối với khuê nữ thật không có biện pháp, quả nhiên là bị quốc công phủ chiều hư. Chu Thị cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhi thả xuống, nhéo nhéo gương mặt thịt nho nhỏ của nữ nhi nói, Sán Sán ngoan, đi qua hành lễ với Vinh Vương đi con. Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn Vinh Vương. Lại nói đến, kiếp trước vị công công này đối xử với nàng cũng không tệ. Có điều vài năm sau nàng không sinh được con, đúng là có chút tức giận, vì thế cùng Lục Tông cãi nhau một trận, chỉ có điều Lục Tông quyết ý không chịu nạp thiếp. Khương Lệnh Uyển đi tới trước mặt Vinh Vương, hành lễ với hắn, bi bô nói, Sán Sán tham kiến vương gia.
Công công, cha chồng.
Hài tử ngoan. Vinh Vương thấy nữ hoa nhỏ xinh như ngọc này cũng gần bằng tuổi với nữ nhi nhà mình, xinh đẹp đáng yêu, cử chỉ cũng ra dáng, vừa nhìn liền biết được giáo dưỡng không tồi. Vinh Vương nghĩ như vậy, cũng bởi vì hắn không hiểu rõ Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển này những chuyện khác có thể không biết, nhưng công phu ứng phó với người ngoài và đầu cơ trục lợi cũng có chút thông minh ra, thì hoàn toàn là một cô nương ăn không ngồi rồi, khó trách sau này lớn lên, người ngoài vừa liếc mắt nhìn qua, liền cảm thấy nàng là một tiểu thư danh môn thế gia đoan trang khéo léo. Vinh Vương mặt mày nhu hòa, hiển nhiên là rất yêu thích nữ hoa này, hắn nhìn Khương Bách Liêu nói, chuyện lần trước, bản vương vẫn ghi tạc trong lòng, hôm nay cố ý mang Tông Nhi đến chịu tội với San San. Khương Bách Liêu không ngờ Vinh Vương sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, thấy Vinh Vương có thành ý như vậy, tâm trạng hắn cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, trên mặt khách khí nói, chuyện ngày ấy, là San San không hiểu chuyện xông về phía thế tử, lẽ ra là do San San của chúng ta đến chịu tội mới đúng. Vinh Vương vội nâng tay nói, Nguyên Trực huynh nói lời này là không đúng. Nguyên Trực là tên chữ của Khương Bách Liêu. San San chỉ mới 4 tuổi, con trai bản vương nói thế nào cũng đã 10 tuổi, nếu để cho San San xin lỗi Tông Nhi, kể ra ngoài không phải sẽ khiến người ta cười rụng răng sao. Hơn nữa Sán Sán là biểu muội của Tông Nhi. Biểu ca biểu muội chính là người một nhà, đương nhiên là nên che chở cho nhau mới phải. Giải thích xong, Vinh Vương liền nhìn Nhi Tử đứng bên cạnh nói, Tông Nhi, còn không xin lỗi biểu muội của con. Lục Tông cúi đầu, nhìn nhóc con trước mặt. Thấy nàng sinh ra đã mượt mà như một viên ngọc, mặc một thân áo váy màu hồng phấn có vẻ mập mập mềm mềm, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, dưới mái bằng là hai con mắt to ngập nước, mắt đen trong veo. Như những trái nho vừa mới được rửa sạch. Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo mũm mĩm giống như có thể véo ra nước. Có điều hình như tiểu biểu muội này cũng không thích hắn, mắt to đen lay lấy chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền lại cúi đầu, không có phản ứng gì tiếp. Thấy Lục Tông không nói xin lỗi, Chu Thị lại vội vàng cười một tiếng nói, vương gia đã nói là người một nhà, như vậy chuyện này liền bỏ qua đi, không có gì cần phải nhắc lại. Lại nói tiếp, thế tử đã lâu không đến quý phủ của chúng ta, hôm nay đến rồi. Vậy mọi người cùng ở lại dùng cơm đi. Nói rồi Chu Thị lại sờ đầu nhỏ của nữ nhi nhà mình, San San, con mang thế tử biểu ca đi vào trong sân chơi có được hay không? Khương Lệnh Uyển cũng không biết phải làm gì khi ở chung với cái vị biểu ca này, càng không biết dẫn hắn đến sân để chơi cái gì. Nàng tinh tế nhớ lại những lần trước đây hai người ở chung, âm thầm cân nhắc, nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nóng lên. Ai, Lục Tông chính là một kẻ không làm gì đứng đắn, làm hại đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến sự tình kia. Cũng không suy nghĩ được gì khác nữa. Có điều, đây là sự thật, Lục Tông khi ở cùng với nàng, ngoại trừ làm cái chuyện kia ra, cái khác hắn vẫn luôn tùy theo ý thích của nàng. Đào Ma Ma đi theo phía sau Khương Lệnh Uyển, một tấc cũng không rời. Nàng hiểu được tính khí của Lục Tiểu Thư, bây giờ đi cùng trong sân nhưng lại không nói một lời nào với Vinh Thế Tử, hiển nhiên là không thích người này. Nhưng mà, Vinh Thế Tử này cũng thật là tuấn tú, chỉ là không thích cười. Đào Ma Ma liếc mắt nhìn Tiểu Thư nhà mình. Tuy chỉ mới có 4 tuổi, nàng đã bắt đầu suy nghĩ đến hôn sự cả đời của tiểu cô nương ra. Trong lòng ghi nhớ, Lục Tiểu Thư còn nhỏ cũng đã xinh đẹp như vậy, hơn nữa từ nhỏ lại thích trưng diện, mọi việc đều phải xinh đẹp, sau này tuyển phu quân, khẳng định cũng sẽ rất chú trọng dung mạo. Vinh Thế Tử là thiếu niên tuấn tú nhất mà nàng từng gặp qua, có điều chính là tuổi tác có chút lớn hơn so với Lục Tiểu Thư. Khương Lệnh Uyển không biết trong lòng Đào Ma Ma suy nghĩ cái gì, chỉ ngước đầu lên, thanh âm mềm mại nói, Đào Ma Ma. Ta có chút khác. Muốn uống nước ố mai chua. Đào Ma Ma vội trả lời, vâng. Sau đó hướng về phía Lục Tông nói, vậy thì xin Thế Tử chiếu cố Lục Tiểu Thư giúp nô tỳ một chút. Hôm nay Lục Tông cũng tốt tính, trên gương mặt tuy không hiện thần sắc, nhưng cũng gật đầu một cái. Đào Ma Ma vừa đi, liền chỉ còn lại hai người Khương Lệnh Uyển cùng Lục Tông. Khương Lệnh Uyển trong lòng còn giận, tất nhiên là không chịu kéo mặt xuống trước, nhưng tính khí Lục Tông nàng cũng hiểu được, nếu hắn chú ý tới mình, sợ là đã sớm mở miệng. Nhưng nếu hắn xem mình là người không liên quan, vậy thì dù để đối phương chờ lâu đến mấy hắn cũng sẽ không nói tiếng nào. Gương mặt bánh bao nhỏ của Khương Lệnh Uyển nhăn nhó lại, trong lòng cũng thật căm tức, nắm đấm nhỏ nhắn cũng nắm quá chặt lại. Chẳng biết từ lúc nào, nàng từ người cùng chung gối lại trở thành người không liên quan đối với hắn. Khương Lệnh Uyển có chút buồn phiền, nhưng không biết được từ đâu lại có một đại hắc cầu chạy tới, hùng dũng oai vệ phí phách hiên ngang đứng trước mặt hai người, phe phẩy cái đuôi liên tiếp sủa lên. Khương Lệnh Uyển nhất thời liền bị dọa sợ. Phản ứng theo thói quen chính là trốn sau lưng Lục Tông, một đôi bàn tay nhỏ nắm chặt hai ống tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, nhẹ nhàng đẩy hắn, Lục Tông, huynh mau đuổi nó đi. Nghe xưng hô của nữ hoa phía sau, thân hình Lục Tông ngẩn ra, nhưng lại không có động tác. Thân thể nho nhỏ bụ bấm của Khương Lệnh Uyển gắt gao dựa vào người Lục Tông, hoàn toàn coi Lục Tông thành tấm khiên thịt người. Dù sao trong lòng nàng sớm đã nhớ kỹ lời Lục Tông đã từng nói, dù là gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần trốn phía sau lưng hắn là được. Ha ha, sợ chưa? Quỷ nhát gan. Khương Lệnh Huệ từ trong bụi cỏ đi ra, nhìn về phía dáng vẻ e sợ của Khương Lệnh Uyển, nhất thời cảm giác thật hả giận. Nàng vẫy tay với đại hắc cẩu, đem nó gọi lại. Đại hắc cẩu này rõ ràng là do Khương Lệnh Huệ nuôi dưỡng, thấy chủ nhân gọi đến, lập tức trở nên ngoan ngoãn, vây vây cái đuôi liền đi qua. Nằm bên cạnh Khương Lệnh Huệ để nàng tùy ý xoa đầu. Khương Lệnh Uyển nhất thời tức giận đến không chịu được. Tốt, nàng cư nhiên lại bị nha đầu 5 tuổi như Khương Lệnh Huệ chỉnh một trận. Khương Lệnh Uyển làm sao nuốt trôi cơn giận này? Trong lòng tức giận, nhưng lại thực sự e ngại con chó lớn này, trong phút chốc không dám tiến về phía trước. Đầu nhỏ từ phía sau lưng Lục Tông thò ra, thấy Khương Lệnh Huệ vẻ mặt đắc ý đứng bên đại hắc cẩu, bên cạnh còn có một tiểu nữ hoa thanh tú đuối tóc trái đảo. Tiểu nữ hoa mặc một bộ váy xanh màu ngọc bích, vóc người gần giống như Khương Lệnh Huệ, mặt mày non nớt, nhưng cử chỉ có chút thận trọng. Khương Lệnh Uyển nhìn một chút liền nhận ra vị tiểu nữ hoa này chính là biểu tỷ nàng Tô Lương Thần. Giờ phút này trong lòng Khương Lệnh Huệ thoải mái cực kỳ. Hôm nay biểu muội lại có thể nghĩ cho nàng một biện pháp thật tốt, rốt cục đem Khương Lệnh Uyển này chỉnh tốt. Nhìn xem ngày sau còn dám lại trêu đùa nàng nữa hay không. Khương Lệnh Uyển cảm thấy thật mất mặt. Ngoại trừ sợ xảy ra, điều làm nàng khó có thể chấp nhận đó là Lục Tông không giúp nàng. Nhất thời buồn bực vượt lên cả sợ hãi, Khương Lệnh Uyển buông ống tay của Lục Tông ra, đứng lên phía trước. Có điều nàng vẫn chỉ là một nữ hoa 4 tuổi, sợ đại cậu là điều rất bình thường. Bây giờ lẫm liệt đứng lên phía trước, đúng là làm người khác kinh ngạc bởi dũng khí của nàng. Nhưng Khương Lệnh Huệ lại chơi đến nghiện. Nàng xưa nay đều là bị Khương Lệnh Uyển đùa cợt, còn chưa có bao giờ đùa cợt qua Khương Lệnh Uyển đây, lần nay đương nhiên phải cố gắng chơi đùa một phen mới tốt. Khương Lệnh Huệ sờ đầu đại hắc cẩu, cười hết mắt, đi, dọa nàng. Con chó này nhìn có vẻ lớn, nhưng trên thực tế lại không hung hãn cho lắm, chỉ có thể dùng để dọa người. Dù sao Khương Lệnh Huệ vẫn chỉ là một nữ hoa 5 tuổi, nếu làm nàng bị thương tất nhiên là không tốt. Hôm nay nàng cố gắng hù dọa Khương Lệnh Uyển một chút, cũng diệt đi chút uy phong của nàng ta, tránh để sau này nàng ta thực sự tự coi mình là tiểu tổ tông của vệ quốc công phủ. Khương Lệnh Uyển nhìn thấy đại hắc cẩu kia tiến lên sủa inh ỏi, sợ đến nỗi cả gương mặt bánh bao kia đều trắng bệch đi. Lúc này, Lục Tông đang đứng bên cạnh nàng lại có động tĩnh. Chỉ thấy Lục Tông không biết từ nơi nào kiếm được cây gậy gỗ, đột nhiên tiến lên vài bước đánh về phía chân của đại hắc cẩu, động tác gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn không giống hành động nên có của một tiểu thiếu niên 10 tuổi. Sau đó liền thấy đại hắc cẩu kêu rên một cái, đang muốn phát tác, nhưng khi đối đầu với ánh mắt của Lục Tông, đại cẩu vốn hung ác nhất thời liền lúng túng, như tiểu tức phụ ảo nao ngoắc ngoắc cái đuôi chạy về phía sau Khương Lệnh Huệ kêu rên. Khương Lệnh Huệ cũng là bị dọa sợ. Nàng chưa từng thấy Lục Tông, nhưng lúc này quả thật bị điệu bộ của Lục Tông dọa sợ, túi đầu nhìn gậy gỗ trong tay hắn, lại thấy mặt hắn không hề có cảm xúc, sợ đến muốn khóc, liền quay đầu bỏ chạy. Tô Lương Thần đứng bên cạnh Khương Lệnh Uyển, nhìn thấy cũng là hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền xoay người đuổi theo Khương Lệnh Huệ. Khương Lệnh Uyển còn chưa hoàn thần. Chờ khi tỉnh táo lại, chân đều muốn mềm nhũn, thân thể bụ bấm run cầm cập, trực tiếp ngã ngông xuống mặt đất. Lục Tông cũng biết tiểu nữ hoa này là bị dọa sợ, liền thả gậy gỗ trong tay xuống, túi đầu lẳng lặng nhìn nàng, nghĩ rằng chắc hẳn nàng lúc này muốn khóc đi. Khương Lệnh Uyển ngơ ngác ngồi trên mặt đất một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Tông. Đôi mắt nàng vốn lớn, hiện nay đỏ phừng phừng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tội nghiệp, nhưng ngoại ý muốn lại không hề khóc ra. Nàng nhìn Lục Tông, duỗi ra đôi bàn tay nhỏ. Lục Tông nhíu mày, rốt cục mở miệng hỏi, làm sao? Lại nhìn thấy tiểu nữ hoa đang trưng ra bộ mặt toa nước nhìn mình, âm thanh mềm mại nói, Lục Tông, ôm một cái. Chương 8, ôm một cái. Đào ma ma cầm nước ô mai chua vội vã chạy tới, chỉ lo Lục tiểu thư chờ đợi suốt ruột. Thế nhưng lại nhìn thấy Lục tiểu thư đang được Vinh Thế Tử ôm vào trong ngực. Đôi bàn tay nhỏ trắng mịn vững vàng ôm lấy cổ Vinh Thế Tử, đầu nhỏ vùi vào gáy của hắn, làm gì giống điệu bộ không thích Vinh Thế Tử như hồi nãy nữa. Đào ma ma đi qua, thấy mắt Lục tiểu thư đỏ bừng bừng, thật là đáng thương, chỉ ôm Vinh Thế Tử không nói lời nào, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Vinh Thế Tử, Lục tiểu thư đây là. Lục Tông bất quá mới 10 tuổi, dù có cao to đến mấy, cũng chỉ là một tiểu thiếu niên. Khương Lệnh Uyển 4 tuổi, thân thể tròn tròn mập mập. Với thiếu niên mới 10 tuổi mà nói xem như trọng lượng không nhẹ. Có điều khí lực của Lục Tông so với hải tử cùng lứa lớn hơn rất nhiều, lúc này ôm tiểu bánh bao nhỏ nửa khắc đồng hồ, cũng chưa hề bị trùng xuống, càng đừng nói là đem thả xuống dưới. Kỳ thực Lục Tông cũng có chút bất đắc dĩ, vừa nãy tiểu bánh bao này hai con mắt đều đỏ, một bộ dáng rưng rưng muốn khóc, chờ thời điểm hắn phục hồi tinh thần, hai cánh tay nhỏ đều đã quấn lấy cổ hắn. Lục Tông tính tình quái gở, không thích nhất là tiếp xúc với người khác, bên người cũng không có ai chơi cùng, tuy còn nhỏ nhưng nhân duyên lại rất kém. Bây giờ ôm một tiểu nữ hoa, vẫn là lần đầu tiên. Đào Ma Ma cũng là người từng trải, biết xem mặt đoán ý, hiểu được Vinh Thế Tử này sợ rằng không thích cùng người khác thân cận, liền đem nước ô mai chua đưa cho nha hoàn bên cạnh, thân mình hướng về phía Lục tiểu thư nhẹ nhàng nói, "Lục tiểu thư, để nô tỳ ôm tiểu thư đi." Đào Ma Ma là người chăm sóc Khương Lệnh Uyển từ lúc nàng mới sinh ra, tất nhiên là đặc biệt thân cận, ngày thường Khương Lệnh Uyển cũng thích để Đào Ma Ma ôm nàng. Vậy mà lúc này, khuôn mặt nhỏ trắng mịn của Khương Lệnh Uyển nhất thời nghiêm túc, cánh tay ôm Lục Tông càng dùng sức, bộ dạng chính là dù nói cái gì cũng không chịu buông tay. Đào Ma Ma có chút khó khăn. Vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Lục tiểu thư bám người như vậy, ngày thường quốc công gia rất sủng Lục tiểu thư, Lục tiểu thư cùng quốc công gia thân cận cũng là điều bình thường, nhưng Vinh Thế Tử này, Lục tiểu thư cũng chưa thấy mặt được vài lần đi. Đào Ma Ma mềm giọng khuyên bảo, hiểu rằng Lục tiểu thư thích nhất là ăn đồ ngọt, liền dùng đồ ăn dụ dỗ nói, nô tỳ mang Lục tiểu thư đi ăn đường trưng tô lạc cùng với bánh đậu xanh, có được hay không? Đúng rồi, không phải hôm qua Lục tiểu thư nói muốn ăn sữa chua anh đào sao? Vậy chúng ta liền đi ăn, có được hay không? Nếu lời này nói cho Khương Lệnh Uyển 4 tuổi thực sự, thì trăm lời trăm linh, nhưng bây giờ thiểu thân thể này tuy là 4 tuổi, nhưng linh hồn bên trong đã cách xa hơn 4 tuổi rồi. Kiếp trước lúc nàng chưa gả cho Lục Tông, sống trong vệ quốc công phủ chính là cẩm y ngọc thực, hưởng thụ toàn những món sơn hào hải vị. Nhưng khi gả cho Lục Tông 5 năm, nàng mới hiểu được bản thân chỉ là hết ngồi đáy giếng, trên đời này còn có rất nhiều món ngon bốn có điều Lục Tông này đúng là có bản lĩnh. Món ngon gì cũng kiếm được cho nàng. Bây giờ chỉ cần một bát sữa chua anh đào liền muốn nàng buông tay sao? Tay nhỏ Khương Lệnh Uyển nắm thật chặt, gò má chạm vào cổ Lục Tông qua lớp áo, thầm nghĩ, nàng mới không buông tay đâu. Nàng không phải người ngu. Bên này Khương Lệnh Uyển ôm Lục Tông không buông, mà một bên khác, Khương Lệnh Huệ đúng là bị dọa cho kinh sợ. Khương Lệnh Huệ khóc một đường, vô phòng liền nhào vào lồng ngực mẫu thân Từ Thị. Từ Thị đang búi lại tóc, trên búi tóc được đính thêm vài hạt ngọc lục bảo, hoa thai hạt châu sáng lấp lánh. Thật là xa hoa. Nhìn nàng dung mạo đoan chính, trông tương đối tốt, chỉ là mặt hơi dày, tính khí lại hơi nóng nảy làm cho bọn hạ nhân ai ai cũng không dám đắc tội. Từ Thị có tiếng là sư tử Hà Đông, tuy hung hãn nhưng đối xử với nhi nữ lại vô cùng tốt, sự thương yêu này cùng mẫu thân bình thường cũng không kém bao nhiêu. Từ Thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nước mắt lưng tròng, trông thật tội nghiệp, nhất thời cả tâm đều đau, vội ôm nữ nhi tâm can bảo bối lên hỏi, làm sao? Bị người khác bắt nạt. Khương Lệnh Huệ vừa khóc vừa níu lấy áo mẫu thân, thân thể cũng run cầm cập, hiển nhiên là bị dọa sợ. Từ Thị nhíu mày, nhưng không nổi giận với Khương Lệnh Huệ, lúc này nhìn tiểu nữ hoa đang lặng lặng đứng một bên. Tiểu nữ hoa này đến quý phủ cách đây vài ngày chính là biểu tiểu thư Tô Lương Thần, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất thận trọng hiểu chuyện, rất được lòng của lão tổ tông. Nhưng Từ Thị đối với Tô Lương Thần này thực sự không thích lắm, chỉ thấy nàng cả người trên dưới đều là một bộ dạng không phóng khoáng, nàng nghĩ nếu để Huệ Nhi chơi cùng nàng, chỉ sợ nữ nhi bảo bối này của mình cũng sẽ học phải cái bộ dạng không phong khoáng đó. Từ Thị cau mày, nói, Huệ Nhi không nói được, vậy thì con tới nói cho ta biết đi. Tô Lương Thần cũng hiểu được thái độ Từ Thị đối với nàng rất bất mãn, hôm nay làm ra động tác này vốn là để lấy lòng Khương Lệnh Huệ, sao lại biết sẽ xảy ra sự cố này. Từ Thị vừa hỏi, Tô Lương Thần nhất thời liền nghĩ đến tiểu thiếu niên lạnh lẽo nhưng lại rất dũng cảm quả quyết kia, liền đem mọi việc nhất thanh nhị sở nói cho Từ Thị. Từ Thị thấy Tô Lương Thần tuổi còn nhỏ nhưng mồm miệng lại đâu vào đấy, đúng là xem trọng nàng vài phần, nhưng nghe nàng nói xong liền lên cơn giận dữ, bực tức đến không chịu được. Thường ngày, nàng cũng không so đo với Lục tiểu thư của đại phòng kia, sinh ra đã ngạo mạn, thường xuyên đùa cợt hai nữ nhi của nàng. Có lần nàng tức đến không nhịn được, nhưng nhị gia lại muốn nàng nhường nhịn cho yên chuyện, dù sao người đứng đầu vệ quốc công phủ vẫn là Khương Bách Liêu. Từ Thị nghe xong liền phun cho hắn một ngụm, trực tiếp mắng hắn không có tiền đồ. Hôm nay nữ nhi có dũng khí đùa cợt một phen, Từ Thị thật ra là không có nửa phần sinh khí. Là người A, có thù tất báo, sau này mới không bị khi dễ. Nếu muốn ôn nhu, nàng đã có dung nhi, cũng không thể nuôi dưỡng Huệ Nhi thành tính tình như vậy. Từ Thị ôm nữ nhi an ủi một phen, dùng khăn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, lại đưa khăn cho nha hoàn thấm nước, sau khi tự tay đem khuôn mặt nhỏ của nữ nhi lau sạch sành sanh mới chọc chóp mũi nhỏ của Khương Lệnh Huệ một cái, nhìn con lúng túng như vậy, giống như cha con. Đều cùng một đức hạnh. Khương Lệnh Huệ khịt khịt mũi, không lên tiếng, trong lòng oan ức vô cùng. Từ Thị lại an ủi một phen, ôn nhu nói, chuyện hôm nay, nương đi nói với Lao Tổ Tông. Con không sai, tất cả đều là chủ ý của biểu tỷ Tô Lương Thần. Tô Lương Thần lúc này mới ý thức được cái gì, nguyên bản khuôn mặt hờ hững bỗng chốc trắng bệch, vội vàng nói, mợ, con. Tư Thị trừng nàng một chút, sau đó vô vô thân thể nữ nhi trong lồng ngực, nói, tuổi con nhỏ đã ác độc như vậy, ngày thường Huệ Nhi và Lục Tiểu Thư chơi đùa cũng rất vui vẻ, con ngược lại không giáo hảo cho tốt lại còn có ý đồ gây xích mích quan hệ tỉ muội. Chờ lát nữa hãy tự đi giải thích cho lão tổ tông đi. Có điều ba lão tổ tông xưa nay rất thương con, tuổi con còn nhỏ, làm sai nhưng nếu như biết quay đầu hối cải, đến cùng vẫn là đứa trẻ ngoan. Có điều nếu con mà nói nhầm, mơ đây sẽ tức giận. Tô Lương Thần nghe xong lời Từ Thị nói, nắm đấm trong tay áo càng nắm thật chặt, hồi lâu mới ngoan ngoan gật đầu, vâng. Là Lương Thần không đúng, không có chút liên quan nào với Huệ biểu muội. Từ Thị lúc này mới thỏa mãn gật gù, bé ngoan. Hôm nay Vinh Vương cùng Lục Tông đến thăm, tất nhiên là cùng ở lại dùng Ngọ Thiện. Ngọ Thiện, cơm trưa. Thời điểm Vệ Quốc công phủ ăn cơm trưa cũng không quá cầu kỳ. Lão Thái Thái suốt ngày ăn chay niệm Phật, không thích dùng bữa với nhi tử, chi thứ hai ở Tây Viện cũng tự mình ăn, hôm nay cũng chỉ có bốn người một nhà Khương Bách Nghiêu cùng hai cha con Vinh Vương. Nhìn thấy Khương Bách Nghiêu và thê tử cá nước tình thâm, mặc dù là công hầu phú quý, thời điểm dùng bữa lại thật hòa thuận vui vẻ. Ngày thường hai cha con Khương Lệnh Uyển và Khương Bách Nghiêu lại thân cận nhất, Khương Bách Nghiêu đối với nữ nhi mọi chuyện đều thuận theo nàng, coi nàng như quả tim trên đầu mà yêu thương. Khương Lệnh Uyển đương nhiên cũng thích ngồi bên cạnh Khương Bách Nghiêu nhất, có lúc ngồi thẳng trên bắp đùi của hắn. Chỉ có điều từ khi Chu Thị bắt đầu dạy lễ nghi cho nàng, học xong quy củ liền cho phép nàng hồ đồ như vậy nữa. Mà ngày hôm nay dùng nữa, Khương Lệnh Uyển lại thay đổi không giống thường ngày, bước chân ngắn chạy đến bên người Lục Tông, tay nhỏ chạm lấy ống tay áo của hắn, hướng về phía Chu Thị âm thanh giòn ra nói, nương, con muốn ngồi cùng Lục Tông. Chu Thị ngẩn ra, thầm nghĩ, Sán Sán cũng vinh thế tử từ lúc nào lại thân cận như vậy. Có điều trên mặt cũng không hiện ra cái gì, chỉ nói, ngày thường nương dạy con như thế nào, làm sao lại gọi thẳng đại danh của thể tử biểu ca như vậy. Sán Sán ngoan, gọi biểu ca, nha. Biểu ca A. Khương Lệnh Uyển đang nắm tay áo Lục Tông đông dừng lại một chút, cảm thấy có chút bối rối. Nàng hiểu được bản thân và Lục Tông là quan hệ biểu huynh muội, nhưng mặc kệ kiếp này hay kiếp trước, số lần nàng gọi biểu ca cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi thành thân càng trực tiếp gọi tên Lục Tông. Têu một phát chính là 5 năm. Vô cùng thuận miệng, trong phút chốc sợ là sửa không được. Khương Lệnh Uyển có chút khó khăn, hồi lâu gương mặt bánh bao nhỏ mới ngẩng lên, hướng về phía Lục Tông, âm thanh mềm mại nói, Tông. Tông biểu ca. Lục Tông mặt mày lạnh lẽo, hơi gật đầu, xem như đáp lại. Khương Lệnh Uyển có chút thất vọng. Có điều hiện nay, từ quan hệ và tính tình của Lục Tông, nếu hắn thân cận với mình, đó mới là điều không bình thường. Huống hồ. Lục Tông nhiệt tình như lửa cũng không phải nàng chưa từng thấy qua. Bây giờ nhìn khuôn mặt có phần non nớt của Lục Tông, đúng là có chút cảm giác mới mẻ, tóm lại hắn đối xử với mình cũng rất tốt, nếu không phải vậy thì lúc này hắn cũng sẽ không giúp nàng, ôm nàng. Ánh mắt Vinh Vương lộ ra kinh ngạc. Con trai hắn sinh ra tuy có khuôn mặt dễ nhìn, nhưng nhân duyên lại rất kém, không ngờ tiểu nữ hoa đáng yêu lại rất thích con trai của hắn. Vinh Vương cười nói, Tông Nhi tính tình như vậy, bản Vương nhìn cũng thấy sốt ruột, Sán Sán cũng khó mà chịu được. Khương Bách Nghiêu nghe xong cũng cười cười, nam tử thận trọng chút mới tốt. Khương Lệnh Uyển là một người rất bênh vực người nhà, cái miệng nhỏ đang ăn bánh sữa cũng vểnh lên, quay về phía Vinh Vương nói, Sán Sán rất thích Tông biểu ca, hơn nữa Sán Sán cảm thấy Tông biểu ca tính tình rất tốt. Lục Tông đối với mình vô cùng tốt, đối với người bên ngoài thường ngoảnh mặt làm ngơ, thân sơ rất rõ ràng. Hơn nữa nàng là người hiểu rõ tính tình Lục Tông nhất, ngày sau đảm bảo Lục Tông cũng sẽ sủng nàng đến đòi mạng. Khương Lệnh Uyển nghĩ thật tốt, cảm thấy vị bánh sữa trong miệng thật ngọt. Chu Thị liếc mắt nhìn nữ nhi đang cười sán lạ, âm thầm nghĩ, cũng không biết mấy ngày trước ai ở trong lòng nàng oan ức, liên tục nói rằng không thích biểu ca đây, hôm nay ngược lại liền tốt, đi dạo trong sân một vòng, liền yêu thích người ta. Tâm tư của tiểu cô nương xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Khương Lệnh Uyển rất lùn, ghế đang ngồi được chuyên môn làm riêng cho nàng, thế nhưng dù là như vậy nàng vẫn không với tới được món ăn mình thích, nghiêng đầu liền dùng đôi mắt to to nhìn Lục Tông, nói, Tông biểu ca, Sán Sán muốn ăn con tôm lớn. Lục Tông nhìn nàng, gắp cho nàng con tôm. Khương Lệnh Uyển, Tông biểu ca, Sán Sán muốn ăn bánh trôi. Lục Tông lại gắp cho nàng một cái bánh trôi. Khương Lệnh Uyển, Tông biểu ca, Sán Sán muốn ăn thịt bồ câu. Lục Tông đem thịt bồ câu bỏ trong bát của nàng. Khương Lệnh Uyển, Tông biểu ca. Lục Tông, còn muốn cái gì? Khương Lệnh Uyển hắc hắc cười, dùng cái muỗng của mình múc bánh trôi vào trong bát Lục Tông, bộ dáng chín chắn nói, mẫu thân nói không thể lãng phí. Lục Tông. Khi dùng xong Ngọ Thiện, Vinh Vương cũng một nhà Khương Bách Nghiêu nói lời từ biệt, mang theo nhi tử rời khỏi Vệ Quốc công phủ. Sau khi lên ngựa liền nói, Sán Sán quả thật là một nữ hoa đáng yêu. Nói xong liền nghiêng đầu đánh giá Lục Tông, nhi tử mình bộ mặt vẫn là không hề có cảm xúc, phảng phất như không nghe thấy hắn nói chuyện. Vinh Vương cười cười, trong lòng thầm nói, xem ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khương Lệnh Uyển ban ngày bị kinh hách, giữa trưa lại không cẩn thận ăn nhiều, một buổi trưa đều là hiệu xịu vẻ vải, liền bị thổ tả dựa đến. Chu thị gấp gáp đến độ không chịu được, mời đại phu kê cho đơn thuốc mới thoáng an tâm chút, chỉ là khi nhìn cả khuôn mặt nhỏ đang nóng lên của khuê nữ, lại thật đau lòng. Lúc này Chu thị nghe kể lại việc ba ngày, trong lòng cực kỳ oán giận hai tiểu nha đầu Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần. Nàng không đốc, Tô Lương Thần mới đến quý phủ chưa được mấy ngày, làm sao nghĩ muốn đùa cợt sẵn sán. Nhất định là Khương Lệnh Huệ gây ra. Tư thị sợ nữ nhi bị phạt, nên mới đẩy thế mạng đi ra đi. Lớn tuổi như thế, lại đối phó với một tiểu nữ hoa, thật là không biết xấu hổ. Món nợ này nàng tự nhiên nhớ kỹ, nhưng điều quan trọng nhất hiện nay chính là thân thể của sản sán. Khương Lệnh Uyển bị sốt đến hồ đồ, cả người như đang ở trong lò lửa, cực kỳ khó chịu. Mơ mơ màng màng, nàng chợt nhớ đến một vài chuyện của kiếp trước. Lục Tông móc tim móc phổi để đối đãi với nàng, chưa bao giờ tính kế với nàng, nhưng suy tính trong lòng lại giỏi hơn ai hết. Hắn đem sùng nàng thành bộ dạng như vậy, nhìn qua giống như ngốc tử, nhưng trên thực tế lại là thông minh. Nhìn một cái, hiện giờ, coi như làm lại từ đầu, nàng cũng không có cách nào gả cho người khác. Bởi vì căn bản nàng sẽ không tìm được ai sùng nàng hơn hắn. Hai vợ chồng ngồi bên cạnh nữ nhi một lúc lâu, Khương Bách Nghiêu thấy thê tử lo lắng, vội ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng, trấn an nói, đừng lo lắng, ta đã kiểm tra qua, sán sán đã hạ sốt, ngày mai sẽ không sao nữa. Chu thị thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nữ nhi xong liền tựa đầu trước ngực Khương Bách Liêu, mày liếu cao lại, bây giờ sán sán còn nhỏ, còn có thể đặt dưới mí mắt, chỉ là thiếp thân nghĩ tới sau này nàng lớn rồi, phải lập gia đình, trong lòng lại khẩn trương lo lắng. Một khuôn mặt đẹp của thê tử nhữ lại, mũi ngọc tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, năm tháng vẫn chưa lưu lại trên mặt nàng bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ nhiều hơn mấy phần thành thục tiêu mị, ngược lại càng làm cho nàng càng ngày càng xinh đẹp hơn. Khương Bách Liêu nâng cằm thê tử lên, muốn đuối xuống hôn đôi môi đỏ đau của nàng. Chu thị khuôn mặt đỏ lên, hai tay chống trước ngực Khương Bách Liêu, sáng giọng, thiếp thân đang yên đang lành nói chuyện, quốc công gia chẳng. Nữ nhi không sao rồi, nỗi lòng của hai vợ chồng cũng buông xuống. Khương Bách Liêu mặt mày ôn hòa, mổ lên cánh môi như hoa của thê tử, nói, vi phu cũng đang im lặng lắng nghe. Chu thị cảm thấy lời này không thể nói tiếp. Khương Lệnh Uyển rốt cục cũng thấy thoải mái một chút, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy cảnh cha mẹ mình thân mật ôm nhau. A phi lễ. Khương Lệnh Uyển mau mau nhắm mắt. Cha mẹ cũng thật là, coi như muốn ân ái, cũng nên chú ý chút ta. Khương Lệnh Uyển lại lặng lẽ mở mắt ra, thấy hai người liếc mắt đưa tình, căn bản liền không chú ý nàng đã tỉnh rồi đi. Nàng nhìn một lúc, mới thức thời nhắm mắt lại, giả vờ như cái gì cũng không thấy. Chu thị hơi thở dốc, thấp giọng nói, cả ngày hành vi đều không đứng đắn, nếu bị sán sán nhìn thấy. Khương Bách Liêu thấy thê tử không thích, lúc này mới coi như thôi, cuối cùng chỉ hôn lên môi nàng một cái, nghiêm túc nói. Ngày thường cũng không thấy sán sán đối với người ngoài thân cận như vậy, hôm nay sán sán đối với tiểu tử Lục Tông kia là thực lòng yêu thích, mới vừa rồi nàng không phải đang lo đến việc hôn sự của sán sán sao. Như vậy ngày sau lớn rồi, sán sán còn nguyện ý thân cận Lục Tông, hai người thành đôi cũng không tồi. Khương Bách Liêu rất có hảo cảm với Lục Tông, hắn nuông chiều nữ nhi, nhưng Lục Tông từ nhỏ đã rất thận trọng. Huống hồ, Vinh Vương này có bị Hoàng thượng đối đãi ra sao cũng không liên quan, cũng là bởi vì thân phận lúng túng này. Hoàng thượng ngược sẽ càng không làm gì một nhà Vinh Vương, ngược lại sẽ tùy ý để bọn họ sinh sống an ổn. Chỉ là Lục Tông muốn có tiền đồ tốt, chỉ sợ khó khăn. Nhưng trong lòng Khương Bách Liêu cũng không cần nữ nhi gả cho một người con rể có tiền đồ tốt, chỉ cần thật tâm đối đại nữ nhi, cùng nhau an ổn sống hết đời là được. Hôm nay ta cùng Vinh Vương nói chuyện với nhau, hiểu được lý lẽ của hắn. Nếu sau làm công công của sán sán, cũng sẽ không làm khó nàng. Lục Tông lớn lên tiền đồ như thế nào cũng không quan trọng. Phủ vệ quốc công chúng ta gả nữ nhi, không cần kiếm người có tiền đồ đi, chỉ cần sán sán vui vẻ là được. Chu thị cũng không nói chuyện. Tuy rằng bây giờ nữ nhi còn nhỏ nhưng nàng cũng đã sớm nghĩ đến việc này. Giờ khắc này nằm trên giường nhỏ Khương Lệnh Uyển đang giả vờ ngủ cũng thật vui sướng. Khoan hãy nói ngày thường cha nàng suốt ngày cùng mẫu thân ân ân ái ái, nhãn lực của cha thật tốt ta. Có điều. Cha, con rể tốt này của ngài, ngày sau thế nhưng lại có tiền đồ thật lớn đây. Chương 9, Lương Thần. Lúc trước vì bị đau bụng, bây giờ thân thể đã thoải hơn một chút, bây giờ Khương Lệnh Uyển mới cảm thấy đói bụng, cau cau mi tâm, hấp háy đôi môi mềm mại nói, nương, sán sán. Chu thị nghe được âm thanh của nữ nhi, tâm tình lập tức trở nên khẩn trương, nhìn nữ nhi chậm rãi mở mắt, vội hỏi, sán sán ngoan, nói cho mẫu thân biết, còn chỗ nào không thoải mái. Khương Lệnh Uyển dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mẫu thân, lại liếc nhìn Khương Bách Nghiêu một chút, đôi mắt long lanh nước, âm thanh suy yếu, sán sán đói bụng. Thì ra là đói bụng. Chu thị nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, liền ôm nữ nhi lên, hôn một cái vào mặt nàng, rồi sai nha hoàn đem cháo đậu đỏ hạt sen đã sớm chuẩn bị kỹ vào phòng, để Khương Bách Nghiêu đút từng miếng cho nữ nhi ăn. Chu thị biết nữ nhi thích ăn đồ ngọt, bây giờ làm ầm ĩ một buổi trưa, e là bây giờ cũng không nếm được vị gì, nên đã cố ý dặn dò nhà bếp bỏ nhiều đường hơn một chút, nếm một miếng liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Khương Lệnh Uyển mặc một thân tẩm y hồng nhạt dựa vào lòng mẫu thân mình, dương miệng nhỏ để cho Khương Bách Nghiêu đút từng thìa cháo, trước tiên thổi cho bớt nóng, sau đó đưa đến môi nàng, cái miệng nhỏ ăn đến vui vẻ. Cháo đậu đỏ hạt sen ngọt mềm thơm nước tràn qua đầu lưỡi, trong nháy mắt liền lấp đầy khoang miệng, phảng phất không chỗ nào không thấy vị ngọt. Nàng hơi liếm môi, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Kiếp trước nàng chưa bao giờ để ý đến như vậy, mọi việc đều tùy hứng mà làm, bây giờ nhớ lại, ngoài việc ngọt miệng dỗ cha mẹ vui vẻ, nàng chưa từng làm được việc gì cho họ. Kiếp trước, ca ca cưới Chu Lâm Lang làm vợ, lúc đầu còn đỡ một chút, sau đó mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra tranh chấp, năm lần bảy lượt khiến nương tức giận. Thế nhưng hồi đó nàng đã gả cho Lục Tông, dù sao cũng là Vinh Vương phủ thế tử phu nhân, thường xuyên về nhà mẹ đẻ có chút kỳ cục, mà mỗi lần tán gẫu cùng mẫu thân, nương đều không nói với nàng những tâm sự này, chỉ dặn nàng thu liễm tính tình, làm thê tử tốt của Lục Tông, quan trọng nhất là mau chóng mang thai. Lúc đầu nàng cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy ở Vinh Vương phủ không cần câu nệ, so với tưởng tượng của nàng còn tự tại hơn nhiều. Còn sinh con, nàng mỗi khi nhìn thấy những phụ nhân kia mang thai, cái bụng tròn vo như quả dưa hấu lớn, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ dịu dàng. Nghe nói qua nhiều tháng, đôi chân cũng sẽ sưng mù. Nàng xưa nay thích trưng diện, tất nhiên nhìn mà phát khiếp, Lục Tông lại nhớ rằng nàng còn nhỏ tuổi, tâm tính chưa định, cũng không vội muốn có hài tử. Lại không biết rằng sau này, nàng muốn sinh cũng không sinh được. Chu thị nói ăn xong thì cố ngủ một giấc, mai nương lại sai người làm đồ ăn ngon cho con. Có điều mấy ngày nay không được ham ăn đồ lạnh, Sán Sán nhớ kỹ chưa? Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Hiện nay nàng chú ý nhất chính là thân thể mình. Nàng không tin, nàng từ nhỏ liền dưỡng thân thể khỏe mạnh, không ham ăn không bị lạnh, ngày sau còn có thể không sinh được hài tử. Chuyện Khương Lệnh Huệ cùng Tô Lương Thần đùa cợt Khương Lệnh Uyển này bị Từ Thị nói cho Lão Thái Thái trước. Mà Khương Lệnh Uyển biết được Từ Thị đem mọi việc đẩy lên đầu Tô Lương Thần, không khỏi có chút buồn cười. Vị nhị thẩm này của nàng trong lòng nghĩ gì, nàng làm sao có thể không biết. Nhị thúc lúc nào cũng nhún nhường, nhưng vị nhị thẩm Từ Thị lại ước gì nữ nhi mình hung hăng ngang ngược chút, không để cho người khác bắt nạt, chỉ cho phép bắt nạt người khác. Tô Lương Thần này, nghĩ đến cũng là đáng đời. Lão Thái Thái bên này tất nhiên là đau lòng Khương Lệnh Uyển. Trong lòng nàng lại rõ như gương, tất nhiên biết chuyện không phải chủ ý của một mình ngoại tôn nữ Lương Thần. Hôm nay Từ Thị đem hết thể trách nhiệm đẩy lên người Tô Lương Thần, Lão Thái Thái càng khó chịu, nàng là người lớn lại nhúng tay vào chuyện giữa tiểu hài tử với nhau, còn bao che cho nữ nhi. Nhưng nghe Tô Lương Thần nghiêm túc nhận sai, Lão Thái Thái cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ nói Tô Lương Thần qua xem Khương Lệnh Uyển một cái, tiện đường nhận sai. Nói cho cùng, Lão Thái Thái đối với ngoại tôn nữ Tô Lương Thần này ấn tượng vẫn rất tốt. Bây giờ nữ nhi mất rồi, để lại duy nhất một nữ nhi, nàng tất nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng. Mà nếu muốn tính toán kỹ thì trong lòng Lão Thái Thái vẫn là nghiêng về phía Khương Lệnh Uyển nhiều hơn một chút. Hai ngày liền Chu Thị không cho Khương Lệnh Uyển ra ngoài, chỉ bắt nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Lúc Tô Lương Thần đến tìm Khương Lệnh Uyển, cũng bị Chu Thị khéo léo từ chối. Ngày thứ ba Khương Lệnh Uyển đi đến viện của Lão Thái Thái thỉnh an, Lão Thái Thái ôm tôn nữ bảo bối đánh giá từ trên xuống dưới một lúc, lúc này mới nắn nắn khuôn mặt nhỏ của nàng. Đối mặt với đôi mắt to long lanh nước, nhữ mày nói, làm sao lại nhìn gầy đi một chút. Lão Thái Thái dù sao cũng đã có tuổi, hốc mắt hơi luôn xuống, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tự ái. Hôm nay trên đầu mang mi lặc màu đen vẽ hoa văn phú quý, đeo khuyên thai vàng khảm ngọc lục bảo, tay ôm tôn nữ đeo một cái vòng tay phỉ thúy, đầy quý khí, vui vẻ, thân thiết lại hiền lành. Mi lặc, hình minh họa ở cuối chương, một món trang sức trên đầu của phụ nữ ngày xưa, ban đầu dùng để che lông mày, ủ lấm thai. Về sau tính trang trí tăng dần nên chỉ đeo cho đẹp. Khương Lệnh Uyển ngước đầu nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên, bĩu bĩu môi nói, lão tổ tông nói không đúng. Ngay sơ thử, Sán Sán toàn thân đều là thịt, thành một tiểu bản tử, có nơi nào gầy nha. Nàng nghỉ ngơi ba ngày, trên người tất nhiên vẫn là cục thịt tròn vo, giống như cái bánh bao, cùng với tử gầy nửa điểm đều không có quan hệ. Tiểu bản tử, đứa trẻ mập mạp. Nghe thanh âm non nớt của tôn nữ, Lão Thái Thái cười đến vui vẻ, liền nói, mập chút mới tốt. Mập chút mới có phúc khí. Khương Lệnh Uyển nghe xong chỉ cười cười, tiếp tục cùng Lão Thái Thái trò chuyện. Nàng là một đứa trẻ dẻo miệng, Lão Thái Thái lại thích tôn nữ này, nhất thời trong phòng đều là tiếng cười vui vẻ của hai người. Từ thị ngồi bên trái lão thái thái hôm nay mặc một váy mềm bộ đồ màu xanh thấm thêu hình hoa sen bằng chỉ vàng, trải lên uy đoạt kế, khuyên hai minh châu trên vành thai lắc qua lắc lại rất chói mắt, chỉ là nhìn sắc mặt không được tốt, hiển nhiên là không thích lão thái thái nặng bên này nhẹ bên kia. Mà lúc này, Tô Lương Thần đi tới. Khương Lệnh Uyển nghe thấy nàng gọi mình Uyển biểu muội, liền quay đầu lại nhìn nàng. Thấy Tô Lương Thần mặc một bộ váy mềm hơi cũ, trên người chỉ có phụ tùng đơn giản, lại không thể so sánh cùng Khương Lệnh Uyển. Hai người đứng chung một chỗ, tuy là hai nữ hoa tuổi tác sắp xỉ, nhưng thân phận này liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Kỳ thực Lao Thái Thái vẫn thương ngoại tôn nữ này, tất nhiên mua cho nàng không thiếu váy châu hoa đẹp đẽ, chỉ là Tô Lương Thần không quá chú trọng trang phục, chỉ cần sạch sẽ thoải mái là được rồi. Nhưng dáng vẻ ấy, rơi vào mắt người ngoài, không hiểu chuyện, lại nói vệ quốc công phủ bạc đãi một tiểu cô nương. Khương Lệnh Uyển không thích Tô Lương Thần, có điều bây giờ Lao Thái Thái ở đây, Chu Thị Từ Thị cũng ở, còn có hai tiểu thư khác của vệ quốc công phủ, nhiều người như vậy, nàng tất nhiên sẽ không so đo với vị biểu tỷ này, hướng về phía Tô Lương Thần cười cười. Tô Lương Thần năm nay 5 tuổi, dáng dấp thanh tú đáng yêu, so với Khương Lệnh Uyển thì hơi gầy một chút, còn nhỏ tuổi đã hào phóng tự nhiên, nghe nói còn là một kỳ tài nhận mặt chữ. Chỉ là thông tuệ thì làm sao? Thân phận vẫn là kẻ không được ưa thích. Có điều, Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại. Kiếp trước Tô Lương Thần tuy rằng thông tuệ, nhưng cũng không phải quá xuất sắc, càng miễn bàn tới việc còn nhỏ tuổi đã có dáng vẻ cử chỉ như vậy. Khuôn mặt Tô Lương Thần luôn tươi cười, nhìn khá là vô hại, thân thiện, quay về phía Khương Lệnh Uyển nói, "Uyển biểu muội, mấy ngày nay ta vẫn muốn xin lỗi ngươi." Giọng nói nàng chân thành, đôi mắt to nhìn Khương Lệnh Uyển, nói, "Lần trước chuyện cùng Huệ biểu muội, vốn là chỉ muốn vui đùa một chút, không nghĩ đến dọa Uyển biểu muội sợ, là biểu tỷ sai, ngươi có thể tha thứ cho biểu tỷ không?" Vui đùa một chút. Mang một đại hắc cẩu cao to như vậy đi hù dọa một tiểu nữ hoa 4 tuổi, lại là vui đùa một chút. Sợ là nếu như là chính mình lúc 4 tuổi, làm sao có thể không xảy ra chuyện. Khương Lệnh Uyển nhớ rõ kiếp trước Tô Lương Thần vẫn là một người an phận thủ thường, không có ngốc đến mức đi theo Khương Lệnh Huệ hù dọa mình. Bây giờ thì tốt rồi, trèo lên đầu nàng, nói một lời xin lỗi liền xong. Khương Lệnh Uyển đối với vị biểu tỷ Tô Lương Thần càng ngày càng không thích, lần tới có cơ hội chắc chắn sẽ đòi lại. Nàng không phải là quả hường mềm, không thể cứ để cho người ta tùy tiện bắt nạt. Có điều nghĩ đến, Tô Lương Thần này so với tưởng tượng của nàng xác thực còn thông minh hơn nhiều, nàng biết rằng Lao Tổ Tông thích nhất những hài tử biết sai, chịu sửa đổi, hơn nữa bây giờ ở trước mặt mọi người nói cùng nàng cái này, nàng còn không chịu tha thứ, như vậy chính là cố tình gây sự. Chắc chắn sẽ nói nàng thị sủng sinh tiêu. Khương Lệnh Uyển nhìn Tô Lương Thần trước mặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lao Thái Thái, ngập ngừng nói, "Lao Tổ Tông." Lão Thái Thái biết tôn nữ này cá tính vốn thẳng thắn, đối với ngoại tôn nữ Lương Thần còn có chút bất mãn. Chuyện này Lão Thái Thái vẫn là thiên vị tôn nữ, nhưng hôm nay ngoại tôn nữ trịnh trọng xin lỗi như vậy, cũng coi như là có thành ý, hơn nữa không phải đều là hài tử trong nhà sao. Lão Thái Thái nói, "Sán sán không thể tha thứ cho biểu tỷ sao?" Khương Lệnh Uyển đối mặt với đôi mắt của Lão Thái Thái, chợt nhớ tới kiếp trước, Lão Thái Thái lúc nàng gả cho Lục Tông 4 năm vì bị bệnh mà qua đời. Vẫn là nhờ Lục Tông cưỡi ngựa mang theo nàng hồi phủ, vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng có thể kịp thấy Lao Tổ Tông một lần cuối. Có điều vẫn khiến nàng thương tâm khó chịu một thời gian dài. Hiện nay, nhìn Lao Tổ Tông vẫn có tinh thần như vậy, sẽ còn sống thật lâu. Khương Lệnh Uyển gật gù, tay ôm Lao Thái Thái nắm thật chặt, đôi mắt sáng ngời, sán sán tha thứ cho biểu tỷ. Lao Tổ Tông nghe xong, vui mừng nói, thực sự là tiểu tâm can của tổ mẫu. Nàng hôn tôn nữ bà bối, liếc nhìn Tô Lương Thần bên cạnh. Quay về phía Khương Lệnh Uyển nói, có điều biểu tỷ con chỉ lớn hơn con một tuổi, nhưng lại dụng công đọc sách, nhận biết nhiều mặt chữ hơn con, thuộc được cả trăm bài thơ, sán sán vẫn phải học tập một chút. Lúc này lại khiến Khương Lệnh Uyển ngẩn người, thầm nghĩ, Tô Lương Thần khi nào lại có năng lực như vậy. Đôi mắt nàng vừa chuyển liền nghĩ, mình muốn trở thành người đảm đương thông tuệ, cũng không phải là không thể. Nhưng nàng biết mình có khả năng ra sao, sớm muộn cũng quên sạch. Kiếp trước lúc lấy chồng, những thư tịch kia đều là nương buộc nàng học. Mạnh mẽ ăn tươi nuốt sống từng chữ, trong lại không có được bao nhiêu chân tài thật học. Sau đó, nàng gả cho Lục Tông 5 năm, bị Lục Tông cưng chiều, trải qua những tháng ngày quá thoải mái, những thứ đó đã sớm quên gần hết. Cho nên, nàng vẫn là yên phận lớn lên thôi. Khương Lệnh Uyển bỗng nghĩ đến vấn đề này, hướng Lao Thái Thái nói, chờ thêm 2 năm nữa, sán sán thỉnh tiên sinh, nhất định cố gắng đọc sách, sẽ không làm Lao Tổ Tông thất vọng. Lao Thái Thái làm sao lại không hiểu đây là dỗ dành người. Coi như là thật muốn cố gắng học tập, làm sao lại cần đến 2 năm sau. Nhưng Lão Thái Thái yêu thích tôn nữ bảo bối miệng ngọt như bôi mật, nàng tất nhiên là thích nghe nàng, vội nói, được, tổ mẫu nhất định sẽ thỉnh cho sán sán tiên sinh tốt nhất. Khương Lệnh Uyển nháy mắt một cái, nghiêng đầu nhỏ hỏi, Sán Sán có thể cùng học với tứ tỷ tỷ không?
Đề nhi.
Lão thái thái đối với thứ xuất tôn nữ này không có nhiều ấn tượng, thêm vào ngày thường Khương Lệnh Đề ngoan ngoan yên tĩnh, không giống Khương Lệnh Uyển dẻo mồm thích nói, tất nhiên dễ bị lơ là. Khương Lệnh Uyển gật đầu nói, mỗi lúc Sán Sán đi tìm tứ tỷ tỷ, đều thấy tứ tỷ tỷ đọc sách viết chữ rất nghiêm túc. Tứ tỷ tỷ vẫn hay nói với Sán Sán, tiểu cô nương ra biết chữ, đọc sách nhiều, hiểu được nhiều đạo lý, sau này mới được người ta yêu thích. Lão tổ tông, lần tới lúc thỉnh tiên sinh, để tiên sinh dạy ta cùng tứ tỷ tỷ, có được hay không? Khương Lệnh Uyển nói lời này là có tư tâm. Nàng biết lão tổ tông thương nàng, nếu biết tứ tỷ tỷ hiểu chuyện như vậy, còn nhỏ tuổi lại có thể dẫn dắt mình, chắc chắn sẽ thích mình chơi cùng tứ tỷ tỷ. Tứ tỷ tỷ ở vệ quốc công phủ không có cảm giác tồn tại, bây giờ việc nàng cần làm là khiến lão tổ tông từ từ chú ý tứ tỷ tỷ. Nàng tin tưởng với tính tình tứ tỷ tỷ, lão tổ tông chắc chắn sẽ yêu thích nàng. Thân phận thứ nữ của tứ tỷ tỷ không thể thay đổi được, nhưng địa vị ở vệ quốc công phủ vẫn có thể thay đổi. Lão thái thái yêu chiều tôn nữ, nhưng cũng lo lắng tôn nữ bị làm hư. Vốn nghĩ, ngoại tôn nữ cùng tôn nữ sắp xỉ tuổi nhau, lại là người hiểu chuyện, hai người ở cùng nhau sẽ trở thành bạn tốt. Bây giờ tôn nữ tuy rằng tha thứ cho ngoại tôn nữ, nhưng nàng cũng có thể nhận thấy tôn nữ không thích ngoại tôn nữ. Nếu không thích, nàng cũng không ép. Lúc này nghe tôn nữ nhắc đến đề nhi, nàng dù chưa quá lưu ý, nhưng những năm này đúng là ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây sự, hơn nữa lại lọt được vào mắt tôn nữ, đại khái là thực sự yêu thích. Lão thái thái nói, nếu Sán Sán thích, qua 2 năm Sán Sán có thể cùng đề nhi đọc sách tập viết, để đề nhi cố gắng đốc thúc con. Tô Lương Thần thấy ngoại tổ mẫu mình trong mắt chỉ có Khương Lệnh Uyển, tâm trạng cũng không dễ chịu, nhưng trên mặt lại không biểu lộ, yên lặng đứng một bên, chỉ là mặt mày thoáng rũ. Chu Thị ngồi trên ghế bành gỗ hoa lê khắc con ly, nghe nữ nhi nói lời này, hơi cong khóe môi. Mấy ngày nay nữ nhi ở trước nàng vẫn luôn nhắc tứ tỷ tỷ, hơn nữa nàng cũng quan sát mấy lần, nữ nhi cùng tứ nha đầu quả thực hợp ý. Tứ nha đầu mặc dù là thứ xuất, nhưng cực kỳ quan tâm nữ nhi, chỉ lớn hơn 1 tuổi, nhưng lại có dáng dấp đại tỷ tỷ, so với nhi tử 9 tuổi kia của nàng thì tốt hơn nhiều. Đứa con trai kia của nàng chỉ biết đánh nhau, thật là khiến người ta đau đầu. Con ly, con vật giống như rồng, sắt vàng, không có sừng hay dùng để chạm khắc lên đầu cột nhà hoặc bàn ghế. Chu Thị nghe xong lời này, trong lòng cũng không có ý kiến gì. Nàng nhìn, dư quang lơ đãng liếc nhìn Tô Lương Thần bên cạnh Lao Thái Thái, nàng còn nhỏ tuổi, trên người lại có một phần thận trọng không hợp tuổi. Chu Thị là người từng trải, biết Tô Lương Thần tuy mới 5 tuổi, nhưng tâm tư lại phức tạp. Chu Thị thầm nghĩ, hài tử như vậy, Sán Sán vẫn là nên ít tiếp xúc mới tốt. Sau khi Lão Thái Thái đi rồi, Chu Thị mới cúi đầu nhìn nữ nhi bảo bối của mình, ngón tay ngọc ngà vô về búi tóc tinh xảo của nữ nhi, nói, Sán Sán không thích Lương Thần biểu tỷ. Khương Lệnh Uyển thành thực gật đầu, ân, Sán Sán không thích. Chu Thị nghe xong khẽ bước cằm, sau đó nói, không thích, ngày sau liền ít tiếp xúc lại. Sán Sán yêu thích tứ tỷ tỷ như thế, sau này muốn cùng tứ tỷ tỷ chơi, nương cũng không ngăn cản con. Khi con nhớ nàng, liền để nha hoàn gọi tứ tỷ tỷ đến sân trong chơi, có được hay không? Tây viện ngoại trừ Khương Lệnh Để còn có 2 tỷ muội là Khương Lệnh Dung cũng Khương Lệnh Huệ. Chơi một hồi nháo thành như thế này, cũng may có Lục Tông ở đây, đối với Khương Lệnh Huệ nàng vẫn không yên lòng. Ngã một lần khôn hơn một chút, nàng cũng không thể để nữ nhi dưới mí mắt của mình mà còn bị người ta bắt nạt. Khương Lệnh Uyển hiểu được lo lắng của Chu Thị, tất nhiên là gật đầu đáp lại. Chu Thị phát hiện ra nữ nhi ngày càng hiểu chuyện, một tay đem nữ nhi bế lên, nhéo nhéo mông nhỏ của nàng, tươi cười nói, lao tổ tông thực là nói bừa, toàn là thịt đây. Lại nhéo mông nàng. Khương Lệnh Uyển ôm lấy cổ mẫu thân, thẹn thùng ôm éo thân mình. Chu Thị thơm mặt nữ nhi một cái, hỏi, ngoại trừ tứ tỷ tỷ, Sán Sán còn yêu thích ai? Khương Lệnh Uyển hiểu được suy nghĩ ấu trí của mẫu thân, liền bày ra bộ dáng ngây thơ làm thỏa mãn lòng hư vinh của nàng, túi đầu vặn vặn ngón tay nghiêm túc cẩn thận đếm, Sán Sán thích nhất cha cũng mẫu thân, ca ca, lao tổ tông, đào mama, thôi di nương nàng vẫn luôn đếm, đếm đến ngón áp út đông nhiên dừng lại một chút. Không còn sao? Còn có. Khương Lệnh Uyển loan môi cười, nhỏ giọng nói. Từ tay trái đếm sang tay phải, tổng cộng 6 người, bây giờ đến phiên người thứ 7. Khoe miệng nàng cong lên, nhẹ nhàng cong cong ngón áp út tay phải, một mặt thỏa mãn nói, còn có tông biểu ca. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ngẫu nhiên gặp. Lấy tính tình của Khương Lệnh Uyển, tự nhiên không thể nào để mình bị một tiểu nữ hoa 5 tuổi bắt nạt. Bây giờ nàng trở thành một đứa trẻ 4 tuổi, ngày thường làm việc gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần được nuông chiều mà lớn lên là được. Nhưng cuộc sống này cũng thật quá an nhàn, tiểu gì cũng phải tìm cho mình một chút việc vui. Ngày ấy Tô Lương Thần trước mặt Lão Tổ Tông và mọi người xin lỗi nàng, nàng tạm thời chấp nhận rồi, dù sao cũng phải cấp cho lão tổ tông mặt mũi. Nhưng với Khương Lệnh Huệ, nàng lại không hào phóng như vậy. Khương Lệnh Đề là một người không thích gây sự, nhưng trong lòng cũng rất buồn bực với Khương Lệnh Huệ, giận nàng lại có thể bắt nạt tiểu muội muội mới có 4 tuổi. Ngày ấy vào lúc nàng trở lại Tây Viện, liền thấy hai gã sai vặt mặc thanh y đem con đại hắc cẩu kia đi ra ngoài. Nàng chỉ đứng xa xa nhìn, liền cảm thấy có chút dọa người, huống chi là lục muội muội mới 4 tuổi. Nói tới việc này, Khương Lệnh Uyển lại không có một tia hoảng sợ. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng mịn giơ lên nụ cười ngọt ngào, mặt bánh bao cười như hoa nở, muội có tông biểu ca ở đây, mới không sợ. Khương Lệnh Đề có chút kỳ quái, vị vinh thế tử này rất ít đến vệ quốc công phủ, mà những biểu huynh muội lục muội gặp qua ngày thường cũng chỉ là hai vị biểu tỷ, biểu ca của Trung Dũng Hầu phủ là Tiết Tranh, Tiết Vanh cùng hai vị biểu tỷ Tiết Cẩm Xu và Tiết Cẩm Dư, cái này không cần phải nói. Chỉ là, tuy nàng chưa từng gặp vinh thế tử, người này có thể che chở lục muội muội, hơn nữa chỉ mới 10 tuổi liền uy dũng như vậy, trong lòng cũng nhiều hơn vài phần hảo cảm. Khương Lệnh Đề nói, vậy cái kia lục muội muội muốn làm thế nào? Nàng là tỷ tỷ, coi như không thích tam tỷ tỷ bắt nạt lục muội muội, nhưng nếu lục muội làm không được tốt, quan trọng hơn chính là nàng sợ lục muội muội lại chịu thiệt. Đại nương yên tâm cho nàng quan tâm chăm sóc muội muội, cũng như chăm sóc nàng cùng mẫu thân, chính là đối với nàng tín nhiệm, nàng tuyệt đối không thể cô phụ sự tín nhiệm này, nhất định phải cố gắng che chở lục muội muội. Khương Lệnh Uyển biết Khương Lệnh Huệ nhìn kiêu ngạo hung hăng, trên thực tế lại nhát gan vô thức. Tuy nói nàng bắt nạt một tiểu nữ hoa 5 tuổi có chút không tử tế, nhưng Khương Lệnh Uyển nàng chính là không muốn bản thân mình chịu thiệt. Bây giờ làm sao để bắt nạt nàng ta, trong lòng nàng sớm đã có chủ ý. Khương Lệnh Uyển tìm một ngày, cố ý đi Tây Viện tìm Khương Lệnh Huệ. Khương Lệnh Huệ là một người không nhớ được giáo huấn, tuy rằng trước đó vài ngày bị dọa sợ, nhưng bởi vì Tô Lương Thần nhận tội thay nàng, nàng lại bị từ thị chuyển cho tư tưởng khuê nữ làm gì cũng đúng, càng ngày càng không đem chuyện đó để trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Khương Lệnh Uyển cùng Khương Lệnh Đề đi chơi với nhau, tâm trạng có chút khó chịu. Sáu mấy ngày nay Khương Lệnh Dung đi theo tiên sinh đọc sách nhận biết mặt chữ, mà Tô Lương Thần bởi vì chuyện kia vẫn làm bé ngoan bên người lao tổ tông, chỉ còn nàng lẻ loi một mình, mỗi ngày chỉ có thể cùng nha hoàn chơi đùa. Hiện nay nhìn điệu bộ này của Khương Lệnh Uyển, Khương Lệnh Huệ liền biết nàng đến đây gây sự với mình. Khương Lệnh Huệ nói, lục muội muội đây là muốn hai bắt nạt một. Khương Lệnh Huệ tuổi còn nhỏ nhưng cũng không tính là quá ngốc. Nàng hiểu được tính tình của Khương Lệnh Uyển có chút kiêu ngạo, quan trọng mặt mũi nên đương nhiên sẽ không làm ra chuyện lấy nhiều bắt nạt ít. Khương Lệnh Uyển cũng hiểu được nàng đang nghĩ gì, cũng thỏa mãn suy nghĩ của nàng, để nha hoàn đưa Khương Lệnh để trở về Thanh Hà cư. Nàng một mình tất nhiên là không có chuyện gì, nhưng tứ tỷ tỷ dù sao cũng là người của chi thứ hai, từ thị không có cách nào đụng mình, khó tránh khỏi đem đoán khí đổ lên người tứ tỷ tỷ nên nàng không thể để tứ tỷ tỷ dính líu đến việc này. Khương Lệnh Huệ vốn không đem Khương Lệnh Uyển để ở trong mắt, chỉ cảm thấy nàng tròn tròn mập mập, so với mình còn thấp hơn một đoạn, nàng không vô dụng đến nỗi bị một tiểu đoàn tử khi dễ. Nhưng chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của Khương Lệnh Huệ. Khương Lệnh Uyển cố ý chọn một bãi có, thừa dịp Khương Lệnh Huệ không chú ý, nhớ kỹ người nào đó đã từng nói muốn đánh phủ đầu phải đem người ta đẩy xuống đất, sau đó đưa toàn thân hình mập mạp ngồi lên. Phản ứng đầu tiên của Khương Lệnh Huệ chính là dãy rủa, nhưng thân thể mập mạp của Khương Lệnh Uyển cũng không quá dài. Cái mông nhỏ của Khương Lệnh Uyển gắt gao ngồi trên người nàng, cờ lờ thờ, tiện tay chắt một nắm bùn lên mặt nàng. Khương Lệnh Huệ có chút sợ hoa một tiếng khóc lên, người, ô ô ô, ta sẽ mét cha mẹ ta bốn. Khương Lệnh Uyển cười đến ngây thơ, kéo một nắm tóc của nàng, khẽ vuốt cằm nói, ta chờ. Lén lén lút lút đùa cợt người khác thì có gì tài ba. Nàng muốn bắt nạt một người, xưa nay đều quang minh chính đại bắt nạt. Không phải vậy người ta liền coi nàng là một quả hồng mềm sao. Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Lệnh Huệ vừa kéo vừa khóc, trên khuôn mặt nhỏ dính đầy bùn đất, lại tiện tay nổ thêm mấy cọng cỏ cắm trên búi tóc của nàng, cờ lợt hờ, nhéo nhéo gương mặt nhỏ, lúc này mới thỏa mãn phủi mông rời đi. Sau đó từ thị quả nhiên dẫn nữ nhi đến chỗ Lao Thái Thái cáo trạng. Từ sự tình lần trước, Lao Thái Thái đã có chút không ưa từ thị, trong lòng nghĩ, chỉ cho nữ nhi của mình bắt nạt người khác, lại không cho người khác bắt nạt trở về, đây là cái tiểu lý lẽ gì. Lao Thái Thái liền nói, San San vốn chơi cùng với Huệ Nhi. Trong lúc chơi cùng trẻ nhỏ có đánh lộn cũng là chuyện bình thường, ngươi là một người lớn lại đi so đo với một tiểu nữ hoa 4 tuổi. Từ thị nghe xong trướng khí mịt mù, biết Lao Thái Thái bên này không thể cho nàng một cái công đạo, chỉ có thể mang Khương Lệnh Huệ trở về Tây Viện. Trở về Tây Viện, từ thị nhìn nữ nhi vẫn tiếp tục khóc, mặt đầy nước mắt nước mũi, không nhịn được chọc chọc đầu nàng, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, thật bất ức. Bị một tiểu nữ hoa 4 tuổi khi dễ, cũng thật là vô dụng. Chu thị tiến vào bên trong liền nhìn thấy khuê nữ của mình mặc một bộ áo váy mập mập tròn tròn, trên đầu có hai búi tóc, tay nâng bát túi đầu yên tĩnh ăn cháo gạo nếp táo đỏ. Nàng đi tới gần, nữ nhi vừa ngẩng mặt lên, vai hàm phình phình hướng về phía nàng nở nụ cười ngọt ngào gọi nương. Nhìn nữ nhi mắt to long lanh, Chu thị liền mềm lòng. Nàng ngồi xuống bên cạnh nữ nhi, lấy khăn lụa lau đi vệt nước bên cạnh miệng nhỏ, xong xuôi mới đem nàng ôm vào lồng ngực, mày liêu nhíu lại, hỏi, Sán Sán hôm nay đi tìm Tam tỷ tỷ. Khương Lệnh Uyển mở to mắt, cắn cắn môi mềm, một lát sau mới nhỏ giọng nói, nương muốn mắng Sán Sán sao? Chuyện này, Chu thị sững sờ, nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của nữ nhi, âm thanh hơi mềm một chút, cái kia là Sán Sán biết mình sai rồi. Khương Lệnh Uyển rũ mắt nghĩ nghĩ, sau mới nói, nhưng nương hy vọng Sán Sán bị người ta bắt nạt sao? Ngày đó nếu như không có Tông biểu ca, Sán Sán có lẽ liền mất mạng. Nương người cũng không biết, đại hắc cẩu kia có bao nhiêu hung dữ. Nếu như Sán Sán không cẩn thận liền bị thương, cái kia cả đời liền không ai thèm lấy. Tuổi con nhỏ, đã nghĩ chuyện lập gia đình. Chu thị cảm thấy buồn cười, nhưng nghe nữ nhi nhắc đến việc này, trong lòng cũng thật là run sợ. Chuyện này cũng là Tam Nha đầu đùa giỡn quá mức rồi, nếu thực sự có mệnh hệ gì, nàng bất luận thế nào cũng sẽ không giảng hòa, cũng may ngày ấy có Vinh Thế Tử ở đấy, bảo vệ nữ nhi chu toàn. Chu thị không lên tiếng, đem tay nữ nhi nắm chặt chẽ, cằm dựa vào trán của nàng, ôm bảo bối thủ thị, Sán Sán, Sán Sán của nương. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Chu thị, hiểu được mẫu thân đau lòng mình, tiếp tục nói, nương, ngày ấy trước mắt lao tổ tông, Sán Sán chỉ nói tha thứ cho lương thần biểu tỷ, nhưng không nói sẽ tha thứ cho Tam tỷ tỷ. Lúc này Sán Sán không đến tính sổ, sau này Tam tỷ tỷ sẽ lại bắt nạt Sán Sán. Nương, là Sán Sán không đúng sao? Tính tình Khương Lệnh Huệ, nàng lại quá rõ ràng, không phải là người có thể nhớ kỹ ân huệ của người khác. Cô nương ra tính tình thiện lương không sai, nhưng phần thiện lương này cũng phải dùng đúng địa phương. Lục Tông từng nói với nàng, làm thê tử của hắn không cần thiện lương, chỉ cần chính mình sống thoải mái lại được. Đương nhiên nàng cũng sẽ không làm sự tình gì đó tội ác tày trời, có điều cũng không thể quá khoan dung mà để người khác ngồi trên đầu mình được. Chu thị đối với chi thứ hai vốn đã có bất mãn, nhưng nhớ rằng nữ nhi tuổi nhỏ, tính tình phải được giáo không được quá mức dung túng, phải hảo hảo dạy dỗ một phen. Hiện nay, nữ nhi tuổi còn nhỏ, nói ra được lời này làm cho mẫu thân là nàng càng thêm thông suốt. Nàng nguyên bản muốn răn dạy nữ nhi, nhưng đã gỡ được điểm mấu chốt, tất nhiên cũng sẽ không có cách nào răn dạy, chỉ cầm lấy tay nhỏ trắng non của nữ nhi, quan sát tỉ mỉ một phen hỏi, vậy có chỗ nào bị thương không? Khương Lệnh Uyển cong môi cười, hiểu được nương không tức giận, liền ngẩng đầu hôn lên mặt Chu thị một cái, ngoan ngoan nói, Sán Sán không có chuyện gì. Chỉ cần nương không giận Sán Sán, Sán Sán liền vui vẻ. Chu thị được nữ nhi làm nũng đến nhẹ cả người, làm gì mà trách cứ được a? Chỉ ôm lấy thân thể mập mạp của nữ nhi, không nhịn được cười nói, tiểu quỷ láo cá. Mấy ngày nay, Chu thị liền cảm thấy phảng phất trong một đêm nữ nhi đã lớn hơn rồi, lúc đầu trong lòng còn hơi thấp thỏm, bây giờ còn lại hoàn toàn là vui mừng bốn nữ nhi hiểu chuyện, có cái gì không tốt. Nàng nghĩ đến lâu rồi chưa có mang nữ nhi ra ngoài đi dạo, liền muốn tìm một ngày xuất môn mua vài món đồ. Khương Lệnh Uyển vừa nghe có thể xuất môn, vui không chịu được, vội vàng ôm cổ mẫu thân, cứ liên tục nói mẫu thân thật tốt. Ngày xuất môn, Chu thị cố ý trang điểm một phen. Tắm rửa xong, thay một bộ xiêm y màu xanh lam nhạt cùng với quần lụa trắng, búi một kiểu tóc tinh xảo, cài cây châm hoa mai màu đỏ, trên mặt chỉ đánh một lớp phấn mỏng. Ngày hè dễ chảy mồ hôi, trang dung chỉ cần thanh nhã là được, quan trọng nhất là phải chú ý bảo vệ làn da. Chu thị cố ý tán lên mặt thêm một chút phấn thơm, làm cho làn da chân mềm càng thêm hoàn mỹ, như xương như tuyết, cộng thêm đôi chân mày cong được chăm chút một cách tỉ mỉ càng khiến cho cả người như trẻ đi mấy phần. Toàn thân cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Không có nữ nhân nào mà không thích trưng diện, Chu thị trời sinh quyến rũ, thêm vào đó cũng am hiểu cách bảo dưỡng, từ lúc 30 tuổi nàng đã bắt đầu chú trọng những thứ như thế này, bây giờ tuy đã sinh hai hài tử, nhưng nhìn vẫn trẻ tuổi mỹ mạo, tiểu diễm bất át. Nàng biết quốc công gia thật tâm yêu thích nàng, cũng không phải bởi vì dung mạo, nhưng dù vậy, nàng càng muốn thể hiện ra những mặt tốt nhất của mình trước hắn. Chu thị thoa thêm một lớp son nhạt, mới thong thả đứng lên. Đang chuẩn bị ra ngoài đã nghe thấy thanh âm dễ nghe như chuông bạc truyền bên tai, giòn tan gọi nương. Chu thị quay đầu, khuê nữ của nàng đang tiến đến. Nữ nhi kế thừa dung mạo của nàng, tuổi còn nhỏ nhưng mặt mày đã xinh đẹp như họa, phấn điêu ngọc mài. Bây giờ nữ nhi đang mặc một bộ y phục hồng nhạt thêu hoa sen, tóc cài một cây châm nhỏ hình nụ hoa, trước ngực đeo một cái lục lạc tinh xảo. Tuy chân ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, kéo theo đó là những tiếng vang lên từ chiếc chuông bạc, càng khiến cho gương mặt nhỏ nhắn thêm phần đáng yêu. Khương Lệnh Uyển bổ nhào vào lòng Chu thị, sau đó giống như con cún con ngửi ngửi trên người mẫu thân, hai mắt phóng ánh than thở, người nương thật thơm, Sán Sán cũng muốn. Chu thị tươi cười, nhéo nhéo cái mũi của nữ nhi, nói, trên người Sán Sán mới thống nhất.
Thật sao?
Khương Lệnh Uyển có chút không tin. Đời trước nàng thích nhất là trang điểm và thay đổi trang phục, cả ngày chỉ nghĩ đến nên mua loại phấn thơm nào, nên cũng ngửi ra được mùi phấn thơm trên người của nương là các loại hương liệu gồm 4 loại là thanh mộc hương, cam tùng hương, hoắc hương, và mùi của cỏ linh lăng. Bột phấn thơm được lấy từ túi phôi của hoa khi vào độ hoa nở rộ nhất, sau đó phải cân đo tỉ mỉ từng tỷ lệ của các loại bột phấn trên để tạo thành phấn thơm. Loại phấn thơm này bôi lên da không những có thể điều tiết mồ hôi mà còn giúp dưỡng da nữa, khiến cho da thịt trở nên mát mẻ, thích hợp sử dụng vào mùa hè. Thanh mộc hương, cam tùng hương, hoắc hương, mấy cái này là 3 loại cây của Trung Quốc nha, mọi người thắc mắc thì gờ nha. Khương Lệnh Uyển ngửi ngửi thêm mấy lần trên người mẫu thân, thầm nói, cho dù nàng không được dùng phấn thơm, nhưng cọ cọ một chút cũng sẽ lây dính được một chút. Xem lại bản thân mình, trên người cũng chỉ có mùi ngọt ngọt của sữa. Ai bảo nàng bây giờ chỉ là một nữ hoa đây. Chờ nàng hơi lớn lên một chút liền có thể ngày ngày mân mê những thứ này. Nhân dịp buổi sáng, ánh mặt trời vẫn chưa lớn, Chu Thị liền mang theo khuê nữ xuất môn, đầu tiên là đi cửa hàng bánh ngọt mua một chút đồ ăn, sau đó mới mang nữ nhi theo nàng đến cửa hàng son và hương liệu. Khương Lệnh Uyển ôm trong tay bánh ngọt và phụ dung cao, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng biết mẫu thân ngoài miệng nói muốn dẫn nàng ra cửa, trên thực tế là muốn mua cho mình một chút phấn son. Nữ hoa nhi 4 tuổi, đương nhiên là không có hứng thú với những món đồ này, sở dĩ nương nói muốn mua đồ ăn cho nàng trước cũng bởi vì muốn nàng yên tĩnh một chút. Nhưng mà bây giờ, đối với Khương Lệnh Uyển, sự dụ hoặc của những hương liệu và son phấn này không hề nhỏ hơn đồ ăn ngon. Khương Lệnh Uyển nhìn Chu Thị đang thảo luận những mẫu son mới với lao bản nương, nàng chỉ đứng ở đây nhìn qua nhìn lại, còn duỗi ra cánh tay bụ bấm quét một chút son, gương mặt trắng non hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn nha hoàn trong cửa nàng thấy nữ hoa nhi Ngọc Tuyết đáng yêu như vậy, lại biết được thân phận của nàng nên cũng không ngăn cản, tùy nàng đùa nghịch. Chu Thị và lão bản nương thương nghị nửa ngày, cuối cùng mới quyết định được nên chọn màu gì, chờ khi mua xong, vừa quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng nữ nhi đâu cả. Chu Thị lập tức sợ hết hồn, mặt đều trắng bệnh, hô lên vài tiếng cũng không tìm thấy người, trong lòng nóng nảy vô cùng, đúng lúc có nha hoàn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, Quốc công phu nhân, Lục tiểu thư đang ở đối diện.
Đối diện?
Chu Thị vội quay người gương mắt nhìn. Đã thấy được nữ hoa mặc y phục màu hồng nhạt đứng ở trước cửa thư quán, bên cạnh là một tiểu thiếu niên, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay của tiểu thiếu niên, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn hắn cười vô cùng sán lạn.
Chương 11, ngụm nước miếng.
Lục Tông cúi đầu, nhìn gương mặt bánh bao thịt mềm mềm trắng trẻo hồng hồng mịn mịn của tiểu nữ hoa, gương mặt giống như một con mèo mướp nhỏ, hai mắt to tròn đen kịt tỏa sáng, không chớp mắt nhìn hắn. Mặt hắn lạnh lạnh, thoáng dương mắt, thấy đối diện là một cửa hàng son. Có lẽ là đi cùng mẫu thân của nàng. Đôi cánh tay như ngó sen của Khương Lệnh Uyển ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng cái đầu nhỏ lên ngây thơ nở nụ cười, "Tông biểu ca." Lục Tông gật đầu ân một tiếng, cũng không nói thêm lời nào, chỉ là giữa hai lông mày hắn lại có vẻ nhu hòa đi một ít. Đang lúc này, từ trong thư quán truyền ra âm thanh bước xuống cầu thang thịch thịch thịch, Lục Bảo Thiền mặc một chiếc áo choàng nhỏ đi đến bên người ca ca của mình, phía sau có ma ma cùng đi sát theo chỉ sợ nếu sơ sẩy một chút tiểu quận chú sẽ té ngã. Có lẽ là Vinh Vương Phi mới mất không lâu nên Lục Bảo Thiền cũng chỉ ăn mặc giản dị, một bộ y phục màu nhạt và quần lụa, trên tóc chỉ cài 2 cây châm hoa màu trắng. Bởi vì mới lành bệnh không lâu, nên gương mặt nhỏ gầy đi trông thấy, có điều hôm nay cũng đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều, thân thể cũng đã tốt hơn. Lục Bảo Thiền nhìn thấy tiểu muội muội tròn tròn đứng bên cạnh ca ca mình, hai mắt trừng lớn hỏi, muội là? Khương Lệnh Uyển thế nhưng nhận ra Lục Bảo Thiền, hướng về phía nàng nở một nụ cười ngọt ngào, âm thanh điềm nhiên nói, Thiền tỷ tỷ. Muội tên là Sán Sán.
Sán Sán.
Tiểu biểu muội vệ quốc công phủ. Lục Bảo Thiền có nghe cha nàng từng đề cập qua. Nàng biết lần trước cha cùng ca ca đi vệ quốc công phủ, xem ra đây chính là vị tiểu biểu muội Sán Sán kia. Lục Bảo Thiền nhìn vị biểu muội đáng yêu này, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt trắng trẻo như cánh bao thịt, đôi mắt long lạnh, nhất thời liền sinh ra mấy phần hảo cảm. Còn Khương Lệnh Uyển, nguyên bản rất thích Lục Bảo Thiền. Kiếp trước Lục Bảo Thiền ái mộ ca ca của nàng. Sau đó ca ca thú Chu Lâm Lang, Lục Bảo Thiền vẫn là si mê không gả, mãi đến thời điểm Khương Lệnh Uyển nàng gả vào Vinh Vương Phủ, Lục Bảo Thiền này vẫn còn là khuê nữ. Ban đầu nàng cho rằng vì sự tình của ca ca, Lục Bảo Thiền sẽ giận chó đánh mèo lên người nàng, dù sao trên đời này khó chọc vào nhất chính là bà cùng tiểu cô tử. Tiểu cô tử, em gái của chồng. Nhưng ngoài dự liệu của nàng chính là Lục Bảo Thiền đối xử với nàng vô cùng thân mật. Khương Lệnh Uyển hướng về phía nàng cười. Dự định rằng kiếp này từ nhỏ sẽ cùng nàng làm bằng hữu, bất quá trong lòng nàng vẫn còn có tư tâm, chính là ca ca của nàng. Nào biết Khương Lệnh Uyển vừa mới bắt chuyện xong, đã thấy sau lưng Lục Bảo Thiền có một tiểu nữ hoa khoảng chừng 5-6 tuổi. tiểu nữ hoa kia mặc bộ váy có cùng màu sắc với nàng, dáng dấp cũng rất tinh xảo đáng yêu. Thời điểm nàng ta đi đến bên cạnh Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển phát hiện ra mình còn thấp hơn người ta nửa cái đầu. Tuy nói nữ nhi 18 đại biến, cùng tiểu nữ hoa lúc 5-6 tuổi là hai bộ dạng khác nhau, nhưng Khương Lệnh Uyển nhìn một chút liền nhận ra, vị này chính viên ngọc của Tấn Thành sau này tên là Chu Lâm Lang, cũng chính là tẩu tẩu của nàng. Chu Lâm Lang trước đây lúc chưa gả cho ca ca nàng, cùng Lục Bảo Thiền là tỷ muội tương thân tương ái, từ nhỏ quan hệ đã rất tốt. Lục Bảo Thiền chỉ có một huynh trưởng duy nhất là Lục Tông, trong phủ thứ muội không hợp với ý với thứ muội, nên đặc biệt yêu quý biểu tỷ Chu Lâm Lang này. Ngay cả lúc nàng mới biết yêu, cũng là chia sẻ cùng Chu Lâm Lang. Vậy mà Chu Lâm Lang sau lưng nàng đem Khương Dụ trở thành người thay thế. Những sự tình này Khương Lệnh Uyển cũng là về sau mới hiểu được. Hiện nay thấy Chu Lâm Lang 6 tuổi, Khương Lệnh Uyển vẫn không thể sinh ra hảo cảm gì với nàng ta, chỉ thu lại nụ cười, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng từ nhỏ đã không thích Chu Lâm Lang, chuyện này nàng chưa bao giờ giấu giếm. Khi còn bé Chu Lâm Lang đã vô cùng hiểu chuyện hay làm nàng sinh khí, nhưng so sánh với những chuyện sau này lớn lên, thật không có tính là gì, dù sao khi nhắc lại chuyện lúc nhỏ, cũng là bởi vì nàng không phong khoáng. Nhưng là bốn nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Chu Lâm Lang sau khi gả cho ca ca, một mặt nhớ thương phu quân nàng Lục Tông, một mặt lại là lơi hong bướm làm ra chuyện không tuân thủ nữ tắc, làm cho ca ca nàng trở thành kẻ bị căm sừng. Mà chuyện Chu Lâm Lang yêu thích Lục Tông, lúc mới bắt đầu nàng liền có nghe nói qua, nhưng khi đó nàng không đem Lục Tông để trong lòng, đương nhiên sẽ không quản những thứ này. Thẳng đến về sau nàng mặc danh kỳ diệu gả cho Lục Tông, trong lòng nàng mới có cảm giác. Có điều Lục Tông là một người giữ mình trong sạch, mặc kệ là trước hay sau khi kết hôn đều vì nàng thủ thân như ngọc. San San. Chu Lâm Lang nhìn nàng tươi cười, khuôn mặt xinh đẹp phá lệ vui vẻ. Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại, qua loa đáp một tiếng Chu biểu tỷ, sau đó thân thể nho nhỏ liền áp sát vào Lục Tông đứng bên cạnh, đem cánh tay Lục Tông ôm càng chặt hơn. Lục Bảo Thiền hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ, ca ca không phải không thích người khác đụng chạm sao? Ánh mắt nàng rơi vào cánh tay ca ca mình đang bị tiểu muội ôm chặt, vội vàng ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt ca ca, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn không có nhiều cảm xúc, nhưng ngoại ý muốn lại không hề tức giận. Lúc này Chu Thị vội vàng đi tới. Nàng thấy trước cửa thư quán có hai tiểu nữ hoa, lại thấy khuê nữ nhà mình ôm cánh tay Lục Tông thân cận đến không dứt ra được, tâm trạng có chút bất đắc dĩ, quay về phía Khương Lệnh Uyển trách cứ nói, San San, làm sao lại không nghe lời nương chạy đến đây rồi? Dù sao 14 tuổi, hơn nữa nữ nhi lại đặc biệt đáng yêu, nếu gặp bọn buôn người thì coi như nguy rồi. Nương! Khương Lệnh Uyển dương mắt kêu Chu Thị một tiếng, nhưng tay nhỏ lại không hề có ý bung ra, bi bô nói, San San muốn đi cùng nhóm Tông biểu ca, biểu tỷ đọc sách. Chu Thị liếc mắt nhìn khuôn mặt của nữ nhi, thầm nghĩ, mới có 4 tuổi, một chữ cũng không biết chứ đừng nói mấy chữ, xem sách cái gì à. Nhưng Chu Thị hiểu được nữ nhi yêu thích Tông biểu ca này, hơn nữa thư quán vốn là nơi tốt, nàng cũng muốn cho nữ nhi thói quen đọc sách từ nhỏ, liền đem khuôn mặt nhỏ của nữ nhi lau sạch rồi giao nàng cho Lục Tông, nhờ hắn trông nom nữ nhi một chút, đợi đến lúc nào lại xảy ra chuyện. Lục Tông mặc dù ít nói nhưng hôm nay lại rất dễ thương lượng, liền gật đầu đáp ứng. Khương Lệnh Uyển chạy theo sau Lục Tông, chạy chậm, chân ngắn rất có sức sống, theo Lục Tông thịch 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 chạy lên lầu. Nơi này là thư quán lớn nhất Tấn Thành, tổng cộng có 3 lầu. Lục Bảo Thiền biết ca ca không thích bị quấy rối, liền cùng Chu Lâm Lang ngoan ngoãn đợi ở lầu 2, nhưng Khương Lệnh Uyển vẫn một đường chạy theo Lục Tông lên lầu 3. Chu Lâm Lang dương mắt nhìn theo thân ảnh nho nhỏ của Khương Lệnh Uyển, lúc này mặt đầy ý cười quay về phía Lục Bảo Thiền nói, San San ngày thường có chút nghịch ngợm. Lục Bảo Thiền nhớ đến khuôn mặt của tiểu muội muội kia liền cảm thấy có chút đáng yêu, vừa rồi nếu không phải có ca ca đứng bên cạnh, nàng thật muốn tiến lên xoa xoa thử xem có phải rất mềm hay không. Ba muội cảm thấy San San rất ngoan. Thật sao? Chu Lâm Lang liếc mắt nhìn lại, giờ khắc này hai người kia đã không còn bóng dáng, nhỏ giọng nói, nhưng mà tỷ sợ San San sẽ quay dậy đến biểu ca ba. Lục Bảo Thiền cười cười, tỷ cứ yên tâm. San San biểu muội rất đáng yêu, vừa rồi ca ca cũng chưa từng đem nàng đẩy ra, sợ rằng trong lòng cũng rất thích vị tiểu biểu muội này đi. Lâm Lang biểu tỷ, chúng ta đi đọc sách thôi, nghe nói hôm qua ở đây mới đưa vào mấy tập tranh rất đẹp. Chu Lâm Lang dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ hoa 6 tuổi, làm sao có thể hiểu chuyện, tâm tư cũng không giấu được. Vào lúc nghe Lục Bảo Thiền nói xong, khuôn mặt nhỏ lập tức xị xuống, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất tập trung ngừ một tiếng. Trên lầu 3 của thư quán có mười mấy cái giá sách lớn nằm ngang, trên giá sách được sắp xếp chỉnh tề, muôn màu rực rỡ, làm cho người xem nhìn đến hoa cả mắt. Khương Lệnh Uyển một đôi chân ngắn chạy theo Lục Tông, bước chân có chút vất vả, thời điểm đi đến bậc thang cuối cùng, thân thể nho nhỏ liền mất cân bằng ngã về phía trước, cũng may nhờ Lục Tông nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Khương Lệnh Uyển dương mắt cười cười, con mắt sáng lấp lánh, được voi đòi tiên nhào vào lồng ngực ôm lên cổ hắn an bạn, nói lầm bầm, tông biểu ca, Sán Sán không muốn đi. Thanh âm mềm nhũn làm cho người nghe tâm đều muốn mềm. Cánh tay trắng mịn như ngó sen ôm chặt cổ Lục Tông, Lục Tông túi đầu nhìn hai búi tóc nhỏ của tiểu nữ hoa trong ngực, chóp mũi ngửi được mùi sữa thơm trên người nàng, trông nàng càng giống tiểu anh Hải. Tiểu anh Hải, em bé. Mà cũng đúng, ngoại trừ cái đầu hơi lớn một chút, tiểu nữ hoa này trông càng giống một tiểu anh Hải, mềm như khối đậu hũ. Lục Tông thấy khuôn mặt bánh bao nhỏ đỏ phừng phừng, cái trán cũng chảy mồ hôi, biết nàng chạy đã mệt, lúc này mới cong lưng dễ dàng đem người ôm lấy, đi đến cái ghế gỗ bên cạnh giá sách. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoan ngồi, chân ngắn không chạm đất, cứ lắc lư lắc lư. Nàng nhìn Lục Tông đi chọn sách, nhàn đến phát chán, cũng không dám nhảy xuống đất, liền đem hai cái túi giấy trong lồng ngực đặt lên bàn, lấy một khối phủ dung cao ra ăn. Chỉ một lát sau, Lục Tông chọn được một cuốn sách đặt ở trên bàn, nghiêm túc ngồi xuống cẩn thận xem. Phù dung cao, bánh cổ truyền của Trung Quốc thời xưa. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông bộ dạng nghiêm túc, liền nhớ tới thời điểm hai người thành thân, khi đó Lục Tông quả thật trong ngoài bất nhất, như lang như hổ a. Bây giờ nàng trở lại 4 tuổi, nhìn Lục Tông mới 10 tuổi còn non nớt, đúng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tông biểu ca, ăn bánh bánh. Khương Lệnh Uyển lấy ra một khối phù dung cao đặt bên mép Lục Tông, có ý hơi chút lấy lòng. Tay lật sách của Lục Tông dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cánh bánh trên tay nàng, ngựa khí lạnh nhạt, muội cứ ăn đi. Khương Lệnh Uyển hiểu được Lục Tông không thích đồ ngọt, cũng không miễn cưỡng hắn, liền thu tay đem phù dung cao nhét vào miệng mình, thử thử ăn. Một lúc lâu Lục Tông cũng không nghe thấy âm thanh của tiểu nhân nhi bên cạnh. Lục Tông quay qua xem, thấy tiểu bánh bao đang nghiêng đầu bên bàn, khuôn mặt nhỏ mập mập dính sát vào mặt bàn, mặt túi xuống làm nổi bật hai búi tóc được búi bằng dây màu hồng nhạt cùng mấy bím tóc tinh tế. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng giờ phút này lại hơi há miệng, bên mép còn dính dính một ít nước miếng. Lục Tông nhíu mày, quay đầu lại, tiếp tục đọc sách trong tay. Giây lát, hắn lại một lần nữa quay đầu lại, lấy ra từ trong lồng ngực một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, mặt mày ôn hòa, cẩn thận từng ly từng tí lau hết nước miếng bên mép nàng. Chương 12, thèm ăn. Khương Lệnh Uyển dùng tay nhỏ sờ sờ khoe miệng, phát hiện không có chảy nước miếng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói linh hồn nàng không phải 4 tuổi, nhưng chung quy thân thể này vẫn là một tiểu hoa nhi, chảy nước miếng cũng không phải là việc nàng có thể kiểm soát. Là một tiểu hoa nhi 4 tuổi, mới đầu nàng thật có chút không thích đứng được, nhưng bây giờ cũng đã dần quen. Hơn nữa thời điểm dùng thức ăn cũng không có chú ý phong phạm tục nữ, chỉ cần trưng ra bộ mặt thiên chân vô tả, coi như thức ăn có đầy miệng cũng là cực kỳ đáng yêu. Khương Lệnh Uyển dùng sức trà trà khuôn mặt bánh bao của mình, thanh tỉnh một ít, liền quay đầu lại nhìn Lục Tông. Lục Tông cúi đầu, hắn còn đang xem sách. Lục Tông tuổi còn nhỏ đã có sự trầm ổn như vậy cũng rất hiếm thấy. Khương Lệnh Uyển dùng hai tay nhỏ chống cằm, nhìn không chớp mắt. Tính tình Lục Tông lúc trưởng thành quá mức nội liễm, phảng phất như không có thời thơ hấu, nhưng người như vậy, nếu như đối xử tốt với ai đó thì cũng sẽ là mang người kia sủng đến tận trời. Hơn nữa tính tình như vậy mới có lợi, chí ít đối với ai, hắn cũng không hiện ra vẻ mặt ôn hòa, người mình và người ngoài đều phân biệt rõ ràng. Nàng yêu thích hắn chính là ở cái tính bao che khuyết điểm kia. Tông biểu ca. Lục Tông nghe được tiếng vang, nghiêng người quay sang, đã thấy tiểu bánh bao ôm hai cái túi không trên tay, bánh ngọt bên trong đã ăn xong, mắt to lay lấy đang chăm chú nhìn hắn. Lục Tông biết phần lớn tiểu hoa hoa tuổi còn nhỏ đều rất tham ăn, nhóc con trước mắt này thì càng không phải nói, dù sao khuôn mặt nhỏ mập mập như vậy cũng không phải tự nhiên mà có. Ở thư quán thời gian đủ lâu, Lục Tông cầm mấy quyển sách tốt mà mình đã chọn, từ trên cao nhìn xuống tiểu bánh bao đang ngồi trên ghế nói, chúng ta đi thôi. Ừm. Khương Lệnh Uyển quơ quơ chân ngắn, phát hiện cái ghế này quá cao, nàng hoàn toàn không thể tự mình đứng xuống đất. Đang định muốn nhảy xuống đã thấy Lục Tông cong lưng đưa tay đặt dưới hai nách ôm nàng xuống. Có chút ngứa nhưng trong lòng Khương Lệnh Uyển rất vui. Lục Tông đối với nàng vẫn có chút đặc thù. Nàng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Lục Tông, môi mỏng mím lại, gương mặt mội hồng răng trắng của vị thiếu niên tuấn mỹ này khi còn nhỏ có vẻ thân thiết hơn nhiều so với dáng dấp rong ruổi xa trường kiếp trước của hắn. Tục ngữ nói lên núi thì dễ xuống núi thì khó, áp dụng cho lúc xuống cầu thang cũng không sai. Cầu thang thư quán này lại rất cao, Khương Lệnh Uyển chỉ là một tiểu hoa nhi 4 tuổi, thân thể mượt mà mập mạp cùng một đôi chân ngắn, đi xuống quả thật có chút vất vả. Lục Tông thấy nàng một tay ôm lấy tay mình, một tay cẩn thận từng ly từng tí nhấc làn váy đi xuống, lúc này mới nắm chặt tay nàng, cùng nàng từng bước đi xuống. Tay nhỏ này cũng giống như thân thể nàng, mập mập mềm mềm như không có xương. Hai người đi xuống lầu 2, mới thấy được Lục Bảo Thiền và Chu Lâm Lang cùng đi xuống dưới. Sau khi xuống lầu, liền gặp được mẫu thân của Chu Lâm Lang bà An Vương Phi tới đón người. An Vương Phi dáng người cao gầy tinh tế, mặc một bộ xiêm y thêu chỉ bạc, bên ngoài điểm xuyến từng đóa mẫu đơn có đính bảo thạch, tóc đen được trải thành hai búi cùng với một chiếc châm cài làm bằng vàng dòng khắc hình hồ điệp nối liền với một viên chân châu lớn bằng một sợi mảnh cũng bằng vàng dòng, đong đưa phiêu dật. Bên thai có đeo một bộ khuyên thai nạm vàng được đính một viên hồng bảo thạch lớn bằng hạt lựu, trang phục từ trên xuống dưới hiện ra một vẻ quý phái. Nếu là người khác, đeo một đôi châm bạc hoa thai như vậy, khẳng định sẽ thô tục không chịu được, nhưng dung mạo của vị An Vương phi này lại đoan lệ có ai có được, nhiều đồ trang sức hơn nữa cũng không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp này của nàng. Mẫu thân. Chu Lâm Lang vui vẻ chạy tới nhào vào lồng ngực An Vương phi. Lục Bảo Thiền cũng lễ phép mở miệng chào nàng. An Vương phi ôm nữ nhi bảo bối, dương mắt nhìn hai huynh muội Lục Tông và Lục Bảo Thiền đang đứng bên cạnh thư quán, khuôn mặt nhuộm đầy ý cười, nhưng khi ánh mắt rơi vào tiểu bánh bao đang được Lục Tông ôm lấy, nhất thời lạnh lẽo mấy phần, mày liễu cũng lập tức nhăn lại. Khương Lệnh Uyển cũng hiểu vị An Vương phi này cũng không thích nàng, nhưng chung quy như thế nào An Vương phi vẫn là mợ nàng. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên ngọt ngào kêu một tiếng, "Mợ." An Vương phi ân một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng Khương Lệnh Uyển sáng như gương, biết An Vương phi không thích mình cũng là có nguyên nhân. Nhớ năm đó An Vương phi cùng mẫu thân nàng đều là đại mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng nhất Tấn Thành, An Vương phi xinh đẹp phô trương, mẫu thân mỹ diễm nhưng lại khiêm nhường, mỗi người một vẻ, có điều mọi người đều nói rằng mẫu thân nàng hơn An Vương phi một bậc. Mỹ nhân từ xưa đã luôn không thích người có dung mạo được so sánh cùng mình, đừng nói là xinh đẹp hơn mình, An Vương phi là thiên chi tiểu nữ, tính tình khó tránh khỏi kiêu ngạo, cho nên cùng mẫu thân nàng vẫn là không hợp nhau. Cái này vốn cũng không có gì để nói. Cho đến sau này bốn An Vương phi và mẫu thân nàng đồng thời coi trọng cha nàng Khương Bách Liêu. An Vương phi nhiệt tình như lửa làm người khác không thể chống đỡ, nhưng cha nàng lại nhất kiến trung tình với mẫu thân, đã sớm quỳ gối dưới váy của mẫu thân, khổ thâm viết không biết bao nhiêu thư tình, sau đó đương nhiên là vô cùng thuận lợi ôm mỹ nhân về nhà. Hai người phu thê ân ái, trải qua những tháng ngày ngọt ngào, mẫu thân thành thân không lâu liền mang thai hải tử. Nhưng dù cha mẹ đã thành thân, An Vương phi đối với cha nàng lại vẫn dư tình chưa dứt, luôn tâm tâm niệm niệm. Nói đến An Vương phi này cũng là một mỹ nhân dũng mãnh, không gả được cho cha nàng, liền dứt khoát gả cho cậu nàng, thành đại tẩu của cha mẹ. Cho nên nói, vị An Vương phi này, mỗi lần nhìn thấy nàng vẫn không cho được cái sắc mặt tốt đẹp nào, bình thường còn không có. Có lẽ là hoàn gia ngõ hẹp, An Vương phi chân trước vừa đến, Chu thị chân sau liền đi vào. Chu thị thấy An Vương phi, khách khí gọi một tiếng tẩu tẩu. Thái độ của An Vương phi cũng rất lạnh nhạt nở nụ cười. Liếc mắt nhìn Lục Tông đứng bên cạnh Khương Lệnh Uyển, quay về phía Chu thị nói, hôm nay hiếm có dịp gặp mặt, đúng là hữu duyên, trước đây Lâm Lang luôn nháo muốn ăn thịt thỏ bát bảo thái hạt lựu, nếu không chúng ta đi qua nhất phẩm cư dùng bữa trưa được không? Chu thị cười cười, ôm nữ nhi lên, nói, muội cũng nghĩ vậy. Sán sán nhà muội cũng thèm ăn, cứ nói muốn đến nhất phẩm cư ăn vịt bát bảo. Khương Lệnh Uyển im lặng nằm nhoài lên bả vai mẫu thân, lông mày nhíu lại, ngoan ngoãn đếm ngón tay của mình, trong lòng âm thầm nói, nàng muốn ăn vịt bát bảo khi nào chứ? Nàng cũng không phải Lục Tông. Con vịt nhỏ đáng yêu như thế, nàng mới không nỡ ăn. Khương Lệnh Uyển hiểu được ngày thường mẫu thân làm việc nghiêm chỉnh, nhưng nếu đụng chuyện có liên quan đến cha vẫn phải có chút không thận trọng. Tuy trước đây cha chưa bao giờ tiếp nhận An Vương phi, nhưng nữ nhân một khi đã ghen thì hoàn toàn không giảng đạo lý. Điểm này, nàng vẫn có thể hiểu được. Thí dụ như trước đây Chu Lâm Lang mơ ước Lục Tông, mặc dù Chu Lâm Lang một mình đơn phương nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác khó chịu. Chỉ là Khương Lệnh Uyển cười tủm tỉm ôm cổ mẫu thân, yếu ớt nói, "Sán Sán muốn cùng ăn với Tông biểu ca, Thiền biểu tỷ, có được hay không?" Bên kia Chu Lâm Lang sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, ánh mắt chờ mong nhìn An Vương phi. Lục Tông chăm sóc nữ nhi, Chu thị vốn muốn mời hắn ăn một bữa cơm, mà An Vương phi vẫn luôn rất thưởng thức hài tử Lục Tông này, nếu hắn không phải thế tử Vinh Vương phủ, nói không chừng nàng liền đem hắn trở thành con rể tương lai mà đối xử. Lục Bảo Thiền vừa nghe có ăn, hai con mắt nhất thời sáng lên, liền vỗ tay tán thưởng. Đoàn người liền không nói hai lời lập tức đi đến nhất phẩm cư. Mọi người, ngoại trừ An Vương phi cùng Chu thị, còn lại đều là trẻ con, tất nhiên không cần chú ý đến nam nữ có khác. Khương Lệnh Uyển một lòng muốn ngồi cạnh Lục Tông, Chu thị cũng biết tâm tư nữ nhi, liền đem nữ nhi an bài bên cạnh Lục Tông. Còn Chu Lâm Lang cũng chỉ có thể nhìn trông mà thèm, vừa định ngồi sang phía còn lại của Lục Tông, thế nhưng Khương Lệnh Uyển lại nhìn Lục Bảo Thiền vây vây tay, chỉ vị trí bên kia của Lục Tông. Ngự khí thân thiện nói, Thiền tỷ tỷ, ngồi. Chu Lâm Lang thấy Lục Bảo Thiền đã ngồi xuống, liền bĩu bĩu môi, tâm trạng có chút khó chịu, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi bên cạnh Lục Bảo Thiền, đôi mắt trông mong nhìn Lục Tông. Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt Chu Lâm Lang, trong lòng thật là thoải mái. Mặc kệ trong tương lai tên tuổi của Chu Lâm Lang ở Tấn Thành có nổi tiếng như thế nào, thì bây giờ vẫn chỉ là một nữ hoa 6 tuổi mà thôi, tâm tình như thế nào liền hiện hết trên mặt. Nàng muốn thân cận với Lục Tông nhưng Lục Tông lại không thèm phải ứng với nàng. Còn có, mặc kệ là Lục Tông 12 tuổi hay 20 tuổi thì hắn cũng là người của nàng, Chu Lâm Lang dám tha thiết chờ mong cái gì. Món ăn rất nhanh được đưa lên, đầu nhỏ của Khương Lệnh Uyển không thèm nghĩ ngợi nữa, một đôi mắt to nhìn chằm chằm đĩa vịt bát bảo trước mắt chín. Con vịt trước mắt, kích thước tương đối, màu sắc hồng hào, thịt vịt ở bên trong chín mềm, hương vị tươi mới, nước dùng đậm đặc, thơm ngon tuyệt hảo. Phần trên còn dưới thêm nước dùng đang bốc khói nghi ngút cùng với tôm bỏ vỏ và đậu xanh, trang trí thêm một đông hoa rực rỡ, càng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Khương Lệnh Uyển nhìn mà thèm, tay nhỏ mập mạp đang cầm muỗng cũng không tự giác duỗi ra. Nhưng tiểu hoa nhi chỉ mới 4 tuổi, tay ngắn chân ngắn không thể dùng được, chỉ có thể đứng lên ghế. Thân hình nhỏ nhắn của nàng lung lay, chỉ thiếu điều nhào tới dĩa thịt vịt, Lục Tông ngồi bên cạnh lập tức duỗi tay ôm nàng ngồi yên, bàn tay lớn vừa vặn đặt ngay trên mông tròn của Khương Lệnh Uyển. Lục Tông biết nàng muốn ăn cái gì. Một mặt hắn che chở thân hình nhỏ mập mạp của nàng, một mặt thay nàng múc một muỗng cơm gạo nếp bên trong bụng vịt bát bảo, đang định để vào cái bát nhỏ của Khương Lệnh Uyển, đã thấy hai con mắt to của nàng chăm chăm nhìn mình, hướng về phía mình a một tiếng mở to miệng nhỏ. Chương 13, nước đường. Chiếc xe ngựa lộng lẫy treo đầy những dây ngọc phỉ thúy đang chờ sẵn bên ngoài nhất phẩm cư. Dùng xong bữa trưa, An Vương Phi liền cùng nữ nhi lên xe ngựa. Nàng thấy nữ nhi ngồi ở bên cạnh, đầu nhỏ rũ xuống như trái cà tím, vô cùng yên tĩnh. An Vương Phi thả chiếc quạt nửa trong suốt trên tay xuống, ôm lấy nữ nhi bảo bối vào lòng, hôn khuôn mặt trắng mịn nhỏ bé của nữ nhi, nói, đứa bé của vệ quốc công phủ kia chỉ là một hài tử mập mạp, làm sao có thể được nhiều người yêu thích hơn Lâm Lang của chúng ta. Móng tay An Vương Phi sơn màu đỏ tươi, ngón tay ngọc ngà tinh tế trắng nõn, mười ngón nhỏ và dài, nhéo cằm nhỏ của khuê nữ nhà mình, mỉm cười đoan trang nói, nhìn xem. Lâm Lang của chúng ta còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp như hoa như ngọc, giống như là một tiểu tiên nữ vậy, lớn lên chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn nương. Đến lúc đó à, cho dù tiểu mập mạp kia có mặc nhiều trang phục đẹp hơn nữa cũng không thể bằng được một sợi tóc của Lâm Lang chúng ta. Chu Lâm Lang mới có 6 tuổi, nhưng tính tình đã trưởng thành hơn so với những nữ hoa 6 tuổi khác, lúc nãy tuy rằng trong lòng còn khó chịu, nhưng khi nghe An Vương Phi nói vậy mới chớp chớp mắt hạnh xinh đẹp, âm thanh mềm mại hỏi, có thật không? Nàng biết mình ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trưởng bối không ai không thích, nhưng mà... Chu Lâm Lang du mắt, tay nhỏ đặt trên đầu gối, nắm tả váy ủy khuất nói, nhưng tại sao biểu ca chỉ thích Sán Sán mà không thích Lâm Lang? Chu Lâm Lang cũng có một ca ca ruột 7 tuổi tên là Chu Quý Hành. Nhưng Chu Quý Hành mỗi khi nhìn thấy Khương Lệnh Uyển cũng chỉ thích xoay quanh nàng, giống như tiết vanh của Trung Dũng Hầu Phủ, hai người bọn họ như hai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Khương Lệnh Uyển, một chút khí khái nam tử cũng không có, làm sao so được với Lục Tông trầm ổn, dũng cảm. Chu Lâm Lang còn nhỏ tuổi, nàng luôn luôn sùng bái những nam hải tử cao to dũng cảm, hơn nữa từ nhỏ nàng đã được người nhà cưng chiều, không ai không tán thưởng, ngay cả một ít đường ca biểu ca cũng rất yêu thích nàng, chỉ có Lục Tông là không để nàng vào mắt, khiến cho lòng nàng không thoải mái. Những nam hải nữ hải cùng tuổi vẫn luôn yêu thích nàng nhiều hơn Khương Lệnh Uyển, vậy mà hôm nay Lục Tông lại đối tốt với Khương Lệnh Uyển như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Lâm Lang tuy rằng vẫn còn vẻ con nít nhưng lại vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ. Tuổi con nhỏ, khuôn mặt hơi mập mạp, nhưng không giống cái bánh bao nhỏ như Khương Lệnh Uyển. Nàng nhíu môi, mi mắt khẽ run, cảm giác rưng rưng muốn khóc. An Vương Phi đau lòng nữ nhi bảo bối, làm sao nỡ để nàng khóc ca. Nàng biết tính tình nữ nhi giống mình, lúc nào cũng hiếu thắng, luôn muốn mọi thứ đều là tốt nhất. Lâm Lang yên tâm, chờ sau này a, nương đảm bảo Vinh Thế Tử kia nhất định sẽ yêu thích con. Tiểu bánh bao kia là cái thứ gì? Dám làm nữ nhi nàng chịu oan ức. Trong lòng An Vương Phi cũng không thoải mái, chỉ là nghĩ. Bây giờ Vinh Thế Tử kia chỉ mới 10 tuổi, qua mấy năm, hiểu chuyện nam nữ, chắc chắn không để ý tiểu bánh bao kia. Nữ nhi nàng thật tốt ta, từ nhỏ đã là một mỹ nhân. Xưa nay Chu Lâm Lang rất tin tưởng mẫu thân mình, sau khi nghe liền ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực An Vương Phi, khịt khịt mũi gật đầu nói, ân. Một ngày nào đó, biểu ca chắc chắn sẽ thích ở cùng nàng, sẽ không để ý tới Khương Lệnh Uyển. Chu Thị biết nữ nhi tham ăn, hôm nay đặc biệt chú ý, thấy nữ nhi bám Lục Tông, lại có chút dở khóc dở cười. Cũng may nữ nhi chỉ mới 4 tuổi, nếu lớn lên rồi, thì chính là cô nương không biết rụt rè. Chỉ là Chu Thị vừa nghĩ đến việc hôm nay gặp tẩu tẩu An Vương Phi, trong lòng liền nghẹn quất, nhưng trước mặt nữ nhi lại không biểu hiện ra ngoài. Trở về phủ, Chu Thị giao nữ nhi cho Đào Ma Ma chăm sóc, tự mình trở về phòng ngủ trưa. Chu Thị vừa về phòng ngủ, ngồi trên ghế đều, tâm trạng khó chịu, làm sao ngủ nổi. Đúng lúc này Khương Bách Nghiêu đi vào. Khương Bách Nghiêu dáng người cao to. Mặc một thân y phục phẳng phiu màu thạch anh bằng lụa Hàng Châu, mặt mày như ngọc, khí chất nho nhã, gương mặt tuấn tú mang ý cười ôn hòa, cả khuôn mặt ánh lên nét nhu hòa. Hôm nay thê tử dùng bữa trưa bên ngoài, Khương Bách Nghiêu cũng không có khẩu vị, liền ở thư phòng đợi một mình, dặn hạ nhân chờ phu nhân trở về lập tức đi thông báo cho hắn. Khương Bách Nghiêu vén rèm che lên, thấy thê tử ngồi ngay ngắn trên ghế thêu trước cửa sổ, không nói một tiếng, dường như đang giận dỗi. Hắn vội đi tới, từ phía sau ôm lấy thân thể thướt tha tinh tế của thê tử, hôn gò má nàng, Sán Sán chọc nàng tức giận. Làm vợ chồng 10 năm, Chu Thị quen thuộc khí tức trên người phu quân mình nhất, giữa hai người xưa nay cũng không giấu giếm nhau cái gì, thành thực nói, Sán Sán rất ngoan, chỉ là lúc nãy tỉnh cờ gặp tẩu tẩu. Khương Bách Nghiêu liền biết vì sao thê tử buồn bực, nhưng lại cảm thấy oan uổng cực kỳ. Hắn ôm thê tử vào ngực, chóp mũi ngửi hương thơm trên người thê tử, đôi mắt đen lấy mỉm cười, bất đắc dĩ mở miệng, chỉ vì chuyện này. Chu Thị bất mãn với ngữ khí của Khương Bách Nghiêu, mắt đẹp trừng lên liếc một cái, quốc công gia trách thiếp thân không phóng khoáng. Vi phu nào dám? Bị chụp mũ oan lên đầu như vậy, hắn chịu không nổi. Khương Bách Nghiêu sủng thê như mạng, không chịu được việc để cho thê tử bị chút xíu ủy khuất nào, thấy thê tử không thích, vội ôm nàng đặt trên đùi mình, xoa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của thê tử, nói, bình giấm không đầu không đuôi này, cũng có thể ăn lâu như vậy. A Cẩm, nàng có phải là không tin ta? A Cẩm là nhũ danh của Chu Thị, lúc riêng tư, hoặc khi tình nồng ý mật, Khương Bách Nghiêu đều yêu thích gọi nhũ danh của thê tử. Chu Thị cũng biết bản thân có chút gây sự vô cớ, nhưng nàng thực sự không chịu nổi bộ dạng kia của tẩu tẩu, nhìn đến liền tức giận. Nàng rũ mắt, nói, là thiếp thân chuyện bé xé ra to. Khương Bách Nghiêu mặt mày ôn hòa cười, đôi mắt ôn nhu dịu dàng, túi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của thê tử, thấy nàng muốn cự tuyệt, liền chế trụ cổ tay nàng, ấn về phía ngực mình, thở dốc nói, A Cẩm, trong đầu ta chỉ có một mình nàng. Kiếp này, kiếp sau sau nữa, đều chỉ có nàng. Lời tâm tình buồn nôn tới vậy, Chu Thị nghe xong lại mừng rỡ. Chợt đỏ mặt, hơi gật đầu ân một tiếng. Khương Bách Nghiêu thấy thê tử sóng mắt lưu chuyển đầy e thẹn, nhìn bộ dáng tiểu thái này khiến lòng hắn ngưỡng ấy, liền đè lên đôi môi gần trong gang tấc một lần nữa, mút lấy không tha, thâm nhập vào trong, cảm thấy mềm mại trơn trượt, ngọt ngào thơm ngát. Chu Thị bị hôn đến thở hừng hực, nhìn tư thế này, sợ rằng sẽ không khống chế nổi. Quả nhiên, Khương Bách Nghiêu hôn một lúc, liền bắt đầu động tay động chân. Chu Thị đẩy ra mấy lần đều không được, còn bị hôn chặn lại rồi bế ngang lên, trực tiếp đi tới phòng ngủ bên trong. Quốc công gia, không được. Chu Thị có chút thẹn thùng. Giờ đang là ban ngày, thật sự là quá. Nhưng Khương Bách Nghiêu đã là tên lắp vào cùng, không thể không bán, bước tới giường gỗ lê vàng được chạm khắc hoa văn rực rỡ, bế thê tử nằm lên trên, sau khi loại bỏ hết chướng ngại vật trên người nàng, liền ôm lấy eo nhỏ của nàng xoa xoa nắn nắn, rồi đem thân thể của hắn tiếp lên. Nhất thời trong phủ dung trướng, điên loan đảo phượng. Nam nghỉ sau một hồi mây mưa, Khương Bách Nghiêu ôm lấy thân thể thê tử mặt đầy thỏa mãn. Chu Thị đôi môi hơi mở, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển, trên người dính nhớp nhớp, tuy chỉ đắp một chiếc chăn mỏng màu xanh lam, cũng cảm thấy nóng bức vô cùng. Nàng xấu hổ đập đập lồng ngực phu quân mình, bàn tay nhỏ lại bị hắn nắm chặt, đưa đến bên miệng hôn một cái. Chu Thị mặt mày ửng đỏ, biết hắn ra mặt dày, chỉ có thể đoán hắn không đứng đắn, trong lòng lại ngọt vô cùng. Khương Bách Nghiêu điểm nhẹ chóp mũi thê tử, nói, chúng ta có dụ nhi cùng Sán Sán, còn nghĩ lung tung cái gì đây? Nếu thấy cả ngày nhàn quá, chúng ta lại cho Sán Sán thêm đệ đệ muội muội. Có Sán Sán đã là tiểu phiền toái, Chu Thị đã cảm giác mình bó tay toàn tập, hơn nữa đứa con trai nàng cũng không phải người bình thường, vài ba ngày lại có phu tử đến nhà cáo trạng, nàng làm sao lại muốn có thêm một đứa nữa? Chu Thị không lên tiếng, vừa mới làm ầm ĩ vô cùng, lúc này eo vẫn còn đau, chỉ hơi nhíu mày lại. Khương Bách Nghiêu nhận ra sự khó chịu của thê tử, cười cười nói, vi phu xoa bóp giúp nàng. Chu Thị không nhịn được cười ra tiếng, hai vợ chồng lại tình nồng ý mật ở trên giường nhỏ ôn tồn một phen. Hai người đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân xiêm y mới, lúc này mới lên giường ngủ trưa. Chu Thị mặc dù có chút mệt, lại nghĩ đến chuyện hồi sáng, liền không nhịn được thủ thỉ với phu quân mình, Sán Sán đối với Vinh Thế Tử đúng là vô cùng yêu thích, bây giờ tuổi còn nhỏ một chút cũng còn tốt, nếu là lớn một chút, lại không xong rồi. Khương Bách Nghiêu hết sức thưởng thức Lục Tông, nghe lời thê tử xong liền nói, nàng cũng nói Sán Sán còn nhỏ, Sán Sán tính tình như vậy, ta và nàng cũng quá rõ ràng, qua một thời gian không gặp Lục Tông, có khi người ta hình dáng ra sao cũng đã quên. Chu Thị cảm thấy phu quân mình nói có lý, cũng không nói gì nữa. Lục Tông tính tình khá tốt, trầm ổn đáng tin cậy, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng hôm nay đút Sán Sán ăn cơm, đúng là ngoài dự liệu của nàng. Nam Hải tử tốt như vậy, nếu như đổi một thân phận khác, coi như là cho hai người định hôn ước từ bé, nàng cũng đồng ý. Lúc trước ở thư quán ngủ một lúc, giờ buổi trưa tất nhiên là không ngủ được. Khương Lệnh Uyển định đi Thanh Hà Cư tìm Khương Lệnh Đề. Thôi Di Nương thấy Khương Lệnh Uyển, cũng không câu nệ như lần đầu tiên, cười khanh khách nói, san san. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu ngọt ngào gọi Di Nương, vừa định hỏi tứ tỷ tỷ, đã thấy Khương Lệnh Đề đi ra. Khương Lệnh Uyển cười cười, tiếp nhận mấy quyển thư tịch mới tinh từ trong tay Đào Ma Ma ở phía sau đưa cho Khương Lệnh Đề, đây là san san đưa cho tứ tỷ tỷ. Thôi Di Nương nhìn sách trong tay Khương Lệnh Uyển, không khỏi có chút cảm động. Thôi Di Nương biết chữ, trước đây hầu hạ ở thư phòng Khương Nhị gia, cũng làm không ít nữ hồng, tài thêu rất tinh tế nhã nhặn. Tuy rằng thân phận của nàng thấp kém, nhưng vẫn hy vọng sau này nữ nhi có thể có chút tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, đoan trang hiền thủ. Khương Lệnh Đề tiếp nhận sách trong tay Khương Lệnh Uyển, vốn là tiểu nữ hoa yên tĩnh nội liễm, bây giờ tính tình trở nên hoạt bát hơn, nói, tỷ rất thích, cảm ơn lục muội muội. Khương Lv đúc di nở hờ đề tuy chỉ mới 5 tuổi, nhưng lại cực kỳ yêu sách. Đôi tay nhỏ sờ soạng bìa ngoài mấy lần, sau đó cẩn thận từng chút một mở ra, đôi mắt to sáng lên, rất có thần thái. Khương Lệnh Uyển thấy vậy cũng thật vui vẻ. Khương Lệnh Uyển lại lấy từ trong lòng ra một cái hầu bao bằng gấm vóc thêu hoa cùng bách điệp, bàn tay nhỏ lấy từ bên trong một cái châm cài, cái này cũng là cho tứ tỷ tỷ. Thôi Di Nương thấy Khương Lệnh Uyển cầm trong tay một dải lụa buộc tóc thêu hoa hải đường, giữa bông hoa còn được đính kim châu to bằng hột lựu, cực kỳ tinh xảo. Thôi Di Nương cũng là người có nhãn lực, biết được dải lụa này không rẻ, liền nói, san san, vài cuốn sách này Di Nương có thể để Đề Nhi nhận lấy, nhưng dải lụa này quá quý giá, Đề Nhi không thể nhận. Khương Lệnh Uyển biết Thôi Di Nương lo lắng, khuôn mặt nhỏ mập mạp nở nụ cười sán lạ, nói, Di Nương yên tâm, dây lụa này san san cũng có một đôi, là nương đặc biệt mua cho san san và tứ tỷ tỷ. San san và tứ tỷ tỷ là tỷ muội tốt, dây lụa đẹp cũng phải là mỗi người một cái. Thôi Di Nương ngẩn người, hơi kinh ngạc nói, quốc công phu nhân, nàng. Mấy ngày nay nàng thấy Lục tiểu thư thật tâm yêu thích Đề Nhi, nhưng nàng cũng hiểu được, quốc công phu nhân không thích mẹ con các nàng cho lắm. Mỗi lần để Đề Nhi đến Đông viện, nàng đều phải dặn dò vạn phần, nhất định phải ngoan ngoãn, ở chung hòa hợp với Lục tiểu thư, đừng gây ra chuyện gì. Bây giờ vừa nghe nói giải lụa buộc tóc này là do quốc công phu nhân mua, Thôi Di Nương không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Khương Lệnh Uyển nhón chân lên, bàn tay trắng mịn buộc lên hai bên búi tóc cho Khương Lệnh Đề, sau đó nhét hầu bao theo hình bướm bướm vào trong tay Khương Lệnh Đề, tứ tỷ tỷ thật xinh đẹp. Buổi tối tứ tỷ tỷ không đeo thì có thể bỏ vào hầu bao, sẽ không bị mất. Tứ tỷ tỷ có thích không? Khương Lệnh Đề ôm sách, cầm hầu bao, nhìn vào đôi mắt to của Khương Lệnh Uyển, vui mừng gật đầu, rất thích, chỉ cần là lục muội muội tặng, tỷ đều thích. Khương Lệnh Đề chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ được lục muội muội quan tâm như vậy. Khương Lệnh Uyển nói, tứ tỷ tỷ thích là tốt rồi. Đúng rồi, ngoại ngoại đã đáp ứng san san, lần tới sẽ mời tiên sinh tốt nhất cho tứ tỷ tỷ. Thôi Di Nương ngẩn người, chuyện này nàng cũng đã từng nghe nói, chẳng qua chỉ cảm thấy đại khái bởi vì Lao Thái Thái yêu sủng lục tiểu thư nên mới mở miệng qua loa, dù sao Đề Nhi của nàng chỉ là thứ nữ, theo như quy củ trong phủ, chỉ có đích nữ mới có tư cách mời tiên sinh đến giảng bài. Đáng tiếc chung quy nàng cũng chỉ là tiểu hoa nhi 4 tuổi, dù có được sủng ái nhưng lời của nàng nói ra cũng không có mấy phân lượng. Khương Lệnh Uyển thấy vẻ mặt Thôi Di Nương trở nên ảm đạm, biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này nàng có nói nhiều cũng vô ích, đến thời điểm đó, nàng nhất định sẽ không để Thôi Di Nương và tứ tỷ tỷ thất vọng. Khương Lệnh Đề nghe xong rất vui vẻ, sau khi hưng phấn qua đi mới ân cần hỏi, lục muội muội có khát không? Lúc nãy mẫu thân mới nấu chè lê, ăn rất ngon. Thôi Di Nương biết lục tiểu thư thân thể quý giá. Mỗi lần nàng đến cũng không dám để nàng ăn đồ ăn tùy ý, chỉ sợ rằng sẽ bị đau bụng, các nàng cho dù có chín cái mạng cũng không đền nổi. Bây giờ nghe nữ nhi nói vậy, lập tức lo lắng nói, là do Di Nương tự tay làm, sợ rằng san san ăn không quen. Khương Lệnh Uyển nghe thấy có ăn, lập tức ngẩng đầu nhỏ lên nói, san san thích ăn chè lê nhất. Di Nương cho san san nhiều đường một chút, san san muốn ngọt ngọt. Thấy gương mặt bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, Thôi Di Nương cũng không nhịn được được cười cười, vội vàng nói một tiếng, được. Sau đó xoay người đi chuẩn bị chè lê. Ra chương nhanh nhất tại trùng tiền cô em ở. Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề ngồi sát bên nhau trên giường La Hán, tay nâng chén chè nhỏ, ăn từng miếng, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Khương Lệnh Uyển cầm lấy cái muỗng ăn từng miếng chè lê ngọt ngào, giống như ngọt đến tận đáy lòng. Nàng cúi đầu nhìn cái muôi, chợt nhớ đến bữa trưa hôm nay, tiểu thiếu niên động tác có chút ngốc nghếch đút từng miếng cơm cho nàng ăn. Bằng cái tính tình lạnh lùng của Lục Tông, chuyện như vậy cũng xác thực là làm khó dễ cho hắn. Chỉ là, đút cho nàng mấy lần rồi cũng sẽ dần dần quen thôi a. Chương 14, chép chép. Vào lúc này Khương Lệnh Uyển cực kỳ oán hận cái thân thể 4 tuổi nhỏ bé này của nàng, vừa nãy khi ở Thanh Hà Cư cùng chơi với tứ tỷ tỷ nàng vẫn vô cùng khỏe mạnh, vừa về tới sân nhà, cái bụng liền đau lên. Đào Ma Ma nhìn thấy vậy lập tức bị dọa trắng bệnh cả mặt, vội vàng kêu nha hoàn đi mời Chu thị. Vừa rồi nàng và Khương Bách Liêu làm ầm ĩ lợi hại, Chu Thị ngủ chưa ước chừng được một canh giờ, mặt mày mới ngủ dậy vốn đã hừng hào, nhưng vừa khi nghe tin nữ nhi bị đau bụng, nhất thời lo lắng không thôi, vội vàng hấp tấp chạy qua. Chu Thị vừa vào phòng, nha hoàn liền vén tấm màn lụa màu nhạt làm bằng vải gấm thêu hoa sang hai bên, nữ nhi nho nhỏ ngủ thật an tĩnh, trên người đắp một chiếc chăn mỏng màu hồng nhạt, nhìn giống như một con mèo con. Nữ nhi thấy mình, đôi mắt ngập nước mở to, nhỏ giọng gọi, nương. Chu Thị ai một tiếng, nhanh chóng tiến lên đem nữ nhi ôm vào lòng, sờ sờ bàn tay nhỏ mềm nhũn, nhíu mày nói, làm sao lại lạnh như vậy? Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt u sầu của Đào Mama, nói, đã sai người thỉnh đại phu chưa? Đào Mama gật đầu, cũng gấp gáp vô cùng, nô tỳ đã cho Thanh Trúc đi mời, lúc này đại phu cũng chắc đang trên đường đến. Chu Thị khẽ vước cằm, ôm thân thể mềm mại của nữ nhi trong lòng, lông mày nhíu thành một đường. Thấy nữ nhi bảo bối kêu đau bụng, lúc này mới đem tay luồn vào trong chăn, từ vạt áo tiến vào, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ mềm mềm, ôn nhu hỏi, đau ở chỗ này sao? Khương Lệnh Uyển gật đầu, thanh âm mềm mại nói, sán sán đau. Chu Thị đau lòng không thôi, hỏi Đào Mama, sán sán hôm nay ăn đồ hư gì sao? Đào Mama lắc đầu nói, nô tỳ vẫn luôn trông coi, không thấy Lục tiểu thư ăn loạn cái gì. Đúng rồi, Đào Mama bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn Khương Lệnh Uyển nói, vừa lúc nãy Lục tiểu thư đi Thanh Hà cư chơi cùng Tứ tiểu thư, ở chỗ Thôi Di nương ăn một bát chè lê sáu. Chu Thị vừa nghe mặt liền đổi sắc. Khương Lệnh Uyển thấy không đúng, vội nói, nương, chè lê Di nương làm ăn rất ngon, hơn nữa Tứ tỷ tỷ cũng ăn, Tứ tỷ tỷ không có chuyện gì, khẳng định không phải chè lệ cảo vấn đề. Nương, người đã đáp ứng sán sán sẽ thích Di nương và Tứ tỷ tỷ. Thật vất vả nàng mới khiến cho nương đổi cách nhìn khác với Thôi Di nương, hơn nữa cũng có chút yêu thích Tứ tỷ tỷ, nếu bởi vì sự tình này mà khiến cho mục đích của nàng thất bại trong gang tấc, vậy đúng thật là thiệt thòi lớn. Chu Thị thấy nữ nhi che chở Chu Di nương như vậy, đương nhiên cũng không tiện nói gì. Nhưng trên thực tế nàng lại vô cùng buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, nếu có người nào dám làm tổn thương nữ nhi của nàng, nàng tuyệt đối không để yên cho hắn. Chu Thị sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, nói, sán sán ngoan, nương không nói là Thôi Di nương, chờ một chút để đại phu đến khám cho con. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu một lúc nữa không làm rõ được việc này, khẳng định nương sẽ giận chó đánh mèo với Thôi Di nương. Khương Lệnh Uyển tâm trạng lo lắng, cũng không lâu lắm đại phu liền đến. Sau khi đại phu khám xong, hỏi hôm nay ăn những đồ ăn gì, sau đó liền nói khuyên người nhà không nên cho hài tử ăn quá nhiều gạo nếp, nếu ăn gạo nếp nhiều sẽ dẫn đến đau bụng. Thân thể tiểu nữ hoa 4 tuổi vốn rất yếu ớt, ăn nhiều gạo nếp sẽ khó tiêu hóa, thế nên mới gây ra đau bụng. Nghe xong những lời này, Khương Lệnh Uyển lập tức nói, nương, người nghe thấy không, không liên quan đến Thôi Di nương. Chu Thị nghe xong gật gật đầu, ôm nữ nhi sát vào lòng ngực thêm một chút, nói, là nương trách oan Thôi Di nương. Tuy rằng cái bụng còn đau nhưng Khương Lệnh Uyển cũng rất vui vẻ. Hai tay nàng ôm lấy cánh tay của mẫu thân, bắt lấy cơ hội nói, nương, Sán Sán thực sự rất yêu thích Tứ tỷ tỷ, hơn nữa Tứ tỷ tỷ và Thôi Di nương đối xử với Sán Sán rất tốt. Sau này nương cũng phải đối xử với họ tốt một chút, có được hay không? Chu Thị nhìn vào đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng của nữ nhi, nhất thời không lên tiếng. Có lẽ vì cái bụng còn đau, khuôn mặt nhỏ mập mạp nhất thời có chút tái nhợt, nhìn thấy nữ nhi như vậy nàng mà tim gan đều đau. Chu Thị hôn mặt nhỏ của nữ nhi một cái, gật đầu nói, nương đáp ứng Sán Sán. Khương Lệnh Uyển nghe xong vui sướng không thôi, tươi cười ngọt ngào với Chu Thị, sau đó quay sang nhìn ca ca đang ngồi cùng cha bên cạnh giường, nói, ca ca cũng vậy. Sau này không cho phép bắt nạt Tứ tỷ tỷ, nếu không Sán Sán sẽ không thích ca ca nữa. Khương Dụ vừa nghe muội muội sinh bệnh, sốt ruột hết cả lên, lập tức bỏ bút xuống chạy đến đây. Bây giờ thấy muội muội nói chuyện anh khí mười phần, cũng không lo lắng nữa, theo thói quen liền nặn nặn khuôn mặt bánh bao của muội muội nói, ca ca là nam tử hán đại trượng phu, mới không thèm bắt nạt tiểu cô nương. Tứ muội mảnh mai phảng phất như gió vừa thổi liền có thể bị thổi bay, hắn mới không có thời gian nhàn rỗi mà đi khi dễ nàng đâu. Khương Lệnh Uyển bất mãn nhìn ca ca của nàng, quệt miệng nhỏ lẩm bẩm vài tiếng. Khương Dụ nhìn thấy mà cười không ngừng, Sán Sán quả thật là một tiểu bánh bao. Tuy rằng ca ca nhà nàng tuy mới có 9 tuổi, nhưng mặt mày lại rất tuấn tú, sau này lớn lên rồi cũng sẽ trở thành công tử tuấn lãng bất phàm. Mặc dù xét về tài hoa, ca ca có chút không tốt, nhưng lại có võ nghệ bất phàm, sau này cũng ra chiến trường giết địch cùng với Lục Tông, vô cùng uy phong tiêu sái. Lúc này thấy ca ca hiểu chuyện như vậy khiến cho nàng nhớ lại kiếp trước 4 ca ca tốt như vậy, lại bị Chu Lâm Lang mê hoặc đến thất bát điên đảo, muốn phải cưới bằng được người vào cửa. Nương cùng An Vương Phi xưa nay như nước với lửa, làm sao có tiếp nhận Chu Lâm Lang làm con dâu của mình. Mẫu thân phản đối, xưa nay cha đều nghe lời mẫu thân, hơn nữa cha cũng cho rằng nhi tử và Chu Lâm Lang thực sự không thích hợp, đương nhiên cũng phản đối. Kết quả là ca ca tốt này của nàng ngược lại không hề để ý đến thân phận con trai trưởng của vệ quốc công phủ quỳ mãi ở trước sân phòng cha mẹ không đứng lên, người làm nương tuy tức giận. Cuối cùng ngay cả cha tính tình vẫn luôn ôn hòa cũng nhịn không được cầm mấy dây mây đánh đứa con trai không hiểu chuyện này. Đánh thân con đau lòng mẹ, đến cuối cùng người thoái nhượng còn không phải nương sao. Nàng cũng từng khuyên qua ca ca hãy nên nghe lời cha mẹ. Nhưng ca ca của nàng là một người thẳng thắn, bất kể nói gì cũng vẫn muốn thành thân với Chu Lâm Lang, ngay cả lời của nàng cũng không nghe. Hồi đó nàng luôn được nuông chiều, thấy ca ca không nghe lời, đương nhiên cũng cực kỳ tức giận, sau đó lập tức đi tìm Chu Lâm Lang lý luận. Nhưng Chu Lâm Lang một mặt kiêu ngạo nói, người có thể gả cho Lục Tông, vì sao ta không thể gả cho ca ca ngươi? Khương Lệnh Uyển, ngươi xem mình là ai, dựa vào cái gì ngươi luôn muốn người khác nghe theo ý ngươi? Khi đó nàng thực sự tức giận muốn cầm lấy roi mây đánh cho Chu Lâm Lang một trận. Lúc hồi phủ nàng vừa vặn gặp phải Lục Tông. Lục Tông thấy nàng chỉ mang nha hoàn đi ra ngoài, lo lắng sợ nàng xảy ra chuyện, liền muốn đưa nàng hồi phủ. Hồi đó hai người đã định hôn, hắn là vị hôn phu nên lo lắng an nguy của nàng là điều đương nhiên. Nhưng nàng mới vừa nháo với Chu Lâm Lang, trong lòng tức giận muốn ngất đi, càng đem hết lửa giận đổ lên người Lục Tông. Khi đó nàng nghĩ, nếu không phải bởi vì nàng phải gả cho Lục Tông, nói không chừng Chu Lâm Lang sẽ không phí tâm tư đi mê hoặc ca ca. Nhưng hôm nay nghĩ lại, Lục Tông vô tội biết bao. Khương Lệnh Uyển rũ mắt xuống. Nàng là một hài tử bị chiều quá sinh hư, nhưng hắn lại vẫn luôn bao dung nàng. Kỳ thực Lục Tông cũng không phải là người tính tình tốt gì, sở dĩ nàng cảm thấy hắn dễ tính là bởi vì hắn đem mọi sự kiên trì và dung túng của hắn cho nàng. Khương Lệnh Uyển cuộn thành một đoàn, dựa vào lồng ngực mẫu thân. Khương Bách Liêu cầm bát sứ trắng nhỏ, thổi thổi vài cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mớm thuốc cho nữ nhi bà bối, sán sán oan, uống thuốc nào. Khương Lệnh Uyển vừa ngửi tới mùi vị của thuốc, tiểu lông mày liền nhíu lại, một đôi mắt to đen lay lấy nhìn Khương Bách Liêu, miệng nhỏ lại không chịu mở ra. Khương Bách Liêu vẻ mặt ôn hòa nói, sán sán nếu như thuốc uống hết, cha đồng ý với sán sán một chuyện, có được hay không? Lời này thành công hơi gợi hứng thú của Khương Lệnh Uyển, miệng nhỏ cong cong nói, như vậy chuyện gì cũng có thể sao? Khương Bách Liêu nói vậy, một là vì muốn dỗ nữ nhi, hay là cảm thấy nữ nhi mới có 4 tuổi, sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, lớn nhất chỉ có thể liên quan đến các loại thức ăn linh tinh mà thôi. Khuôn mặt Khương Bách Liêu ôn hòa tuấn tú, gật đầu nói, đúng nha. Sán Sán cứ việc nói, cha nhất định đáp ứng con, nhưng trước hết bốn Sán Sán phải ngoan ngoan uống hết chén thuốc này đã. Chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy. Thân thể tròn tròn mập mập của Khương Lệnh Uyển nhanh chóng chui ra khỏi lồng ngực của mẫu thân, tay nhỏ cầm lấy bát sứ trắng trong tay Khương Bách Liêu, đầu ngửa lên ngủ cứ ngủ uống hết. Sau đó nhìn về phía cha mình chép miệng một cái, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nói, Sán Sán muốn tông biểu ca. Chương 15, biểu ca. Khương Bách Liêu nói lời giữ lời, hơn nữa tuy nữ nhi còn nhỏ nhưng lại không dễ chọc. Mấy ngày nay người vẫn luôn treo bên miệng nhỏ của tiểu bảo bối không phải là tứ tỷ tỷ thì cũng sẽ là tông biểu ca, lúc mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, về sau số lần càng ngày càng nhiều, khiến cho người làm cha là Khương Bách Liêu thật có chút ghen tị. Chu thị thấy phu quân nhà mình ấu trĩ như vậy, không khỏi có chút buồn cười, không nhịn được liền trêu ghẹo vài câu, chàng nha, càng ngày càng trở nên trẻ con. Khương Bách Liêu cười cười, vẻ mặt tiêu sái vô lại nói, vi phu xác thực càng ngày càng trẻ ra hơn rồi, tuổi trẻ nhiều sức, Á Cẩm tối hôm qua đáng lẽ phải hiểu rất rõ ràng. Nghe xong lời nói tràn đầy ẩn ý như vậy, vành hai Chu thị đỏ rực, biết bản thân mình không nói lại hắn, liền nói lai sang chuyện khác, quốc công gia dự định đi mời Vinh Thế Tử. Khương Bách Liêu nói, đã đồng ý với Sán Sán. Người làm cha như ta đương nhiên phải làm được. Lúc trước Vinh Vương đã nói với ta, con trai của hắn trầm mặc ít nói, tính tình quá mức thận trọng, nửa điểm cũng không giống như một hài tử 10 tuổi. Hiếm khi nhìn thấy Vinh Thế Tử đối xử khác biệt với Sán Sán nhà chúng ta như vậy, Vinh Vương đương nhiên vô cùng hy vọng về sau hai bên có thể lui tới nhiều hơn. A Cẩm, nàng nói xem Sán Sán của chúng ta còn nhỏ đã được nhiều người yêu thích như vậy, sau này lớn lên rồi không biết có bao nhiêu nam tử ái mộ nữa đây nói tới cái này. Khương Bách Liêu liền có một cảm giác tự hào của người làm cha bốn khuê nữ của Khương Bách Liêu hắn, đương nhiên khả ái nhất, được mọi người yêu thích nhất cũng là điều đương nhiên. Về điểm này, hai vợ chồng ý kiến đồng nhất. Nữ nhi nói muốn gặp Lục Tông, Khương Bách Liêu đã đáp ứng rồi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lại nói tiếp bây giờ hai đứa nhóc tuổi vẫn còn nhỏ, không cần phải kiêng dè, gặp nhau nhiều cũng không phải chuyện không tốt, coi như là nhiều thêm một vị huynh trưởng thương yêu muội muội. Còn chuyện sau này để sau này, vậy thì để sau này hắn nói. Mà đầu bên này, Khương Lệnh Uyển vừa nghe cha đáp ứng đi mời Lục Tông đến đây thăm nàng, trong lòng cười to, phảng phất như cái bụng cũng không còn đau nữa. Nàng dài cổ chờ mong a. Đợi dòng dã một ngày, tông biểu ca trong mong đợi tuy rằng không đến nhưng lại đến một vị vanh biểu ca. Vị vanh biểu ca này tên gọi là Tiết Vanh, lớn hơn Khương Lệnh Uyển một tuổi. Mẫu thân Tiết Vanh là trưởng nữ của Vệ Quốc Công Phủ, sau này gả cho con trai trưởng của Trung Dũng Hầu Phủ Tiết Triển Linh, thành thân 3 năm đầu vẫn không có con nối dõi, nhưng sau này bụng nàng cũng không chịu thua kém, một hơi sinh ra một đôi long phượng thai. Đôi long phượng thai này chính là hai tỷ đệ Tiết Tranh và Tiết Vanh. Hôm nay vừa nghe Tiết Vanh đến đây, Khương Lệnh Uyển liền không nhịn được nhớ tới vị biểu tỷ Tiết Tranh kia. Vị biểu tỷ này của nàng từ nhỏ đã là một tiểu cô nương dũng mãnh, khí khái nam tử còn nhiều hơn cả đệ đệ Tiết Vanh của nàng, nàng giống như là tiểu bá vệ ương của tấn thành này. Hơn nữa Tiết Tranh là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, kiếp trước vào thời điểm nàng cãi vã với Chu Lâm Lang, Tiết Tranh lập tức đi đến, không nói hai lời liền xách Chu Lâm Lang lên. Khí chất dũng mãnh này, đến bây giờ Khương Lệnh Uyển vẫn còn kính nể. Chỉ là vị biểu ca Tiết Vanh này của nàng, từ nhỏ đã được tỷ tỷ của hắn bảo vệ vô cùng tốt. Lớn lên lại là một bộ dáng tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng, ngoài miệng tuy nàng gọi hắn một tiếng vanh biểu ca, nhưng trong lòng lại coi hắn như tỷ muội tốt. Sau này khi hai người lớn lên, không ngờ Tiết Vanh lại thổ lộ tình cảm với nàng, khiến cho nàng lúc ấy bị lời nói đột ngột của hắn dọa cho sợ hết hồn. Sán sán, sán sán biểu muội. Tiết Vanh bây giờ mới có 5 tuổi, hôm nay mặc một thân áo choàng màu xanh sẫm càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non trở nên nổi bật, xanh miết mềm mại, một đôi mắt to trong suốt ở ngập nước. Hắn chạy nhanh. Nha hoàn phía sau chỉ lo lắng hắn sẽ bị té ngã, luôn cẩn thận che chở, nhưng Tiết Vanh lại hưng phấn đến không chịu ngồi yên, động tác lưu loát chạy tới trước giường gỗ lê, đưa khuôn mặt nhỏ của hắn tiến đến trước mặt Khương Lệnh Uyển, ân cần nói, sán sán, nghe mẫu thân nói muội bị bệnh, còn khó chịu không? Khương Lệnh Uyển nhìn đôi mắt to đầy nước của Tiết Vanh không lên tiếng. Tiết Vanh 5 tuổi môi hồng răng trắng đặc biệt thanh tú, mi mắt thật dài giống như hai cây quạt nhỏ, còn dài hơn cả tiểu cô nương nhà người ta, khuôn mặt nhỏ lại càng mập mạp. Khiến người nhìn không nhịn được chỉ muốn xoa bóp, tiểu bộ dáng này có thể so sánh với nàng. Khương Lệnh Uyển nhớ lại, vị vanh biểu ca này của nàng sau khi lớn lên vẫn là một bộ dáng tiểu bạch kiểm, nếu đổi thành một thân nữ trang, căn bản sẽ không một ai nhận ra hắn là nam hải tử. Có điều nếu có ai mà dám so sánh hắn thành tiểu bạch kiểm, biểu tỷ bao che kia của nàng sẽ ngay lập tức đưa tới một đấm. Kiếp trước Tiết Vanh yêu thích nàng, nàng thực sự không có cách nào tiếp nhận, loại cảm giác đó vốn giống như một vị tỷ muội tốt lớn lên của ngươi. Đột nhiên có một ngày lại nói yêu thích ngươi, muốn thành thân với ngươi. Chuyện này thực sự quá hoang đường. Cho nên kiếp này, từ nhỏ nàng sẽ giữ một khoảng cách với hắn, đợi đến khi sau này hắn lại khóc nhẹ. Dù sao, người nàng muốn gả chính là Lục Tông A. Tiết Vanh thấy biểu muội không để ý tới hắn, có chút thất lạc, ánh mắt liền trở nên ảm đạm, có điều rất nhanh lại trưng ra bộ mặt tươi cười nhìn Khương Lệnh Uyển nói, sán sán, nhà ca ca có nuôi hai con mèo nhỏ, trắng trắng mập mập giống như một quả cầu tuyết, muội có thích không? Hai chúng ta mỗi người một con. Hai tay Khương Lệnh Uyển nắm phù dung cao, nghe xong Tiết Vanh nói cũng không lắc đầu ngay. Tiểu biểu mỗi lúc trước luôn hoạt bát bướng bỉnh, còn luôn thích nắn nắn khuôn mặt nhỏ của hắn, hôm nay thế nhưng lại thật vô cùng im lặng không chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Tiết Vanh cho rằng nàng bị bệnh còn chưa tốt, không khỏi có chút đau lòng, liền ngồi sát bên cạnh nàng, muốn cùng nàng nói chuyện thiếm, dù sao hai người bọn họ lâu rồi chưa gặp mặt. Tiết Vanh rất yêu thích vị tiểu biểu mỗi này, tiểu biểu mỗi không chỉ xinh đẹp. Hơn nữa lúc mà biểu muội ăn đồ ăn hai má phúng phính phình ra, trông đáng yêu cực kỳ. Khương Lệnh Uyển thấy Tiết Vanh cứ nhìn chằm chằm đồ ăn của mình, cho rằng hắn thèm, lúc này liền với tay từ vào cái đĩa hoa lưu ly màu lam đặt trên bàn cầm lên một khối phụ dung cao thơm ngọt đưa cho hắn. Tiết Vanh lập tức cầm lấy, cùng ăn say sưa ngon lành với tiểu biểu muội. Khương Lệnh Uyển thấy hắn ngoan ngoãn ăn đồ ăn, không nói lời nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nàng đang cúi đầu phát ốc, bên hai liền nghe được tiếng nghi hoặc của Tiết Vanh a. Phảng phất như không phải cùng nàng nói chuyện, sau đó âm thanh giòn giã tiếp tục hỏi, ngươi là ai? Ai? Khương Lệnh Uyển nghe tiếng ngẩng đầu, đôi mắt đen to lay lấy nhìn tiểu thiếu niên mặc một chiếc áo bào màu trắng đứng phía bên ngoài rèm tre. Nàng vừa thấy Lục Tông, nhất thời hai mắt liền sáng lên như hai ngọn đuốc. Khương Lệnh Uyển lập tức thả phù dung cao trên tay xuống, để chân trần thịch 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 chạy tới. Sau đó ôm chặt lấy cánh tay của Lục Tông, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, âm thanh mềm mại nhu nhu nói, Tông biểu ca. Ừm. Lục Tông cúi đầu, thấy tiểu bánh bao hôm nay mặc một thân áo váy màu hoa sen, trên đầu nhỏ vẫn là hai búi tóc tinh xảo, ít trang sức hơn mấy ngày trước, chỉ sử dụng hai dây cột tóc màu nhạt, theo thân hình nho nhỏ của nàng nhìn xuống, liền thấy một đôi bàn chân vẫn đang để trần, có lẽ là sợ lạnh, giờ khác này vô cùng lấm lấm liệt liệt đứng trên mu bàn chân của hắn, đầu ngón chân béo mập chỉ hơi hơi nhúc nhích. Chương 16, chân hoa. Tư thị mặc một bộ váy gấm thêu phụ dung, cài tóc bằng châm ngọc, phong cách mặc đồ vẫn quý phái như trước nay. Hôm nay mang theo tiểu nữ nhi Khương Lệnh Huệ chơi đùa trong sân. Cảm thấy nữ nhi của mình rất thiên chân khả ái, đôi môi cũng nhiễm ý cười, chỉ thoáng dương mắt, ánh mắt liền đụng tới thiếu niên mặc áo bào màu trắng đang khoanh tay đứng ở hành lang cách đó không xa. Từ thị quay sang hỏi nha hoàn, kia là người phương nào? Nha hoàn đứng bên cạnh từ thị dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ, tóc trải thành hai búi, nàng gọi Kim Châu, là nha hoàn được từ thị tín nhiệm nhất. Kim Châu ngẩng đầu lên quan sát sau đó nói với từ thị, hồi nhị phu nhân, kia là thế tử của Vinh Vương Phủ. Nàng dừng lại một chút, phảng phất như nhớ ra cái gì, sau đó tiếp tục nói, từ lần trước quốc công gia và phu nhân đến Vinh Vương Phủ để viếng thăm Vinh Vương Phi, giống như càng ngày càng qua lại nhiều hơn với Vinh Vương Phủ. Hôm nay Lục cô nương bị đau bụng, xem ra là Vinh Thế Tử đến thăm Lục cô nương. Khương Lệnh Huệ cũng nhận ra Lục Tông, nhất thời thu liễm tươi cười, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại thật chặt, kéo ống tay áo của mẫu thân, miệng nhỏ cong lên cáo trạng, nương, chính là hắn. Lần trước hắn dùng gậy gỗ đánh đại hắc cẩu, rất hung dữ. Từ thị híp híp mắt. Nàng đương nhiên biết. Lần trước nữ nhi và Tô Lương Thần hùa nhau cùng trêu chọc Khương Lệnh Huệ, chính là vị Vinh Thế Tử này đứng ra che chở. Vị Vinh Thế Tử Lục Tông này năm nay mới 10 tuổi, mới còn nhỏ nhưng dã có thể dũng cảm quả quyết được như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành người tài. Chỉ là từ thị cũng biết thân phận lúng túng hiện tại của Vinh Vương Phủ, dù sao cũng không được Hoàng thượng yêu thích, năng lực nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì. Nếu không phải có chuyện lần trước, từ thị sẽ thưởng thức vị thiếu niên anh dũng quả cảm này. Nhưng người này lại bắt nạt nữ nhi nàng, tốt như thế nào nàng cũng thấy ngứa mắt. Chỉ là bất kể như thế nào thì thân phận Vinh Thế Tử của hắn vẫn còn bày ở đó. Dù bàn tay của nàng có dài thì cũng không thể với được ra ngoài hậu viện của vệ quốc công phủ, đương nhiên là không thể nắm được thóp của hắn. Khương Lệnh Huệ cực kỳ chán ghét Lục Tông, trong lòng nàng thầm nghĩ, ngày ấy nếu không có hắn ở đó, Lục muội muội chắc chắn sẽ bị nàng dọa sợ tè ra quần. Khương Lệnh Huệ nâng khuôn mặt nhỏ lên, ủy khuất nói, "Nương, gần đây Lục muội muội luôn thích chơi cùng tứ muội muội. Nữ nhi của tiểu tiện nhân thôi thị." Mặt từ thị lạnh đi ba phần, vừa mới nghĩ đến gương mặt giả vờ nhu nhược của ả thôi thị kia, nàng liền đầy một bụng tức. Nàng cúi đầu, xoa xoa gương mặt nhỏ bé của nữ nhi, khỏe miệng cong cong, nói, tứ muội muội nào chứ? Thứ do hạ nhân sinh ra có tư cách gì làm muội muội của con? Huệ nhi ngoan, nương sẽ cố gắng xả giận giúp con, có được không?
Vâng.
Khương Lệnh Huệ hài lòng nở nụ cười, nhào vào trong ngực mẫu thân, điềm nhiên nói, nương thật tốt. Tông biểu ca đến thăm Sán Sán sao? Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhỏ hỏi, nhất thời trên gương mặt bánh bao liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, mày cũng cong cong, hai mắt như hai vầng trăng lưới liềm. Thân thể tròn vo dựa vào cánh tay của Lục Tông, thân cận vô cùng. Lúc này, Đào Ma Ma đi vào, liền nhìn thấy Lục cô nương của nàng đi chân trần xuống đất, ngay lập tức liền ôm người lên, miệng bắt đầu cảm giảm, sao Lục tiểu thư lại đi xuống? Nếu cảm lạnh thì phải làm sao đây? Hoa Nhi 4 tuổi, thân thể vô cùng yếu đuối, trong những tiểu hài tử cùng lứa. Thân thể của Lục tiểu thư coi như là không tốt, gần đây những chứng bệnh nhỏ luôn đến không ngừng. Lục tiểu thư là bảo bối được quốc công gia yêu thương nhất, là tâm can của Lao Thái Thái, nếu như xảy ra sự cố gì, vậy những người hầu hạ cho Lục tiểu thư như bọn họ chắc chắn sẽ bị xử phạt. Thân thể nhỏ nhỏ của Khương Lệnh Uyển uốn một cái, ngây thơ nhìn Lục Tông, Sán Sán muốn Tông biểu ca ôm. Biết được vị Tông biểu ca này luôn là người Lục tiểu thư vẫn luôn để ở bên mép, Đào Ma Ma nhất thời cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhìn về phía tiểu thiếu niên, vẻ mặt lộ ra khó xử, Vinh Thế Tử, chuyện này. Tông biểu ca. Đối mặt với Lục Tông, Khương Lệnh Uyển không có tính khí nuông chiều thường ngày mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Lục Tông cũng không biết được vì sao bánh bao nhỏ này lại thích mình đến như vậy. Hôm nay vệ quốc công phủ phái người đến đưa tin, nói rằng tiểu biểu muội hôm qua bị bệnh, có chút nhớ hắn. Vinh Vương gia cũng rất yêu thích tiểu Sán Sán, đương nhiên rất nguyện ý giao Lục Tông ra. Hiện nay Lục Tông nhìn thấy nàng khỏe mạnh. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, nhìn không ra nửa phần bệnh trạng, hơn nữa cái miệng nhỏ này từ lúc hắn đến vẫn luôn ăn bánh ngọt không ngừng, xem ra là khẩu vị vô cùng tốt. Vẻ mặt Lục Tông tuy rằng vẫn không lạnh không nhạt, nhưng cũng là người tính tình sảng khoái, thoáng cúi người, một tay đỡ lấy mông tròn của nàng, một tay đỡ lấy thân thể của nàng, trực tiếp ôm người đặt lên trên giường. Trên giường còn ngồi một tiểu nam hoa mặc áo màu xanh sẫm, dáng dấp vô cùng thanh tú. Tiểu nam hoa này Lục Tông đã từng gặp rồi, cũng nhận thức. Chính là tiểu công tử Tiết Vanh của Trung Dũng Hầu Phủ. Trong lòng Tiết Vanh vô cùng không thoải mái, khuôn mặt đô đô thịt cong lên không thèm nói lời nào, như là đang cau kỉnh. Khương Lệnh Uyển phảng phất như không chút ý tới vị tiểu biểu ca này cảm xúc có chút xấu đi, tay bé nhỏ đang bận lôi kéo ống tay áo của Lục Tông, thanh âm giòn giòn nói, Tông biểu ca, ngồi. Lục Tông ngồi xuống. Hai tay Khương Lệnh Uyển quấn lấy cánh tay của Lục Tông, nói, Tông biểu ca, ngày hôm qua Tông biểu ca đút cho Sán Sán ăn quá nhiều gạo nếp, Sán Sán ăn xong bị đau bụng. Gương mặt của bánh bao nhỏ đầy vẻ oan ức, khiến cho Lục Tông có chút dở khóc dở cười. Hôm qua không biết là ai lúc nào cũng há to miệng gào khóc đòi ăn vịt, luôn miệng nói còn muốn, bao nhiêu cũng ăn không đủ no. Hơn nữa chỉ đút cơm thôi cũng không đủ, còn phải hầu hạ nàng lau miệng. Lúc này lại còn đoán hắn. Lục Tông cũng không chấp nhặt với nàng, ân cần nói, còn đau không? Khương Lệnh Uyển cười cười, Sán Sán thấy Tông biểu ca đến nên đã trở nên tốt rồi. Tông biểu ca giúp Sán Sán xoa xoa bụng có được không? Lục Tông vốn chỉ tính đến đây nhìn một cái, lại không nghĩ tiểu tử này lại có thể quấn người đến như thế. Hắn đã 10 tuổi, bánh bao nhỏ cũng chỉ mới có 4 tuổi, đương nhiên không biết nam nữ có khác biệt. Hắn đưa tay kề sát bụng nhỏ của nàng, phát hiện bụng bánh bao nhỏ quả thực vô cùng mềm mềm trắng trắng, giống như còn mềm hơn cả gương mặt nhỏ của nàng. Khương Lệnh Uyển có chút sợ ngứa, muốn Lục Tông xoa bụng cho nàng, lại nhịn không được khanh khách cười không ngừng, nhất thời trong phòng tràn đầy tiếng cười thanh thúy dễ nghe như chuông bạc. Hửng! Quai hàm tiết vanh căng phồng, nghiêng đầu nhỏ qua một bên, bất mãn vò vò miếng phủ dung cao trong tay, trong lòng cực kỳ hất ức. Xoa xong, Khương Lệnh Uyển lập tức khen nói, Tông biểu ca thật lợi hại, Tông biểu ca vừa xoa, Sán Sán lập tức liền hết đau. Phần lớn cũng là bởi vì tiểu bánh bao quá mức đáng yêu, ngay cả tính tình nhạt nhẽo như Lục Tông cũng thoáng trở nên nhu hòa một chút. Khương Lệnh Uyển lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của Lục Tông, đương nhiên là nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hắn. Đời trước không biết Lục Tông coi trọng nàng ở điểm nào, coi nàng như bảo bối mà sủng, móc tim móc phổi ra đối tốt với nàng. Đời này hai người bọn họ trải qua một đoạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân mật như vậy, chờ tới khi lớn lên, Lục Tông khẳng định sẽ càng thêm thương yêu nàng. Khương Lệnh Uyển đã sớm tính toán trước nhu đồ. Tuy nói kiếp trước là nàng khiến Lục Tông chịu thua thiệt, nhưng đến cùng cũng là do nàng vẫn luôn bị hắn sủng đến hư. Thời điểm nàng bị nuông chiều ra một bộ tính tình ương bướng, Lục Tông còn có thể bao dung nàng được, huống chi lúc này nàng ngoan ngoãn như vậy. Tiết Vinh nhìn, cảm thấy không thoải mái, bỏ hết non nửa miếng phủ dung cao còn lại vào miệng, sau đó lưu loát bỏ lên giường của Khương Lệnh Uyển, đi đến bên người nàng, ông chặt lấy tiểu biểu muội của mình, hai mắt hồng hồng lầu bầu nói, Sán Sán là của ta. Ai là của huynh chứ? Sán Sán là biểu muội của ta. Tiết Vinh dùng sức ôm lấy Khương Lệnh Uyển, vung đầu lên nhìn Lục Tông, không cho phép ngươi cướp đi. Khương Lệnh Uyển có chút khóc không ra nước mắt. Tiết Vinh tuy rằng lớn lên thanh tú, nhưng dù sao cũng là nam hải tử, hắn lớn hơn nàng một tuổi, sức lực đương nhiên cũng lớn hơn nàng. Thân thể mập mạp của nàng uốn éo trong lòng Tiết Vinh, đang chuẩn bị muốn mở miệng cầu cứu, đã thấy Lục Tông giơ tay đến, trực tiếp tách hai người bọn họ ra, sau đó rất dễ dàng xách Tiết Vinh lên, đặt qua một bên. Khương Lệnh Uyển mẩn người, theo bản năng nhìn vẻ mặt của Lục Tông. Thấy mặt hắn không có vẻ gì khác, ngay cả một tia ôn nhu nho nhỏ cũng không tìm thấy. Tuổi con nhỏ có cái tốt của tuổi nhỏ, nhưng cũng có điểm không tốt, ví dụ như lúc này, Lục Tông tuy đối với nàng rất tốt, nhưng ở trong mắt hắn, chung quy nàng vẫn là một em bé chưa dứt sữa. Chỉ là sau này, tuy rằng mặt Lục Tông có lạnh nhạt như thế nào đi nữa thì việc làm hắn ghen tuông lại vô cùng dễ dàng, chăm thử chăm chúng. Thiết Vinh thở phì phò nhìn Lục Tông, trong lòng vô cùng ngất ức. Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dạng con dâu nhỏ này của Vinh biểu ca nhà nàng, ngược lại cũng có chút đau lòng. Nhìn đi, ánh mắt của tiểu biểu ca muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, cũng khó trách tranh biểu tỷ lại che chở hắn đến như vậy. Cuối cùng cách giờ cơm trưa chỉ còn lại nửa canh giờ. Khương Lệnh Uyển vốn định giữ hắn lại ăn cơm, ngay cả Chu Thị cũng mở miệng, nhưng Lục Tông lại khéo léo từ chối, nói là hắn còn rất nhiều bài tập vẫn chưa làm xong. Tâm trạng Khương Lệnh Uyển khó chịu, nhưng cũng hiểu được Lục Tông đến thăm nàng cũng coi như là đặc cách. Mỗi lần nàng nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Lục Tông đối với nàng cũng cảm thấy buồn bã, nhưng chỉ cần nghĩ đến đời trước hắn đối với nàng vô cùng tốt, nàng sẽ cảm thấy, bản thân chịu chút khổ không đáng là bao. Nàng nhõng nhẽo đòi hỏi bắt Lục Tông cam đoan lần tới phải đến đây thăm nàng, hai người còn nghèo tay, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Có điều, vẫn còn một vị biểu ca khác khiến nàng đau đầu. Tiết Vinh đặt mông ngồi bên cạnh nàng, một bộ tư thế ta đã ngồi đây rồi thì sẽ không bao giờ đi nữa. Chỉ là khi Lục Tông vừa mới đi, Tiết Vinh lại bắt đầu hừng hực ý chí hiến ân cần cho nàng. Tiết Vinh nói, Sán Sán, biểu ca có chỗ nào không sánh được bằng khối băng kia chứ? Khối băng? Nói ai a? Trong lòng Khương Lệnh Uyển âm thầm bao che khuyết điểm, quay sang nhìn gương mặt mập mạp trắng trẻo của tiểu biểu ca, một mặt ngây thơ nói, Tông biểu ca rất lợi hại, lúc trước biểu ca còn giúp muội đánh đuổi đại hắc cẩu, vô cùng uy phong. Dứt lời, sau đó nhìn chằm chằm Tiết Vinh chớp chớp đôi mắt long lanh, cũng không mở miệng nói chuyện thêm nữa. Nguyên một buổi chiều, Tiết Vinh giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng nàng, Khương Lệnh Uyển có chút bất đắc dĩ, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tiểu biểu ca, nàng lại không thể đuổi hắn đi. nhân lúc thân thể nàng đã gần như khỏi hẳn, nàng muốn đi Thanh Hà Cư tìm Tứ Tỷ Tỷ cùng chơi. Thiết Vanh cũng cùng đi theo nàng đến. Hai tiểu hài tử nắm tay đi đến Thanh Hà Cư. Nguyên bản Khương Lệnh Uyển đang vô cùng vui mừng, chờ khi nghe thấy âm thanh trầm thấp nức nở từ bên trong truyền ra, lúc này rôi chân ngắn nho nhỏ mới mau mau chạy đến. Vừa vào liền nhìn thấy Từ Thị và Khương Lệnh Huệ cũng ở bên trong, phía sau dẫn theo hai ai nha hoàn và một vị ma ma, khí thế rất hùng hổ dọa người. Còn thôi Di Nương, nàng rơi nước mắt quỳ trên mặt đất, ôm Khương Lệnh Đề vào trong lòng che chở. Gương mặt Khương Lệnh Đề bởi vì khẩn trương nên lộ ra vẻ trắng xám, trên mặt còn mang theo nước mắt. Tứ Tỷ Tỷ. Khương Lệnh Uyển lập tức chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời lên cơn giận dữ, dương mắt nhìn Từ Thị nói, tại sao ngài muốn bắt nạt Di Nương và Tứ Tỷ Tỷ? Nàng tuy rằng buồn bực, nhưng đến cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, thanh âm vẫn mang theo vẻ bi bô, căn bản là không có bất kỳ khí thế. Từ Thị túi đầu nhìn nắm bột trước mặt, vẻ mặt vô cùng ôn hòa nói, nhị thẩm làm sao lại bắt nạt mẹ con bọn họ? Bản thân các nàng làm sai chuyện. Chỉ là Sán Sán không biết đó mà thôi, vị Tứ Tỷ Tỷ này của con trộm đi châm hoa của Huệ Nhi. Nhìn đi, tuổi mới còn nhỏ đã học xấu đi trộm đồ, sau này lớn lên sẽ hư đốn đến thế nào nữa? Nhị thẩm đang muốn nói cho Lão Thái Thái chuyện này đây. Chương 17, làm mất mặt. Nhị thẩm này của nàng càng ngày càng quá quát. Tứ Tỷ Tỷ bây giờ mới có 5 tuổi, tuổi con nhỏ đã gánh trên mình tội danh trộm đồ, sau này làm gì còn chút thanh danh nào nữa? Khương Lệnh Uyển nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, nàng hiểu chuyện này không phải do Tứ Tỷ Tỷ gây ra, hôm nay phát sinh chuyện này là bởi vì lần trước nàng bắt nạt Khương Lệnh Huệ. Khương Lệnh Huệ bị nhị thẩm dạy hư, biết là trả thù nàng không được liền nắm lấy quả hồng mềm là Tứ Tỷ Tỷ. Một người lớn lại có thể vu oan giá họa cho một tiểu nữ hoa 5 tuổi, nói ra thật làm mất hết mặt mũi của vệ quốc công phủ bọn họ. Mệnh vị nhị thẩm này lại có thể làm ra được loại việc như vậy. Từ Thị thấy Khương Lệnh Uyển không lên tiếng, nghĩ rằng nha đầu này ngày thường có thông minh lanh lợi thì có như thế nào, chung quy vẫn chỉ là một tiểu hoa nhi 4 tuổi, có thể có năng lực gì. Nàng không để ý tới, vội vàng lệnh cho ma ma cùng nha hoàn đem Thôi Thị và Khương Lệnh Uyển mang tới Huệ An đường của Lao Thái Thái. Tiết Vanh cũng biết hôm nay có chuyện lớn xảy ra. Tiểu nam hoa môi hồng răng trắng lúc này mím môi không lên tiếng, mắt to chớp chớp vô hại. Thường ngày hắn cùng tiểu biểu muội chơi đùa, cũng chưa từng thấy nàng để bụng tới Tứ Tỷ Tỷ Khương Lệnh Huệ này cho lắm, lúc này hắn mới còn nhỏ cũng không thể hiểu được hết, chỉ cho rằng tiểu biểu muội cũng không để ý đến Khương Lệnh Huệ, vội vàng cầm tay nhỏ mềm mại của tiểu biểu muội nói, Sán Sán, chúng ta đi thôi. Trộm đồ đều là hài tử xấu, chúng ta không nên chơi với hài tử xấu. Khương Lệnh Huệ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt mập trắng non của Tiết Anh. Đôi mắt đen tròn như ngọc mã não chăm chú nhìn hắn Tứ Tỷ Tỷ mới không phải kẻ trộm. Nói xong liền nhấc làn váy chạy ra ngoài. Lông mày nhỏ của Tiết Vanh nhíu lại, sau đó chân ngắn cũng bước đi theo. Tuy nói quy củ ở vệ quốc công phủ không tính là quá hà khắc nhưng cũng không chấp nhận được việc trộm cắp. Hôm nay Lão Thái mặc một thân xiêm y màu xanh ngọc có thêu những bông hoa nhỏ xếp thành chữ thọ, đang ngồi trên ghế chủ vị, tuy ngày thường bà rất hòa ái thân thiện, nhưng giờ phút này, sau khi nghe Từ Thị nói xong, lông mày lập tức nhăn lại. Từ Thị âm thầm đánh giá vẻ mặt của Lao Thái Thái, trong lòng vui mừng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tiếc hận nói, con dâu vốn không muốn quấy rầy nương, chỉ là con dâu cảm thấy chuyện này con dâu không làm chủ được, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Khương Lệnh Uyển vội vã chạy tới, thấy Lao Thái Thái, lập tức đi qua hành lễ, thanh âm nhu nhu mềm mại kêu một tiếng mãi mãi. Nhưng xác thực chuyện này đã nháo quá lớn, Lao Thái Thái thấy Khương Lệnh Uyển cũng chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, không còn thấy sự vui mừng thường ngày. Khương Lệnh Uyển thấy bà như vậy, chỉ sợ Từ Thị đã đem mọi chuyện nói ra mất rồi, nàng vội vàng chạy đến bên người Lão Tổ Tông, khuôn mặt nhỏ dương lên lẩm bẩm vài tiếng, mãi mãi, Tứ Tỷ Tỷ sẽ không lấy trộm đồ. Mấy thứ như châm hoa này Tứ Tỷ Tỷ mới không hiếm lạ. Lão Thái Thái xoa xoa khuôn mặt trắng mịn của tiểu tôn nữ, ôm người vào trong lòng, Sán Sán ngoan, trước nghe nhị thẩm của con nói đã. Từ Thị lệnh cho nha hoàn phía sau trình lên châm hoa. Trong tay Kim Châu là một cái hầu bao lụa gấm có thêu hình con bướm màu trắng. Bên trong có một cây châm hoa bằng vàng có khảm một viên ngọc trai màu bạc, xem ra thật có giá trị. Khương Lệnh Uyển nhìn một chút liền nhận ra, đây là hầu bao lần trước nàng tặng cho Tứ Tỷ Tỷ, nhưng cây châm này quả thực nàng đã thấy Khương Lệnh Huệ đeo qua. Tư Thị nói, đầu tháng con dâu mới mua cho Huệ Nhi một cái châm hoa. Hôm nay con dâu suy nghĩ thấy nữ nhi không đeo nó đã lâu, liền muốn Huệ Nhi lấy ra đeo nhưng lại không tìm được. Vừa vặn mấy ngày trước để Nhi sang thăm phòng của Huệ Nhi, sau đó châm hoa lại bị mất. Hạ nhân tìm khắp gian phòng cũng không thấy. Lao Tổ Tông cũng hiểu được Huệ Nhi xưa nay chưa từng giấu giếm cái gì, nhưng hôm nay tìm lại không phát hiện thấy châm hoa. Con dâu cũng nghĩ, châm hoa này tuy không phải là vật quý giá, nhưng nếu bỏ qua chuyện nhỏ này, ngày mai không biết sẽ lại mất thêm cái vòng tay hay vòng cổ gì đó nữa cho nên mới muốn đi qua tìm thử trong phòng của Đề Nhi, tìm không được cũng coi như loại bỏ Đề Nhi ra khỏi những người bị hoài nghi, nhưng mà lúc cầm lên cái hầu bao này ở đầu giường của N. Ằng, mở ra bên trong nhìn nhìn thấy châm hoa của Huệ Nhi. Thấy Lao Thái Thái không lên tiếng, Từ Thị lại thấp giọng nói, chuyện này vốn để con dâu xử lý, chỉ là Đề Nhi không thể so sánh với hạ nhân, chung quy vẫn là tiểu thư của vệ quốc công phủ, con dâu chỉ có thể tìm đến Lao Tổ Tông, nghĩ rằng Lao Tổ Tông nhất định sẽ xử lý công bằng, chuyện này giao cho ngài, chắc chắn sẽ được giải quyết thỏa đáng hơn con dâu. Thôi Di Nương tính tình mềm yếu, thấy Lao Thái Thái như vậy thì lên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, ôm Khương Lệnh Đề vào trong lòng ngực che chở, trong đầu nhất thời trống rỗng, căn bản không biết nên làm thế nào. Khương Lệnh Uyển vội muốn chết. Đôi mắt to tròn xoay chuyển, liền yếu ớt quay về phía Khương Lệnh Huệ hỏi, Tam tỷ tỷ, tỷ nói bị mất châm hoa, là bị mất lúc nào, tỷ có nhớ thời gian cụ thể hay không? Khương Lệnh Huệ thấy Thôi Di Nương và Khương Lệnh Đề bộ dáng sợ sệt, trong lòng cảm thấy hả giận. Tiểu hài tử xưa nay không biết che giấu tâm tình, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn đầy ý cười, chỉ khi Từ Thị đứng bên cạnh nhéo nhéo tay nhỏ của nàng, bị ăn đau lông mày đều nhíu lại. Thấy Khương Lệnh Uyển đang đứng bên cạnh Lão Tổ Tông, nàng cũng không dám làm cản. Chỉ nghiêm túc nói, đại khái là ngày hôm trước. Lao Tổ Tông, chuyện đã qua mấy ngày, Huệ Nhi cũng không nhớ rõ. Chỉ là sau khi tứ muội muội tới thăm thì châm hoa đã biến mất. Thôi Di Nương biết, nếu mình không nói thì gáo nước bẩn này chắc chắn sẽ hắt lên hai mẹ con nàng. Thôi Di Nương nói, Lao Tổ Tông, châm hoa này thiếp thân chưa thấy nó bao giờ, hơn nữa Đề Nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ không làm những chuyện như vậy. Từ Thị liếc mắt nói, vậy muội giải thích việc châm hoa này xuất hiện ở Thanh Hà Cư như thế nào, chẳng lẽ là do châm hoa mọc cánh bay tới sao? Thôi Di Nương hoang mang, chuyện này. Từ Thị tiếp tục hùng hổ dọa người, muội nói Đề Nhi không trộm, chẳng lẽ là muội trộm? Thôi Di Nương bị dọa trắng mặt, thiếp thân không dám, thiếp thân sẽ không làm ra những sự tình này. Nương Khương Lệnh Đề yếu ớt nằm trong lòng Thôi Di Nương, tay nhỏ vươn ra sờ sờ khuôn mặt mẫu thân, trong lòng lại rất sợ hãi. Từ Thị liếc mắt một cái, không ai nhìn thấy. Lúc này Khương Lệnh Uyển rời khỏi lồng ngực Lao Thái Thái, khuôn mặt trắng trẻo mụm mĩm nở nụ cười, mềm mại như một nắm cơm, làm người ta vô cùng yêu thích. Nàng đi tới bên cạnh Kim Châu, ngẩng đầu nói, Kim Châu tỷ tỷ, Sán Sán muốn nhìn châm hoa. Kim Châu theo bản năng nhìn Từ Thị. Từ Thị gật đầu, tiểu hoa nhi 4 tuổi cũng không làm được chuyện gì. Khương Lệnh Uyển nhón chân cầm lấy hầu bao và châm hoa từ tay Kim Châu, tinh tế đánh giá một phen, làm như nhận thấy cái gì hay, đôi mắt to như sáng lên. Khỏe miệng không nhịn được cong lên một cái. Sau đó nàng trưng ra vẻ mặt ngây thơ, túi đầu ngửi ngửi như một con chó nhỏ, toét miệng hoa một tiếng, giọng nói hơi to, châm hoa thật là thơm. Tam tỷ tỷ, đây là mùi gì? Thật là thích. Khương Lệnh Huệ tự hào, nhìn Khương Lệnh Uyển với ánh mắt người thật không có kiến thức, nói, đây là hân hương có mùi của một loài hoa lạ ở trên núi, sáng nay mẫu thân vừa mới mua cho tỷ, rất thơm. Lời nói vừa dứt, Từ Thị đứng bên cạnh liền biến sắc. Dùng sức bấm vào tay Khương Lệnh Huệ một cái. Nương, Khương Lệnh Huệ bị đau thét lên, vẻ mặt oan ức. Khương Lệnh Uyển chớp chớp đôi mắt long lanh, tiểu lông mày nhíu lại nhìn về phía Lao Thái Thái, cầm châm hoa nhảy nhót đến bên cạnh bà, bàn tay nhỏ nhiệt tình đem châm hoa đến gần chóp mũi của Lao Thái Thái, một đôi mắt to ngây thơ vô tội, nãi nãi, thật thơm à. Sau đó nàng thoáng túi lầu nói, nhị thẩm thật tốt, sáng sớm liền tự thân đi mua châm hoa và hân hương cho Tam tỷ tỷ. Mẫu thân con cũng chưa từng làm vậy. Mẫu thân nói mùi trên người hài tử là mùi thơm nhất, không cần hân hương, Sán Sán nghĩ chắc là do mẫu thân lười đi mua, không thích phiền phức. Sán Sán thật hâm mộ Tam tỷ tỷ. Lời nói ngây thơ vô tội, như là thật sự hâm mộ Khương Lệnh Huệ có một mẫu thân tốt, nhưng Lão Thái Thái không nốc. Chuyện từ lúc mới bắt đầu bà đã nghi ngờ, bây giờ nghe được lời Khương Lệnh Huệ, sao còn có thể không rõ, bà càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Tư Thị chặn lại nói, Huệ Nhi tuổi còn nhỏ, trí nhớ chưa tốt, châm hoa này. Trí nhớ không tốt chẳng lẽ chuyện phát sinh hôm nay cũng là nhớ lầm. Từ Thị nhất thời không dám lên tiếng. Thê tử lão nhị, ngày thường ngươi không giúp đỡ đại thẩm cái gì cũng thôi đi, bây giờ lại đi tính toán với một tiểu hoa nhi. Lão Thái Thái rất thương hai đứa con trai, nhưng Từ Thị này lại là một con sư tử Hà Đông, bà đã sớm không hài lòng với nàng, bây giờ lại gây ra chuyện hồ đồ thế này, càng ngày càng làm Lão Thái Thái không vui. Lão Thái Thái lại nhìn Thôi Di Nương và Khương Lệnh Đề. Thôi Di Nương một thân váy trắng. Khuôn mặt trắng nõn, trang điểm mộc mạc, tính tình nhu nhược nên dễ bị bắt bí. Lão Thái Thái hiểu rằng, trước đây Thôi Thị chăm sóc con bà rất tốt, làm việc thỏa đáng, chưa từng gây ra sự cố nào, Đề Nhi thì càng không phải nói, tuy là thứ nữ nhưng lại ý thức được thân phận của mình, tuổi con nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, xưa nay luôn bị người ta bắt nạt. Lúc trước Sán Sán cùng chơi với hai đích nữ bị chiều hư của chi thứ hai cũng không ít lần đùa cợt người khác. Từ lúc Sán Sán tiếp xúc với Đề Nhi lại bắt đầu trở nên hiểu chuyện hơn, lần trước lúc nàng xoa bả vai cho bà, nghe nói là ở chỗ tứ tỷ tỷ học được, còn ồn ào nói mỗi ngày nàng đều muốn bóp vai cho bà, nghe xong mà trái tim như muốn nhảy ra. Tôn nữ bảo bối thường xu. Yên đi cùng Đề Nhi, nàng đương nhiên cũng để tâm. Khương Lệnh Huệ chỉ là nữ hoa 4 tuổi, mắt to mê man nhìn Từ Thị, hiển nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Nàng mấp máy môi, nương không phải nói lao tổ tông sẽ hung hăng dạy dỗ tứ muội muội sao. Im miệng. Từ Thị tức giận nói. Khương Lệnh Huệ sợ hết hồn, thân thể run lên, viền mắt hồng hồng, sợ đến nỗi không dám mở miệng. Lao thái thái không nói, trong phòng cũng không có ai dám lên tiếng. Tuy rằng chuyện hôm nay không đúng, nhưng thôi di nương cũng chỉ là một vị thiếp thất, bất luận thế nào Lao thái thái cũng phải giữ lại mặt mũi cho chính thất Từ Thị, hơn nữa trò vật này nếu để người ngoài biết được, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng, vệ quốc công phủ bọn họ thế mà không quản được chuyện này. Lao thái thái đứng dậy, không nhìn Từ Thị, lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay bỏ qua đi, sau này đừng làm ra loại chuyện mất mặt như vậy nữa, ta phiền lòng. Mama đứng bên cạnh rất sợ Lao thái thái sinh khí, vội vàng xoa xoa hai bên thái dương Lao thái thái, liền cầm tay đưa người vào bên trong phòng ốc. Từ Thị tức giận, nắm tay siết chặt lại, bực bội dẫn Khương Lệnh Huệ ra khỏi Huệ An đường. Lúc này Khương Lệnh Huệ liền chạy đến bên người Thôi Di nương. Khương Lệnh Đề vốn nhỏ gầy, bây giờ khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có chút tơ máu, mắt to trong veo còn hồng hồng, nhìn rất đáng thương, hiển nhiên là bị dọa sơ. Khương Lệnh Huệ sờ vào túi áo, thấy không có khăn tay, liền nghiêng đầu nhìn Tiết Vanh. Vanh biểu ca, huynh có khăn tay không? Tiết Vanh lập tức lấy ra một chiếc khăn màu xanh ngọc, bên trên còn thêu hình con hổ hải phong lấm liệt. Khương Lệnh Uyển cầm khăn lau mặt cho Khương Lệnh Đề, rất là đau lòng, bi bô nói, tứ tỷ tỷ, tỷ yên tâm, sau này Sán Sán sẽ không để cho ai bắt nạt tỷ. Tay Thôi Di nương vẫn còn run rẩy, lẳng lặng ôm lấy nữ nhi trong ngực. Hôm nay bị kinh hách, nhưng cuối cùng vẫn chọc tức Từ Thị, tháng ngày trôi qua sau này cũng sẽ không thanh thản. Chỉ là chuyện này đã kinh động đến Lao Thái Thái. Từ Thị e ngại vị trí của Lao Thái Thái trong phủ, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm mẹ con các nàng gây chuyện phiền phức. Nghĩ như vậy, Thôi Di nương mới yên tâm một chút. Nàng nhìn tiểu nữ hoa dịu dàng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nàng lại cảm thấy Lục tiểu thư có chút không giống thường ngày. Những lời nói vừa rồi nàng hỏi Tam tiểu thư chỉ là vô ý, làm hại Tam tiểu thư lỡ miệng, như vậy Lục tiểu thư quả là phúc tinh của Đề Nhi. Thôi Di nương đưa Khương Lệnh Đề về Thanh Hà cư, Khương Lệnh Uyển lúc này mới đem khăn trả cho Tiết Vanh. Tiểu lông mày bắt đầu nhăn lại. Tiết Vanh cầm khăn, hiển nhiên không nhận ra sự lo lắng của Khương Lệnh Uyển, trong lòng ghen tị, không nhịn được thốt lên, Sán Sán, sao muội đối xử tốt với Đề biểu muội như vậy? Mới có mấy ngày, tiểu biểu muội của hắn như là biến thành người khác, lúc thì yêu thích Tông biểu ca kia, lúc lại thích tứ tỷ tỷ này, hắn thật ghen tị a. Trong lòng Tiết Vanh không vui, xông tới cầm lấy tay nhỏ trắng mịn của Khương Lệnh Uyển, chu miệng quấn quýt lấy nàng, Sán Sán, muội thích huynh nhất, có phải hay không? Lần trước muội đã nói thích huynh nhất, có sao? Khương Lệnh Uyển tỉnh táo lại, chớp chớp đôi mắt to mọng nước, phảng phất có chút ấn tượng nho nhỏ. Vanh biểu ca, Sán Sán thích huynh nhất, chờ đến lúc cô đến, huynh nói với cô bình hoa này do huynh đánh vỡ có được không? Được a. Chương 18, Tuấn Tú. Chuyện Từ Thị tuy không làm lớn, nhưng dù sao cũng không có tường nào không lọt gió. Khương Nhị Gia biết được liền không nhịn được phát sinh tranh chấp cùng Từ Thị. Tính tình Từ Thị vốn mạnh mẽ, thường ngày lúc nào cũng đè đầu cưới cổ Khương Nhị Gia, mà Khương Nhị Gia tính tình phong lưu, cưới một sư tử Hà Đông như thế, những năm nay bên ngoài thu lại không ít, nhưng trên thực tế vẫn không thay đổi. Nam nhân vốn sĩ diện, dù hay nhường nhịn thì cũng sẽ có thời điểm không nhịn được. Còn Từ Thị, lúc trước gặp Lao Thái Thái đã đụng phải cái đinh, trở về sân còn gặp phu quân gây chuyện, tính khí liền bộc phát. Hai người cứ nháo như vậy, một lần hai lần, Khương Nhị Gia tức giận liền phất tay háo mà đi, trực tiếp đi tới Thanh Hà cư của Thôi Di Nương. Trên thực tế Khương Nhị Gia tuy rằng phong lưu, nhưng vẫn còn có chút tình cảm với Thôi Di Nương. Thôi Di Nương là người dịu dàng ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, không giống Từ Thị chuyện gì cũng muốn xen vào, phải nắm trong tay mình mới an tâm, so sánh giữa hai người, lại càng thấy Thôi Di Nương tốt hơn biết chừng nào. Khương Nhị Gia ở chỗ Từ Thị bị làm cho tức giận, đến chỗ Thôi Di Nương, liền cảm thấy nơi này thật dễ chịu thoải mái. Ngày ấy Lao Thái Thái nhìn Khương Lệnh Đề trong lòng Thôi Di Nương gầy gò nhỏ nhắn, khuôn mặt bé nhỏ hầu như không có tí thịt nào, không giống như gương mặt bánh bao mập mạp của Khương Lệnh Uyển, vừa nhìn liền biết được chăm sóc tốt. Lão Thái Thái là người tin Phật, có lòng hướng thiện, đầy lòng yêu thương, liền căn dặn con thứ hai của mình cũng phải quan tâm Khương Lệnh Đề một ít, tuy là thứ nữ, nhưng vẫn là khuê nữ của mình, không thể bên nặng bên nhẹ quá mức, cuộc sống cũng không bằng hạ nhân. Khương Nhị Gia vốn cảm thấy thua thiệt thứ nữ này, hiện nay lão thái thái đã lên tiếng, tất nhiên là đáp ứng, sau đó lập tức đem đồ tốt không ngừng đưa tới Thanh Hà Cư, lại đưa thêm vài nha hoàn ma ma, nhất thời Thanh Hà Cư vốn yên tĩnh cũng náo nhiệt hẳn lên. Ban đầu Từ Thị còn muốn làm ầm ĩ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, biết rằng cứ nháo như vậy, chính là tự đẩy nam nhân của mình về hướng Thôi Di Nương bên kia, tính tình cũng thu liễm một ít. Thời điểm Khương Lệnh Uyển đi Thanh Hà Cư thăm Khương Lệnh Đề, thấy Khương Lệnh Đề mặc một thân áo váy màu hồng phấn thêu những cành hoa gấp chồng lên nhau, hai búi tóc trái đảo cột bằng dây buộc màu hồng, còn gắn thêm hai đóa hoa lụa màu đỏ, điều này làm khuôn mặt nhỏ hồng hào hẳn lên. Một tháng qua, Khương Lệnh Đề đúng là hơi mập lên chút. Chuyện này phải kể đến công của người cha Khương Nhị Gia này, nhìn nữ nhi gầy gò, bộ dáng ốm yếu, liền mời đại phu chuyên giúp nữ nhi điều dưỡng thân thể, trong một tháng này đồ ăn lại được cải thiện không ít, tiểu nữ hoa 5 tuổi tất nhiên là bắt đầu mập lên. Nụ cười trên mặt Thôi Di Nương tươi hơn chút, nhìn gương mặt thanh lệ mềm mại ửng đỏ, mặt mày hường hào, liền hiểu được gần đây cũng thoải mái hơn nhiều. Khương Lệnh Uyển thấy Thôi Di Nương cùng Khương Lệnh Đề khỏe mạnh, cũng yên lòng, chỉ là vừa về đến Đông Viện, khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được sụt xuống. Đào ma ma nhìn tiểu thư nhà mình có chút thất thần, liền ngồi xổm xuống bên cạnh nắm bột nhỏ, ôn nhu nói, Lục tiểu thư đói bụng. Khoe miệng Khương Lệnh Uyển thoáng co giật một chút. Hóa ra nàng ở trong mắt Đào ma ma chính là một tiểu tham ăn. Khương Lệnh Uyển dùng sức niết khuôn mặt bánh bao của mình, nhớ rằng nàng hơn một tháng chưa gặp Lục Tông. Lần trước Lục Tông trước khi đi, rõ ràng đã hứa sẽ thường xuyên tới gặp nàng, vậy mà lại nuốt lời. Nhưng nghĩ kỹ lại, lấy tính tình hũ nút của Lục Tông, làm sao có khả năng chủ động đi gặp nàng đây? Trong lòng Khương Lệnh Uyển vừa tức vừa dối, lông mày nhỏ càng nhíu chặt, thầm nghĩ, nàng lúc trước biểu hiện với Lục Tông quá nhiệt tình, có lẽ nào Lục Tông chê nàng ồn ào hay không? Khương Lệnh Uyển cắn cắn môi. Nếu hắn dám ghét bỏ nàng, có tin hay không kiếp này nàng đổi phu quân khác? Nhưng ý niệm này chỉ là nhất thời nổi lên lúc tức giận, một khi bình tĩnh lại, nàng đúng là không tìm được ai tốt hơn Lục Tông. Có lẽ là có, chỉ cần nàng dụng tâm đi tìm, dù sao kiếp trước nàng sống hơn 20 năm cũng không phải là ngồi không. Tấn Thành không thiếu thanh niên thế gia tuấn kiệt văn võ song toàn, nàng cũng biết được ai ngày sau sẽ có tiền đồ lớn, nhưng nghĩ đến việc nàng phải dùng chung nam nhân với người khác, cả người nàng liền không thoải mái, cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa so sánh ra, vẫn là Lục Tông thương nàng nhất, ở bên người Lục Tông, nàng sống cũng tự tại. Khương Lệnh Uyển biết bản thân có chút thích kỷ. Lục Tông đối xử với nàng chỉ muốn đào tim đào phổi đưa tới, nếu nàng vì những chuyện nhỏ nhặt này liền muốn gả cho người khác, như vậy thực sự quá vô tâm. Đào mắt lại đến cuối tháng. Cuối thu khí trời mát mẻ, thích hợp để xuất môn. Lão Thái Thái muốn dẫn nữ quyến quốc công phủ đi Tương Nguyên tự lễ Phật. Khương Lệnh Uyển sau khi nghe được tin tức này, lập tức dựa vào lòng Lão Thái Thái, âm thanh mềm mại nói, nãi nãi, Sán Sán cũng muốn đi. Sán Sán cầu Bồ Tát phù hộ nãi nãi sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Rõ ràng là muốn ra ngoài chơi đùa, nhưng miệng nhỏ này như lau qua mật, mỗi chữ đều làm cho tâm người nghe thoải mái. Lão Thái Thái mặt mày vui vẻ, nhéo khuôn mặt nhỏ bé của tiểu tôn nữ nói, Sán Sán thật hiếu thuận, nãi nãi nhất định mang Sán Sán đi cùng. Nghe xong trong lòng Khương Lệnh Uyển đầy vui mừng, nói nãi nãi thật tốt. Hai tháng này nàng ngày ngày ở trong phủ, thực sự là buồn muốn chết. Tuy nàng dần dần thích ứng cuộc sống của tiểu nữ hoa 4 tuổi, nhưng tóm lại không thể giống hài tử 4 tuổi ngây thơ vô tri sinh sống như vậy. Ban đầu đấu miệng lưỡi cùng Khương Lệnh Huệ còn cảm thấy thú vị, nhưng nàng là người có mới nuôi cũ, dù là thứ gì mới mẻ, qua hai lần cũng sẽ chán. Đi cùng lão tổ tông lễ Phật, chuyện này Khương Lệnh Uyển cũng không thích lắm. Kiếp trước mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ, chuyện đầu tiên nương muốn hỏi chính là bụng nàng có tin tức gì không, sau đó lại ở bên thai nhắc nàng mau mau có hài tử. Đến lúc nàng rốt cục muốn có hài tử, nhưng lại không hiểu sao vẫn không mang thai được, sau đó nàng nghe nói Bồ Tát Tương Nguyên tự rất linh nghiệm, những phụ nhân tấn thành hơi phú quý một chút đều đến cầu tử, hơn nữa bách thử bách linh, nói đến mức trời hoa rơi loạn, như thể cầu một lần liền có thể làm cây vạn tuế nở hoa ngay vậy. Nàng ra mặt mỏng, nhưng cuối cùng vẫn trơ mặt đi đến, hơn nữa còn rất có thành ý, hơn nửa năm tháng nào cũng đi bái Bồ Tát, nhưng vẫn không thể mang thai. Cây vạn tuế nở hoa, loài cây tuổi thọ dài. Một năm ra lá hai lần, nếu chăm sóc tốt thì 20 năm mới nở hoa một lần, trường hợp chăm sóc tốt thôi nha, ở bên Trung có một sự tích về cây vạn tuế, mình không rõ lắm, đại khái là có một nhà sư già, sắp qua đời, để lại hai cây vạn tuế, được hoàng gia nuôi dưỡng, cây lớn trưởng, một năm ra lá hai lần, thân cây cao 10 thước nhưng lại không nở hoa, và rồi đến khi hoàng đế bỏ thuốc lá thì cây lại ra hoa. Mình nghĩ chỗ này tác giả ý muốn nói một việc khó khăn hoặc là một chuyện kỳ lạ, khó xảy ra ấy. Lưu ý mình chỉ tìm hiểu sơ lược để biết sơ ý tác giả và sự tích trên chỉ dịch sơ lại bằng Google từ một trang của Trung nên độ chính xác không cao. Lúc đó nàng buồn bực vô cùng, lại oan ức khó chịu, Lục Tông lại còn cười nàng, ôm nàng cười cười, nói, đã nói với nàng rồi, nàng muốn hài tử, đi cầu Bồ Tát còn không bằng tìm ta. Tâm thành Tắc Linh. Kiếp này nàng khỏe mạnh, cũng bái Bồ Tát từ nhỏ, đầy đủ thành ý. Tâm thành Tắc Linh, thành tâm cầu thì sẽ được. Ngày đi Tương Nguyên Tự, Khương Lệnh Uyển ăn mặc thật xinh đẹp. Chu Thị cũng là một mỹ nhân, trước lúc ra ngoài nhất định phải trang điểm một phen, nhưng hôm nay trang điểm xong, lại thấy khuê nữ mình ngồi trên ghế đều, hai chân nhỏ lúc gần lúc hiện, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, tay trái cầm cây châm bạc mạ vàng nạm chân châu, tay phải cầm một cây châm bạc khắc khắc hoa bướm treo thêm những dây bạc, dường như là đang do dự không quyết định được. Chu Thị đi tới, nặn nặn gò má mập mạp của khuê nữ, cười nói, còn nhỏ tuổi, đã thích trưng diện như thế, sau này lớn lên sẽ thế nào đây? Nói xong liền lấy một chiếc vòng ngọc làm bằng vàng dòng đeo lên tay nữ nhi, lại cầm hai loại trang sức khác nhau trên tay nàng để qua một bên, ngón tay như ngọc tùy ý ở trong chắp trang điểm màu xanh chọn một hồi, từ tốn lấy ra hai sợi dây buộc tóc màu hồng nhạt làm băng tơ tằm có sâu ngọc trai buộc lên hai búi tóc, lại cầm chiếc lược ngọc trải lại mái bằng cho nữ nhi. Khuê nữ còn nhỏ tuổi đã xinh đẹp, người như ngọc, khuôn mặt nhỏ tuy rằng mềm mại, nhưng càng hiện ra là một tiểu hài tử ngây thơ. Nàng đi tới, hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của khuê nữ một cái. Lúc này mới ôm nữ nhi ra ngoài. Khương Lệnh Uyển ôm cổ mẫu thân mình, ngoan ngoãn nằm nhoài lên bả vai nàng. Bên ngoài vệ quốc công phủ có tổng cộng 3 chiếc xe ngựa, Chu Thị ôm Khương Lệnh Uyển lên chiếc đầu tiên, ngồi cùng Lao Thái Thái, còn Chi thứ 2 ngồi trên chiếc xe ở giữa, những nô buộc khác thì cùng ngồi trên chiếc xe cuối cùng. Khương Lệnh Uyển bị ôm lên xe ngựa, nhìn Tô Lương Thần ngồi bên người Lao Thái Thái. Hôm nay Tô Lương Thần dường như cũng cố ý trang điểm một phen, ăn mặc chỉnh tề, trên hai búi tóc cũng cài một cây châm hoa mai đỏ. Tô Lương Thần ngoan ngoãn mở miệng chào hỏi, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ, vừa nhìn liền biết giáo dưỡng cực tốt.